Chương 597, tử thụ, cô còn muốn cảm tạ hắn. Chương 597, tử thụ, cô còn muốn cảm tạ hắn diệt trừ đầu mượn. Tất cả mọi người biết, vậy thì mang ý nghĩa muốn chém giết Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ vừa chết, trong cơ thể ma trùng càng thêm không còn áp chế. Này tựa hồ chính là một cái bẫy chết. Không giết Hạng Vũ, như vậy Hạng Vũ sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ma trùng triệt để ăn mòn, trở thành một cái khác ma thần Sibiu. Giết Hạng Vũ, nó trong cơ thể ma trùng trực tiếp bạo phát tương tự là nhân gian bị trọng thương. Thiên đạo cùng thánh nhân bày xuống tử cục này. Mọi người trong lúc nhất thời, ai cũng phá không được. Hay là ta có thể thử một lần. Nhưng vào lúc này, ở y bên trong trang vẫn trầm mặc một vị khuôn mặt đẹp phụ nhân mở miệng. Ở bên người nàng có một cái tướng mạo cùng nàng giống nhau đến bảy phần, nhìn qua mới vừa tuổi tròn đôi mươi cô gái trẻ. Này chính là năm đó bị Tôn Ngộ Không lưu lại cạm bẫy số 2 sát thủ Kinh Nghê mẹ con. Năm đó hầu tử đối với mang bầu Kinh Nghê hạ thủ lưu tình, đem mang đến y trang. Kinh Nghê ở sinh ra con gái điền nói sau khi, tâm thái cũng phát sinh một chút biến hóa, bắt đầu chủ động chịu tội. Cho tới bây giờ, hai mẹ con người đã là y trang một phần tử. Tôn Ngộ Không nghe được Kinh Nghê mở miệng, không chút suy nghĩ liền từ chối, nói: "Ta lão Tôn năm đó lưu ngươi hạ xuống, nhường ngươi chịu tội, không phải là nhường ngươi động một chút là tự mình hy sinh. Mẹ con các ngươi có phải là đầu óc có vấn đề? Ta lão Tôn năm đó cũng không đánh các ngươi đầu a." Tuy rằng bị hầu tử mắng, nhưng Kinh Nghê nhưng không bất kỳ bất mãn, mẹ con nàng bây giờ tất cả đều là đại thánh cùng tiểu y tiên dành cho. Huống hồ nàng biết đại thánh là quan tâm mẹ con nàng, chỉ là cái miệng đó mà. Ngay ở Kinh Nghê chuẩn bị mở miệng thời điểm, y trang cổng lớn lại một lần nữa bị đẩy ra. Một đôi người trẻ tuổi hấp tấp địa vào. Cặp đôi này người trẻ tuổi, nam tử thân hình kiên cường, cùng Kinh Kha 8 phần tương tự, nhưng thêm ra một luồng thoải mái ánh mặt trời mùi vị. Cô gái kia lại có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý. Này chính là Kinh Kha chi tử Kinh Thiên Minh, cùng Yến Đan tử nữ Cao Nguyệt. Hai người đã sớm kết làm vợ chồng, cũng hoàn thành rồi năm đó phản tần nhiệm vụ. Hai vợ chồng kết bạn cất bước nhân gian, hành hiệp trưởng nghĩa. Bây giờ cũng là ở bên ngoài khắp nơi cứu người. Kinh Thiên Minh bọn một cái đến, liền gọi nói: tìm tới, năm đó thủy hoàng đế lưu lại tiếng nói, chỉ cần chúng ta đem 12 người kim hải cốt thu thập lên, luyện chế 12 thanh kiếm, là có thể cuối cùng triệu hoán một lần 12 người kim. 12 người kim nhất định có thể trấn áp Hạng Vũ trong cơ thể ma trùng. Tất cả mọi người là hai mắt sáng ngời. Tôn Ngộ Không nhưng là cùng cái nhất còn có Đoan Mục Dung liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, liên quan với 12 người kim sự, nói là Tần Thủy Hoàng để lại tiên nói, cái kia kỳ thực chính là sư tôn, tiên sinh lưu lại manh mối. Nếu đây là sư tôn, tiên sinh lưu lại manh mối, vậy thì khẳng định hữu dụng. Tôn Ngộ Không vừa vỗ bàn tay một cái, nói: "Được, hiện tại bắt đầu, mọi người đều đi thu thập 12 người kim hải cốt. Mặt khác, còn muốn lại tìm chút nhân thủ, 12 thanh kiếm, liền cần 12 người. Ta lão Tôn là không xong rồi, các ngươi đến cố lên." Mọi người rốt cục lại nhìn thấy hy vọng, sĩ khí tăng mạnh. "Phải." Trong hư không, Tử Thụ trước sau như một địa nhìn kỹ nhân gian. Ở bên cạnh hắn, Hàng Nga tiên tử cũng trước sau như một địa đi theo. Lúc này, Hàng Nga tiên tử nhẹ giọng mở miệng, nói: "Đại vương, cái kia Lưu Bang giới trướng, xiển giáo đệ tử đông đảo. Đặc biệt là cái kia Trương Lương, hẳn là xiển giáo đi truyền. Lần này Nguyên Thủy Thánh Nhân lại có gì vì lạ?" Nàng vẫn cho là xiển giáo một phương gia nhập Lưu Bang chính là phá hoại đại vương tại trên người Lưu Bang sắp xếp. Nhưng mà Trương Lương chờ xiển giáo đệ tử, tuy rằng mỗi người có mục đích tâm cơ, nhưng cũng toán tận tâm tận lực giúp đỡ Lưu Bang, vậy thì làm cho nàng có chút không hiểu. Tử Thụ lạnh nhạt nói: "Này không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tác phẩm. Trước một thất bại sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại quan trọng nhất chính là bế quan, căn bản sẽ không hỏi đến nhân gian việc. Trương Lương một nhóm mục đích rất đơn giản, bọn họ muốn từ trên thân Lưu Bang phân đi khí vận. Mà loại thủ pháp này, ngươi năm đó dù cho vây hãm ở Quảng Hàn Cung cũng có thể nhìn thấy đi." Hàng Nga tiên tử ngẩn ra, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, nói: "Hiên Viên Nhân Hoàng là Quảng Thành Tử. Năm đó Quảng Thành Tử chính là ở phát hiện Nhân Hoàng tư thế không thể ngăn cản sau, đổi thành từ Nhân Hoàng bên người phân đi khí vận biện pháp. Đầu tiên là trở thành Hiên Viên Nhân Hoàng tiên sư, sau đó lại đang Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Si Vưu đại chiến lúc, sắp xếp các đường tiên thần giúp đỡ. Mặt ngoài là giúp đỡ, kỳ thực bận bịu không đến giúp bao nhiêu, khí vận phân đi không ít. Hiển nhiên, Quảng Thành Tử hiện tại là dự định dở lại cho cũ." Hàng Nga tiên tử đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nói: "Đại vương, không ra tay sao?" Tử Thụ cười ha ha, nói: "Cô vì sao phải ra tay? Cô còn muốn cảm tạ hắn đây." Hàng Nga thả ra tư tưởng, hiện tại không phải là năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng thời đại. Trương Lương bọn họ phân đi nhiều hơn nữa khí vận, cũng chỉ là phân đi rồi Lưu Bang khí vận, đối với nhân gian khí vận có gì ảnh hưởng? Đối với đại nhất thống nhân gian có gì ảnh hưởng? Chỉ cần nhân gian vẫn là nhân gian, chỉ cần nhân gian quay về nhất thống, như vậy khí vận ở ai trên người có khác nhau sao? Quảng Thành Tử kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, mục đích của hắn là không muốn tái xuất một cái doanh chính. Với bạn, cô cũng không muốn. Doanh chính, vừa bắt đầu chính là dùng để hy sinh quân cờ. Hắn nhất định phải hạ xuống quân cờ. Doanh chính chính mình cũng rõ ràng chính mình là quân cờ. Tử Thụ không dự định trở lại một cái như vậy quân cờ, vì lẽ đó hắn tuy rằng từ trong ngộng ảnh hưởng Lưu Bang, nhưng xưa nay không có dạy qua Lưu Bang bất luận là đồ vật gì. Lưu Bang bây giờ nắm giữ tất cả, đều là khí vận đi lại. Cái gọi là người có đại khí vận, chính là như vậy. Mà Tử Thụ thân là nhân vương, chỉ là tại đây sự kiện mặt sau, nhẹ nhàng đẩy một cái. Đồng thời, đem bất kỳ dự định đưa về phía Lưu Bang tay, tất cả đều chém. Đã như thế, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ nhân quả tại trên người Lưu Bang. Thậm chí ngay cả chính Lưu Bang cũng xưa nay không biết cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn bị kia trong mộng thần nhân, chính là nhân vương Tử Thụ. Nhân gian, 4 năm thời gian, vội vã mà qua. Hai hạ, màu máu khói đen quần quận như sôi, sên sệt đến cơ hồ nhỏ xuống mưa máu. Hạ Vũ độc thân đứng ở núi Thây Huyết Hải đỉnh, ô kim chiến kích chỉ xéo trời xanh, mũi kích quấn quanh xé rách không gian đỏ sẫm ma khí. Phía sau hắn, đỉnh thiên lập địa si vu ma ảnh ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động rít gào, sừng đâm thủng đùng xuống ma vân. Mỗi một lần ma ảnh rung động, đều dẫn tới dưới chân đại địa từng tấc giạn nước, ngàn dặm non sông gào thét. Ma khí đã xâm nhiễm hắn trọng đồng cuối cùng một tấc thanh minh, chỉ còn lại dưới hủy diệt cùng điên cuồng đỏ đậm. Lưu Bang, bọn chuột nhắt. Hạ Vũ rít gào pha tạp vào không phải người tiếng rít chói tai, quần quần ma uy thế hướng về đối diện quân Hán liên doanh, nói, có dám cùng cô quyết một trận tử chiến? Hán doanh bầu trời, xích tiêu kiếm trôi nổi, xúc động cửu thiên tinh thần buông xuống nhà xích qua mạc, hướng gọi địa chống đối ma uy ăn mòn. Màn ánh sáng bên dưới, quân Hán trận thế nghiêm ngặt, binh qua như rừng. Tuy không tiên ma sức mạnh to lớn, nhưng có một luồng hội tụ trung trí, không ngừng vươn lên thế đang ngưng tụ, lớn mạnh. Hạ Tịch, người đã vào ma đạo, vì là thiên địa bất dung, vì nhân gian kinh thường, còn chưa tỉnh ngộ. Lưu Bang âm thanh xuyên thấu qua xích tiêu kiếm quang truyền đến, mang theo thương tiếp cùng quyết tuyệt. Tỉnh ngộ. Ha ha ha. Hạ Vũ cười lớn, ma khí dâng lên, nói, ta chính là thiên mệnh chiến thần. Hôm nay liền đạp nát ngươi này nguy triều, lại mở ra tiết lộ. Chương 598, rất có lễ nghi nhân vương chương 598, rất có lễ nghi nhân vương Lưu Bang thật sâu nhìn Hạ Vũ một ánh mắt, cuối cùng lắc lắc đầu nói, xem ra, không cái gì có thể nói chuyện. Nắp đại hiệp, xem ngươi. Ở bên cạnh hắn, toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong 12 người, cùng nhau động. Bọn họ hướng đi Hạ Vũ, đồng thời xốc lên trên người áo choàng. Ngươi cầm đầu, cái nhiếp ôm ấp cổ điện trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khi đã cắt rời mà phân. Đoan Mục dung tay trắng nghiệp ngân trầm, mũi kim xanh biết sinh cơ lưu chuyển, nơi đi qua nơi, bị ma khí ăn mòn khô héo đại địa càng nổi lên một tia màu xanh biếc. Kinh Kha một thân đen kịt, khí tức như ngủ đông được sâu, trong tay dao ngắn hàn quang nội liễm. Sau đó, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đạo Trích, Tiểu Ngu, Kinh Nghê, Điền Nói, Tử Hạ, người người trong tay đều nắm một kiếm. Hạ Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trong cơ thể ma hồn đỗng nhiên căng thẳng. Hắn giơ lên cao trong tay ma kích, phía sau si vu ma ảnh cự phủ bóng mờ ngưng tụ, mang theo vỡ diệt sơn hà hung uy, liền muốn ầm ầm đánh xuống. Bất kể là ai, cũng ngăn cản không được ta. Vụ. 12 đạo tuyệt nhiên không giống, rồi lại đồng căn đồng nguyên huy hoàng kiếm reo, xé rách ma vân, vang vọng đất trời. Cái nhất 12 người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành 12 đạo lưu quang, xé rách chiến trường ma vân. Đồng thời, 12 người đồng thời rút kiếm. Cái kia 12 thanh kiếm, hoặc trường, hoặc ngắn, hoặc khúc, hoặc trực, không phải vàng không phải ngọc, lu mờ ảm đạm. Thậm chí che kín vết nước cùng cháy đen đơn ký, phản phất từ phế tích bên trong quật ra hải cốt. Nhưng mà bên trên lưu lại, nhưng là trấn áp Cửu Châu, Bình Định Sơn Hà Huy Hoàng nhân đạo ý vị. Chính là 12 người kim sụp đổ sau, dùng nó cuối cùng thân thể tàn phế luyện chế 12 người kim kiếm. Kết trận. Cái nhiếp âm thanh reo rát, xuyên thấu ma khiếu. 12 người bóng người trong nháy mắt lệch vị trí, chân đạp huyền ảo vị trí, trong tay tàn kiếm óng óng rung động, lẫn nhau hô ứng. Một cái khác nhau xa so với năm đó cung A phòng 12 người kim càng thêm cổ lão, bên ngông, mang theo man hoang khí tức khổng lồ trận đồ, ở cai hạ đại địa ầm ầm triển khai. Dẫn linh. Cái nhiếp một tiếng gào to, tế tử bản thân một giọt tinh huyết. Cái khác 11 người cũng không chần chờ chút nào, từng người tế lên một giọt tinh huyết. Sau một khắc, trong trận đồ, 12 đạo bóng mở chậm rãi ngưng tụ. Thú thủ linh thân, người mặc hồng lân, chân đạp hỏa long trúc dung. Đầu chăn nhân thân, người mặc vải đen, chân đạp hắc long cầu công. Chim mặt người thân, hai quải thanh xà, tay cầm hồng xà cú mang. Giữ tận cự thú, toàn thân gai xương huyền minh. Nhân thân cánh phượng, chín xí nội trương, hai mắt nhật nguyệt lưu chuyển cửu phượng. 12 tổ vu chân linh hiện ra. Tuy không phải thực thể, nhưng này bắt nguồn từ bản cổ huyết thống, trấn áp hỗn độn khí thế khủng bố, trong nháy mắt ép tới Sibiu ma ảnh phát sinh một tiếng vừa kinh vừa sợ rít gào. Hống. Sibiu ma ảnh bản năng cảm thấy uy hiếp chí mạng, đó là huyết thống đầu nguồn áp chế. To lớn ma quang tăng gọn, liều lĩnh địa bổ về phía trận đồ. Chấn. 12 người cùng 12 tổ vu chân linh cùng kêu lên gào to, danh chấn hoàn vũ. 12 trôi tàn kiếm đồng thời đâm vào trận đồ hạt nhân. Trên thân kiếm lưu lại ám kim phủ văn điên cùng sáng lên, phản phất đang thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh. 12 tổ vu chân linh đồng thời động. Không có đẹp đẽ chiêu thức, chỉ có tối nguyên thủy sức mạnh chút xuống. Trúc dung hỏa long, cộng công hắc thủy, cú mang cự mục, nhục thu canh kim, huyền minh hàn băng. 12 cố dòng lũ hội tụ thành một đạo màu hỗn độn khai thiên cự phủ bóng mở, cũng không phải là chém về phía Sibiu ma ảnh, mà là mạnh mẽ chém vào Hạ Vũ mi tâm. Ai da! Hạ Vũ phát sinh tan nát cõi lòng hét thảm, thân thể kịch liệt co giật, thất khiếu bên trong dâng trào ra sền sệt vô cùng đen kịt ma huyết. Phía sau hắn Sibiu ma ảnh phát sinh không cam lòng tiếng rít, thân thể cao lớn bị cái kia cự phủ mạnh mẽ từ Hạ Vũ thần hồn bên trong chém đi ra. Ma ảnh điên cuồng giãy giụa, vô số ma niệm hóa thành một tấm vong lớn, cuốn chặt lại Hạ Vũ thần hồn, muốn một lần nữa dung hợp. Vu! Cửu phượng bóng mở phát sinh trầm thấp nói uống. Sibiu đại vu, thân là vu tộc đại vu, nhân tộc binh chủ, người nay nhật chẳng lẽ còn lại muốn thứ hướng về ma trùng khuất phục sao? Sibiu ma ảnh giãy giụa, im bặt đi. Tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt vung lên, nhưng mà đầy đủ. 12 đạo lưu quang hóa thành tầng 12 phong cấm, đem Sibiu chết đi ma trùng từ Hạng Vũ trong cơ thể rút ra, sau đó cấp tốc phong ấn. Cửu Phượng liếc mắt nhìn trong tay phong ấn, lạnh nhạt nói, mang về, do đại vương xử lý. Nàng hướng về cái nhiếp nhẹ nhàng gật đầu, sau đó 12 tổ vu chân linh hóa thành lưu quang hướng về vạn thọ thành phương hướng đi tới. Đùng. Cái nhiếp 12 người trong tay người kim kiếm cũng vào đúng lúc này nổ thành một miệng. Cái nhiếp 12 người nhưng là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh to lớn xung kích, dù là lấy thực lực của bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn chịu đựng. Nhưng bọn họ đã sớm chuẩn bị. Đoan Mục Dung rất sớm liền luyện chế khôi phục dùng đan dược, phân đến mỗi một nhân thủ bên trong. Mọi người động tác nhất trí điệu từ trong lòng móc ra đan dược căn bảo, khí sắc lập tức có chuyển biến tốt. Kinh Thiên Minh nhìn về phía Cái Nhiếp, nói: "Nắp thuốc, kết thúc rồi à?" Cái Nhiếp lắc lắc đầu, nói: "Vẫn không có. Có điều đã không tới phiên chúng ta ra tay rồi." Hắn vừa dứt lời, một tiếng thê thảm đoán độc đến mức tận cùng rít gào nổ vang. "Bọn ngươi run rế, dám làm hỏng bản tôn đại sự." Ở một năm trước liền giả trang đoạn tuyệt với Hàn Vũ, kỳ thực là ẩn giấu đến chỗ tối phàm tăng, rốt cục ra tay rồi. Hắn kế hoạch tất cả, sắp xếp thiên mệnh. Đối với Nhân Vương Tiên Phòng và phòng, thậm chí đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Phật Môn cũng làm thành kẻ địch. Chỉ vì lần này lại cùng. Nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ đến, cuối cùng phá hoại hắn đại cục dĩ nhiên là cái nhất một nhóm, một đám nhân tộc, một đám thấp hèn phàm nhân, lại dám phá hoại hắn đại nghiệp. Phạm Tăng tiểu tụy khuôn mặt hoàn toàn méo mó, cực hạn phẫn nộ, xông vỡ hắn cuối cùng một tia thuộc về nhân lý trí, thuộc về đạo tổ băng ý lạnh trí, triệt để chúa tể cái này thể xác. Dù thế, xấu ta đại kế, đang chém. Phạm Tăng, Hồng Quân, hai mắt bắn mạnh xuất động xuyên cửu lưu khủng bố kim quang, khô gầy ngón tay hướng về cái nhất 12 người đột nhiên một điểm. Thiên đạo sắc lệnh, tịch diệt. Ầm ầm, mở miệng thành phép thuật. Toàn bộ cai hạ chiến trường thời gian, không gian, âm dương ngũ hành, nhân quả luân hồi tất cả đạo tắc trong nháy mắt đọc lại. Một luồng bắt nguồn từ hồng hoang bản nguyên, phán quyết vạn vật tuyệt đối ý chí ầm ầm giáng lâm. Thiên đạo quyền thế, đạo tổ chân thân. Không. Tử Tiêu cung. Đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên đạo ý thức âm thanh đồng thời vang lên, nói: "Ngươi không phải nói ngươi có thể hoàn toàn khống chế cái kia thi chúng sao? Đường đường đạo tổ, lại bị chính mình một thi đoạt thiên đạo quyền thế." Đạo tổ cũng vạn vạn không nghĩ đến, Hồng Quân dĩ nhiên có thể thoát khỏi hắn khống chế. Dù cho chỉ là chớp mắt, nhưng mà ngay ở mới vừa thu hồi thiên đạo quyền thế, chuẩn bị lại lần nữa mạnh mẽ khống chế Hồng Quân lúc, một thanh không phải vàng không phải ngọc, dài chừng một thước, thuần trắng như ngọc tiểu thước, xuất hiện ở Hồng Quân đỉnh đầu. Đạo tổ sắc mặt thay đổi, nói: "Không được, Nhân Vương." Dù hắn thân là đạo tổ, vào đúng lúc này, cũng căn bản phản ứng không kịp nữa. Trên thực tế, làm Nhân Vương chấp trưởng thời gian đại đạo sau, Hồng Hoang bên trong, ai cũng không có tư cách ở Nhân Vương trước mặt đàm luận phản ứng hai chữ. Liền, đạo tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Quân biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn cùng Hồng Quân trong lúc đó sở hữu liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt, mà Nhân Vương tử thụ khí tức dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tử Tiêu cung cửa. Tử thụ rất có lễ nghi địa gõ gõ cửa, nói: "Đạo tổ, lăn ra đây." Chương 599, miệng phun thơm ngát hầu tử. Chương 599, miệng phun thơm ngát hầu tử. Làm tử thụ ở Tử Tiêu cung trước có lễ phép, nhưng không nhiều đồng thời. Nhân gian, Hồng Quân Phạm Tăng trên đỉnh đầu, hồng mông lượng thiên xích ngang qua trời cao, cắt ra một đạo hỗn độn thiên địa, đem Hồng Quân trực tiếp nuốt vào. Cái kia vết nước trực tiếp đi về hỗn độn châu một góc. Hỗn độn châu, vô biên vô hạn, nó ở trong to nhỏ nguyên bản nên do tử thụ cái này chủ nhân cảnh giới quyết định. Nhưng từ khi tử thụ phản hồng nguyên đạo cây giống tại hỗn độn châu bên trong sau, hỗn độn châu to nhỏ liền cùng chân chính hỗn độn giống nhau như lúc, vô tận to nhỏ. Bây giờ tử thụ dùng đi bộ phận, thậm chí còn không nửa người lại. Vì lẽ đó, tùy tiện vẽ ra một khu vực, liền đem Hồng Quân ném vào. Hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Hồng Quân gặp trốn ra được. Có Hồng Nguyên đạo thụ ở, dù cho là đạo tổ bản tôn dám vào vào hỗn độn châu, vậy cũng vĩnh viễn đừng nghĩ trở ra. Hỗn độn châu bên trong tự thành một thể, ngăn cách tất cả thiên đạo cảm ứng. Không được. Vết nước khép kín trước mắt, Hồng Quân trên mặt cái kia thuộc về đạo tổ băng lạnh tính toán, rốt cục bị kinh hãi thay thế được. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thiên đạo, cùng Tử Tiêu cung đạo tổ bản tôn tất cả nhân quả bị hoàn toàn chặt đứt. Hắn có khả năng điều động sức mạnh, nhanh chóng rơi xuống. Hợp đạo cảnh tầng 1, Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh đỉnh cao, Hỗn Nguyên kim tiên đỉnh cao. Trong chớp mắt, hắn liền khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. Là ai? Nhân Vương, đi ra thấy bản tôn. Hồng Quân ngoài mạnh trong yếu mà hét lớn. Nhưng mà, đáp lại hắn tất nhiên là không tự thụ, mà là một đạo tiêu căng có thuần, chiến thiên đấu địa phóng đãng khí tức. Lão tặc, ta lão tôn chờ ngươi đã lâu. Hầu tử đã sớm tại bên trong hỗn độn châu chờ. Sư tôn nói rồi, trước mắt cái này Hồng Quân xem như là hắn một cái thử thách. Thân là đạo tổ một thi, Hồng Quân tuy rằng chỉ có Hỗn Nguyên kim tiên đỉnh cao cảnh giới, nhưng có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Nếu như hắn có thể ung dung bắt Hồng Quân vậy lần này nhân gian rèn luyện, coi như là hợp lệ. Vì lẽ đó, hầu tử lấy ra trạng thái mạnh nhất ứng đối. Chỉ thấy hắn một thân tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quang, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Trong tay Hỗn Nguyên chân khí bổng phóng ra đâm thủng hỗn độn nóng ánh kim quang. Quanh người hắn khí tức gồ lên, rõ ràng là nửa bước Hỗn Nguyên đại la kim tiên uy thế khủng bố. Này uy thế tuy không kịp vừa mới cái kia thiên đạo chỉ tay, nhưng mang theo một luồng đánh vỡ tất cả ràng buộc, ta nói làm đầu bá đạo ý chí. Cùng này ngăn cách thiên đạo hỗn độn chiến trường hoàn mỹ phù hợp. Lão tặc, ngươi gieo vạ nhân gian, hại ta lão tôn sư tôn nhọc lòng mất công sức, muốn bị đánh. Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe ra một tia bỗng nhiên tình ngộ, nói: "Ngươi lai, ngươi là Nhân Vương bồi dưỡng ra đến nghịch thiên người. Thật không nghĩ đến, chuẩn đề cái kia rất rưởi, không có đưa ngươi hạn chế lại. Nhưng ngươi như cho rằng ngươi là bản tôn đối thủ, vậy thì mười phần sai. Không phải Nhân Vương, cũng không phải cái khác thánh nhân, hắn có gì có thể sợ? Nửa bước Hỗn Nguyên đại la. Nói cho cùng, như cũng không phải thánh nhân. Tôn Ngộ Không nhe răng nở nụ cười, trong mắt ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, căn bản không cùng Hồng Quân phí lời, nâng đồng liền đánh. An ta lão Tôn một đồng, không có tham dò, không nói nhảm. Hỗn Nguyên chấn khí bổng đón gió liền trường, hóa thành chống trời cự cột, khuấy lên vô biên hỗn độn khí lưu. Đồng thân mang theo khai thiên tích địa giống như khủng bố uy thế, hướng về Hồng Quân phủ đầu đập xuống. Đồng thân bên trên, lực chi đại đạo phủ văn long lánh, phá diệt vật pháp. Hỗn độn náo bật, sao có thể có chuyện đó? Hồng Quân vừa giận vừa sợ. Hắn coi chính mình có thể ung dung bắt Tôn Ngộ Không, nhưng mà, đối phương móc ra hỗn độn náo bật, tiên thiên chí bảo, liền đủ để thay đổi chiến cuộc, huống chi hỗn độn náo bật. Hồng Quân mạnh mẽ điều động trong cơ thể lưu lại thiên đạo lực lượng bản nguyên, ngưng tụ ra một mặt khắc họa huyền ảo phù văn tử kim đạo thuận che ở trước người. Ầm. Hỗn độn nổ tung, tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư vô. Tử kim đạo thuận bèn bèn chống đỡ nháy mắt, liền ở hỗn nguyên chân khí bổng cái kia thuần túy đến mức tận cùng bạo lực dưới ầm ầm nổ nát. Tàn dư bóng gậy mạnh mẽ đện ở Hồng Quân đội vàng nhấc lên trên hai tay. Phốc. Vang lên không phải tiếng gãy xương, mà là Hồng Quân một đối thủ cánh tay trực tiếp nổ thành bột mịn âm thanh. Phạm Tăng như bị sét đánh, máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ phun mạnh mà ra. Thân thể xem phá bao tải giống như bay ngược ra ngoài ngàn tỷ dặm, ở hỗn độn trong hư không, cày ra một đạo sâu sắc vết nứt. Hai cánh tay hắn trực tiếp nổ nát, ngực sụp đổ, thuộc về đạo tổ một thi thanh quang cấp tốc cảm đạm, khí tức bể bại tới cực điểm. Liên này, Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, một cái bổ nhào đuổi theo, hỗn nguyên chấn khí bổng hóa thành đầy trời côn ảnh, đổ ập xuống nện xuống. Ta lão Tôn còn không làm nóng người đây. Trở lại, ầm 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 ầm. Trong hỗn độn, chỉ nhìn thấy kim quang tung hành, côn ảnh như núi. Tôn Ngộ Không tu luyện nhiều năm bản cổ khai thiên công cùng bản cổ khai thiên thức, rốt cục triệt để bạo phát. Một thân thông thiên triệt địa chiến kỹ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một đồng đều ẩn chứa phá nát vạn ngàn sức mạnh của tinh thần. Hồng Quân quả thật có vạn ngàn quỷ đạo chi pháp, huyền môn tiên pháp hắn sẽ, phương tây bảng môn tà đạo hắn cũng tinh thông, thậm chí ma đạo thuật, cương tộc chi biến hắn đều có thể chấp trưởng. Nhưng mà ở Tôn Ngộ Không trước mặt, toàn bộ vô dụng. Bản cổ khai thiên công có thể để cho Tôn Ngộ Không đem bản cổ khai thiên thức phát huy đến cực hạn, bất kỳ đạo pháp thần thông, ma công cương biến đánh vào nó trên người đều không có bất kỳ tác dụng gì, mà nắm giữ lực chi đại đạo cùng không gian đại đạo hỗn nguyên chấn khí đồng. Gia chi tất chúng, lực phá vật pháp. Đối mặt như vậy hầu tử, trừ phi về mặt cảnh giới nghiền ép hắn, bằng không bất kỳ đạo pháp thần thông, bằng môn tà đạo đều không dùng được. Hống. Hồng Quân tóc thai bù xù, giống như điên cuồng, trong mắt thuộc về đạo tổ băng lạnh bị nổi giận thay thế được. Hắn đột nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một cái bản nguyên tinh huyết, hai tay triệu ra ngàn tỷ lôi đỉnh. Tịch diệt thần lôi, cho ta diệt. Một đạo cuốn quanh trung kết vật vật, quay về hỗn độn khí tức màu tím đen lôi đỉnh bỗng dưng ngưng tụ, mang theo hủy diệt tất cả uy thế đánh về Tôn Ngộ Không. Diệt ngươi mê hoặc, yên tĩnh. Tôn Ngộ Không bật thốt lên nhân gian thô bị ngự liệu, trong mắt hắn kim diễm tăng vọt, không tránh không né. Trong tay Hỗn Nguyên Chân Khí bổng xoay tròn, lấy tối ngang ngược tư thái một đồng nện ở Tịch Diệt Thần Lôi tiến lên. Ầm ầm, Tịch Diệt Thần Lôi bị một đòn mà hội. Sau đó, Hỗn Nguyên Chân Khí bổng một đòn đánh vào Hồng Quân đỉnh đầu. Hào quang hơi liễm, chỉ thấy Hồng Quân quanh thân thanh quang dập tắt, thân thể che kín mạng nhện giống như vết nứt. Vào đúng lúc này, Hồng Quân rốt cục nghĩ ra đến. Hắn kỳ thực đã sớm ở rất nhiều năm trước, bị Bình Tâm Nương Nương giết qua một lần, mà ở càng sớm hơn trước, hắn cũng không phải chủ động thoát khỏi đạo tổ, mà là bị đạo tổ vùi đầu vào hồng hoang một con cờ. Hắn vẫn luôn chỉ là một con cờ. Chết đi, hoặc đến, điên cuồng, tính toán. Tất cả, đều có điều là đạo tổ bày xuống cục. Hắn trừng lớn hai mắt, phát sinh hô hô thanh, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Hắn cũng không có chân chính nguyên thần, liền chân linh hồn phách đều là giả tạo. Hắn thân thể dường như phong hóa sa điêu, từng tấc tan vỡ, hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn khí lưu, tiêu tan ở mảnh này bên trong chiến trường. Tôn Ngộ Không nhìn nên chết đâu đâu cũng có Hồng Quân trừng mắt nhìn, đột nhiên vỗ trán một cái nói, nguy rồi, bị sư Tôn hãm hại. Người lao tặc này, không một chút nào kinh đánh a. Chương 600, tử thụ, đạo tổ ngươi nơi này phong thủy không tốt. Chương 600, tử thụ, đạo tổ ngươi nơi này phong thủy không tốt. Hồng Quân lần thứ hai chết đi thời điểm, Tử Tiêu cung cổng lớn từ từ mở ra. Đạo tổ tự mình đi đến trước cửa lớn nên tiếp nhân vương Tử Thụ. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói, làm phiền đạo tổ tự mình nên tiếp, cô thực sự là không dám nhận a. Đạo tổ yên lặng mà nhìn Tử Thụ trên cánh tay trái. Mới vừa thu hồi đến Thái Sơ chỉ là Thái Sơ, lấy Tử Thụ thực lực hôm nay, đạo tổ tự tin chống đỡ được. Chỉ là khai thiên thức, đạo tổ cũng tự tin có thể đỡ được. Nhưng Thái Sơ thêm vào khai thiên thức, hắn không ngăn được. Nếu như Tử Tiêu cung bị nhân vương hủy đi, vậy hắn này bộ mặt liền triệt để không thể muốn. Đạo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn Tử Thụ, nói, nhân vương, ngươi muốn làm gì? Nhân gian tranh chấp vốn là phù hợp quy củ. Bản tôn một thi cũng không sử dụng bất kỳ siêu thoát sức mạnh. Ngươi hiện tại đi đến bản tôn đạo trường để làm gì? Tử Thụ nụ cười trên mặt nhưng ôn hòa có lễ, dường như một cái quân tử khiêm tốn giống như nói, ngươi không phục liền độc thủ. Đạo tổ, hắn phàm là có thể độc thủ, đã sớm độc thủ. Nhân vương trưởng thành thực sự là quá mức đáng sợ. Dĩ nhiên đã chứng đạo hợp đạo cảnh tầng 3, so với hắn chỉ kém tầng 1. Ai biết chờ đợi thêm nữa, nhân vương sẽ là cảnh giới gì? Nhưng mà, đạo tổ một mực không cách nào độc thủ. Nhân đạo ý chí ngay ở nhân vương trên người, nghiêm chỉnh mà nói, nhân vương hiện tại cũng là lấy thân hợp đạo, cùng tình trạng của hắn như thế. Nhưng, thiên đạo ý thức sẽ cùng hắn cướp giật thân thể, mà nhân đạo ý chí, nhưng hoàn toàn phối hợp nhân vương. Nếu hai bên đều là lấy thân hợp đạo, như vậy lúc này thấy diện, không chỉ có là đạo tổ gặp mặt nhân vương, cũng là thiên đạo gặp lại nhân đạo. Không tới lượng kiếp lúc, thiên địa nhân ba đạo trong lúc đó không cách nào ra tay. Vì lẽ đó, đạo tổ không cách nào ra tay. Đồng dạng, Nhân Vương hiện tại kỳ thực cũng không có cách nào ra tay. Tử Thụ căn bản không chờ đạo tổ nói cái gì, trực tiếp liền tiến vào Tử Tiêu cung. Một đôi dài đến đúc từ ngọc đồng tử, một mặt hoảng sợ mà nhìn Tử Thụ, thân thể không nhịn được run. Tử Thụ quay về cặp đôi này đồng tử cười cợt, nói: "Dâng trà, tốt nhất trà." Một đôi đồng tử vô tội nhìn về phía đạo tổ, đầy mặt cầu viện. Đạo tổ khẽ mắt kịch liệt run lên, cuối cùng cắn răng một cái, nói: "Đi thôi, dâng trà." Cũng trong lúc đó, tai hạ chiến trường, làm Phạm Tăng bị cuốn vào hỗn độn vết nứt, cái kia khủng bố thiên đạo uy thế bỗng nhiên biến mất. Đọc lại thời không khôi phục lưu động. Ở giữa chiến trường, Hạng Vũ nhưng vào đúng lúc này, khôi phục thanh minh. Chân chính Hạng Vũ, lúc này mở hai mắt ra. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Núi Thây Huyết Hải, chân tay cụt, nồng nặc mùi máu tanh sông thẳng xoắn mũi. Từng theo hắn chinh chiến thiên hạ, hang hái giang đông đội quân con em, bây giờ mười không còn một, còn sót lại cũng mỗi người mang thương, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà bọn họ hoảng sợ mục tiêu chính là hắn. Hạng Vũ ánh mắt đảo qua. Hắn nhìn thấy Long Mã bị chặt ngang chặt đứt thi thể. Nhìn thấy Hạng Trang trợn tròn đôi mắt, nhưng mất đi sức sống đầu lâu. Nhìn thấy Trung Ly Mội chống đoạn thương, lực kiệt mà chết thân thể tàn phế. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Một bộ hồng y điệp ngã vào trong vũng máu. Ngu Cơ, nàng trên mặt xinh đẹp lưu lại kinh ngạc cùng lo lắng, trong tay còn chăm chú nắm này thanh vì hắn khởi vũ đoàn kiếm. Ngực nhưng là một cái, bị ma khí xuyên thủng khủng bố lỗ máu. Máu tươi từ lâu nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Hạ Vũ cả người rung bần bật. Hắn rõ ràng Ngu Cơ chết vào ai bàn tay, chính là chính hắn. Là vừa mới hắn bị ma trùng triệt để khống chế, rơi vào không khác biệt giết chóc điên cuồng đường thời tay. Ngu Cơ. Hạ Vũ lảo đảo hướng về Ngu Cơ đi đến, nhưng mà mới đi ra ba bước, thân thể hắn liền đột nhiên chìm xuống. Hắn cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện chính mình thân thể dĩ nhiên cắt thành hai đoạn. Ma trùng ly thể, thần trí trở về, cũng là mang ý nghĩa hắn nên trả giá thật lớn thời điểm đến. Hắn liền đi tới yêu mến nhất nữ nhân di thể trước sức mạnh cũng đã không còn. Hắn còn nắm giữ cái gì đây? Tố Giang Chi Thủy, nghẹn ngào tôn trào. Có tiếng bước chân văng lên. Hắn lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kinh Thiên Minh đứng trước mặt của hắn, trong mắt tràn đầy bi thống. Thiếu Vũ. Hạ Vũ cười ha ha, nói: "A, rất nhiều năm chưa từng nghe tới như ngươi vậy gọi ta. Đáng tiếc, năm đó là ta đi lầm đường, là ta bị thủ nhà che đậy, đem thủ nhà xem là quốc hận." Bình Minh mượn kiếm dùng một lát. Kinh Thiên Minh biết Hạng Vũ muốn làm gì, hắn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà rút ra mặt lông mày kiếm. Người chung quanh thấy Hạng Vũ cầm kiếm, lập tức đều sốt sáng lên đến. Chỉ có cái Nhiếp một nhóm như cũ khí định thần nhàn. Cái Nhiếp hướng về Lưu Bang ra hiệu một ánh mắt. Lưu Bang cũng không do dự, trong tay xích tiêu kiếm kiếm mang né qua, quân hắn lập tức lùi về sau trăm dặm. Hạng Vũ yên lặng mà nhìn tình cảnh này, cuối cùng giơ lên mặt lông mày kiếm mở miệng, nói: "Thiên Vong ta sợ, không phải chiến chi tội, không phải giang đông đệ tử chi tội. Tội người, duy ta Hạng Tịch một người ngươi." Hắn cúi đầu, nhìn về phía Ngu Cơ trắng xám vẫn như cũ tuyệt mỹ dung nhan, cuối cùng sở hữu nhu tình, hóa thành quyết tuyệt. Hạng Tịch không mặt mũi nào gặp lại giang đông phụ lao, chết rồi tự nguyện vào 18 địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dứt tiếng trong nháy mắt, hàn quang nổi lên. Mặt lông mày kiếm đảo ngược, không chút do dự mà xẹt qua Hạng Vũ yết hầu. Phúc. Nóng bỏng máu tươi dường như suối phun giống như tuôn ra, rơi xuống nước ở Ngu Cơ hồng y trên, càng hiện ra thế diễm. Cũng rơi xuống nước ở nghẹn ngào Ô Giang trong nước, nhuộm đỏ một mảnh sóng lớn. Lực bạt sơn hà khí cái thế thân thể, rốt cục ngã xuống, bị dị mà nứt thành năm phần. Mà cái đầu kia, dĩ nhiên lăn xuống đến Ngu Cơ trong lòng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi Ô Giang bên trên, cái kia mặt thật lâu không tiêu tan, nhìn thấy mà giật mình đỏ đậm. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Ô Giang nghẹn ngào. Lưu Bang yên lặng mà lấy nón an toàn xuống, hướng về Ô Giang phương hướng, không người cúi xuống. Phía sau hắn Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, cùng với sở hữu quân hán tướng sĩ, đều cúi đầu im lặng. Mấy tháng sau, Hàm Dương, nguy nga cung điện trải qua sửa chữa, thảy đi chiến hỏa dấu vết. Lưu Bang thân mang Huyền Hắc Đế Vương cổ nợ phục, đầu đội thập nhị lưu miện quan. Ở quần thần sơn hô sóng thần vạn tuế trong tiếng, từng bước một bước lên cái kia tượng trưng trí cao quyền lực ngự giai. Xích tiêu kiếm trôi nổi với tế đàn bên trên, kiếm reo réo rát, xúc động cửu thiên tinh thần buông xuống vô tận phát sáng. Theo Lưu Bang đăng lâm ngự tòa, một luồng trước nay chưa từng có, ngưng tụ thư cùng văn, xe cùng quỹ, hành cùng luân ý chí huy hoàng nhân đạo dòng lũ. Từ Nam Thiệm Bộ Châu mỗi một cái góc xó bước lên, hội tụ với Hàm Dương bầu trời. Này dòng lũ đỏ rực như lửa, cứng cỏi như cương, chạy trồm rít gào, xuyên qua cổ kim. Nó tách ra tự tần vòng sau tràn ngập mà phân cùng kiếp khí, phá tan ra thiên tiên thần buông xuống tham lam dò xét ánh mắt. Bên ngông cuộn cuộn, sâu thẳng cửu tiêu. Cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, vô số lạnh lùng tầm mắt vì thế mà chấn động, ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí hoảng sợ. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia ngút trời nhân đạo phát sáng. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía một bên như cùng ở tại nhà mình như thế tự tại Nhân Vương, nói: "Nhân gian đã định, Nhân Vương ngươi còn có gì bất mãn?" Vẫn là nói: "Ngươi dự định bản tôn đạo trường này ở lại?" Tử Thụ khoát tay chặn lại, nói: "Ở lại không được, ngươi nơi này phong thủy không tốt." "Đạo tổ, bản tôn là đạo tổ, bản tôn đạo trường, ngươi nói phong thủy không tốt." Tử Thụ không chờ đạo tổ mở miệng lần nữa, nói: "Đạo tổ, cô cùng ngươi làm một cái giao dịch. Bắt đầu từ bây giờ, nhân gian 820 năm, sở hữu đại la kim tiên trở lên sức mạnh, không thể tiến vào nhân gian. Sở hữu thánh nhân, bao quát đạo tổ ngươi, còn có ngươi những người quân cờ, chó săn, tất cả, không cho đưa tay đến nhân gian. 820 năm sau, cô tự mình mở ra lần sau lượng kiếp, làm sao?" Đạo tổ ánh mắt trong nháy mắt đọc lại. Chương 601, giết tiếp dẫn chuẩn đề trợ trợ hứng. Chương 601, giết tiếp dẫn chuẩn đề trợ trợ hứng Tử Tiêu cung bên trong. Đạo tổ bởi vì Tử Thụ một câu nói, sắc mặt đột biến. 820 năm, chính là hắn mới vừa thôi diễn đi ra không bao lâu, lần sau lượng tiếp thời gian. Nhân Vương dĩ nhiên cũng thôi diễn đi ra. Đạo tổ vẻ mặt lạnh xuống, ánh mắt sâu kín nhìn Tử Thụ, nói, Nhân Vương đã có thảo luận lượng kiếp nhát tính. Vậy hôm nay bản tôn cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề. 820 năm sau, lượng kiếp vốn là không thể ngăn cản. Nhân Vương ngươi dùng một việc tất nhiên việc, cùng bản tôn giao dịch. Ngươi cái gì cũng không cần trả giá, đã nghĩ để bản tôn thu tay lại. Này thích hợp sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Nhân Vương, trừ phi ngươi lấy ra một ít thiết thực đồ vật thành tựu trao đổi, bằng không tất cả hưu đàm luận. Tử Thụ đối với đạo tổ hung hăng, không ngạc nhiên chút nào. Hắn duỗi ra hai ngón tay, đều đâu vào đấy nói, cô cho ngươi hai cái lựa chọn. Một trong số đó, tiếp thu cô điều kiện, lập xuống đại đạo lợi thể. Thứ hai, cô lấy thời gian đại đạo, đem cả người bao phủ trong đó. Sau đó để thông thiên đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, bình tâm đạo hữu, hồng vân đạo hữu, hạo thiên đạo hữu, minh hà đạo hữu, tổ lòng, nguyên vượng, ra tay toàn lực, không ngừng dình giết xiển giáo cùng tây phương giáo đệ tử. Đồng thời không ngừng chém giết tây phương nhị thánh, để bọn họ chân chính địa chết đến 1000 lần, 1000 lần, 10000 lần. Đạo tổ sắc mặt đã bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi. Tử Thụ nhưng như là không nhìn thấy bình thường, tiếp tục nói, nhân gian bây giờ còn có 3 vạn năm thịnh thế khí vận, vì lẽ đó cô có đầy đủ thời gian, chậm rãi chơi cái trò chơi này. Đến thời điểm nhân gian ở ngoài Hồng Hoang thiên địa, gặp bởi vì thiên đạo thánh nhân không ngừng chết đi, mà không ngừng suy nhược xuống. Cô rất tò mò, Hồng Hoang suy nhược tới khi nào, lấy thân hợp đạo đạo tổ, gặp không kiên trì nổi trước. Đạo tổ rộng mở đứng dậy, căm tức Tử Thụ, nói, Nhân Vương, ngươi muốn cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng Hồng Hoang hủy diệt sạch, nhân gian còn có thể may mắn còn sống sót. Tử Thụ cười ha ha, nói, đạo tổ, ngươi cũng có tư cách cùng cô đàm luận cá chết lưới rách. Ngươi này con cá chết, phá được rồi cô mạng. Nhân tộc thân là tiên tiên đạo thể, nhưng một lần khó có thể tu luyện. Ở Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi, đến cô quật khởi trước, có hạ một khi, đại thương 500 năm, nhân tộc gầy yếu vô cùng. Nay ở trong là ai ra tay, dùng cô đến nói cho người sao? Nhưng chính là bởi vì ngươi năm đó làm như vậy tay chân, vì lẽ đó cô trái lại muốn cảm tạ ngươi. Hắn phất tay tướng, nhân gian khí vận ngưng tụ ra một thế giới cảnh tượng. Tại đây một thế giới bên trong, nhân tộc không có bất kỳ pháp lực, không có bất kỳ người nào tu hành, nhưng nhân tộc như cũ có thể trên cựu thiên mặt trăng, dưới nam dương bắt ba ba. Đạo tổ nhìn tình cảnh này, trong mắt thiên đạo đạo vận không ngừng chạy chuyển, trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng khiếp sợ. Ở hắn thôi diễn bên trong, này dĩ nhiên đúng là nhân tộc một cái nào đó cái tương lai. Là không có thiên đạo, không có địa đạo, không có đạo tổ, không có thánh nhân, không có tiên, thần, yêu, ma, quỷ, quái vân vân. Trong thiên địa, chỉ có người. Mà người mất đi tất cả thần dị, nhưng như cũng hưng thịnh. Mà nhân đạo, ngủ say ở ngàn tỷ nhân tộc nội tâm cùng trong một cảnh. Thiên đạo đã vong, địa đạo chìm trong, tiên thần không ở, thánh nhân đi xa. Chỉ có nhân tộc trường tồn. Đạo tổ quanh thân thiên đạo đạo vận chập trùng kịch liệt. Trước mắt tất cả những thứ này, sẽ là hắn không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Tử Thụ thu hồi nhân gian khí vận biến ảo thiên địa kỳ cảnh, lạnh nhạt nói, đạo tổ, cô cùng ngươi giao dịch, không phải sợ ngươi. Chỉ là không muốn nhân gian nhân thiên địa đại biến, mà ảnh hưởng đến câu ngàn tỷ vạn con dân an bình sinh hoạt. Nhưng nếu ngươi không muốn nói, cô con dân thì sẽ chống đỡ cô quyết định. Ta nhân tộc tự sinh ra tới nay, bệ rễ chờ đạo tổ thánh nhân, tiên thần yêu ma ban tặng, trải qua sóng gió hơn nhiều. Nhiều hơn nữa một lần thiên địa kỳ biến, tiến vào thời đại mạt pháp cũng không có gì gây gớm. Làm thời đại mạt pháp bốn chữ lối ra, mở miệng trước mắt, toàn bộ Tử Tiêu cung đều phát sinh một tiếng quái dị nổ vang. Một luồng cực kỳ mãnh liệt tâm tình đột nhiên hiện lên. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt bung lên, Tử Thụ như cũng bắt lấy. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ngươi lai, ngươi cũng sợ." Hắn cười to ba tiếng, đứng thẳng người lên, xoay người liền trực. Đạo tổ ngẩn ra, đội vàng nói, "Nhân Vương, điều kiện của ngươi bản tôn đáp ứng rồi." Tử Thụ bước chân liên tục, nói, "Hiện tại ngươi muốn đáp ứng." Cô nhưng không nghĩ đáp ứng rồi. Thời đại mặt pháp cũng rất tốt. Đạo tổ Hồng Quân thông báo tiếp dẫn chuẩn đề, còn có nguyên thủy đi. Thánh nhân đại chiến bắt đầu rồi. Giang ba câu, Tử Thụ đã đi ra Tử Tiêu cung. Đạo tổ dừng lại, hắn một đạo đạo tổ thánh niệm hạ xuống. Trong chớp mắt, Tử Tiêu cung ở ngoài, thánh nhân tụ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu đứng ở một bên. Thông Thiên giáo chủ, Bình Tâm Nương Nương, Hồng Vân thánh nhân, Hạo Thiên thánh nhân đứng ở một bên. Nguyên Vượng cùng Tổ Long này một đôi đã chứng đạo Hỗn Nguyên đại la, nhưng không có thánh nhân thân phận tồn tại, không có đến đây. Nhưng ở Kỳ Lân Thánh Sơn phương hướng, bùng nổ ra khí tức, biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Ngoại trừ chính đang bế tử quan nữ oa nương nương cùng Minh Hà thánh nhân, Tử Thụ này một phương thánh nhân xem như là tụ hội. Tử Thụ đi ra Tử Tiêu cung, liền thấy cảnh này. Hắn quay về Thông Thiên giáo chủ chờ người mình nói, "Các vị đạo hữu, chuẩn bị bắt đầu thánh nhân đại chiến. Các ngươi tuyển một vị ngăn cản Nguyên Thủy, còn lại cùng ra tay chém giết trên tiếp dẫn chuẩn đề, trước hết giết 1000 lần, trợ trợ hứng." A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu. Chuẩn Đề Phật Mẫu hầu như là nhảy lên đến nói, "Vì sao chỉ giết bẩn tăng cùng sư minh? Nguyên Thủy cũng cùng các ngươi là địch." Hắn đây là bị hồ đồ rồi, nếu không thì coi như là hắn cũng không đến nỗi nói ra như vậy xuẩn lời nói đến. Tử Thụ thần sắc bình tĩnh nói, cô tuy không thích Nguyên Thủy, nhưng xem ở Thông Thiên Đạo Hữu tỉnh tầm trên, chỉ giết Nguyên Thủy một lần. Lúc nào có thể một đòn triệt để chém giết Nguyên Thủy lúc, cô liền ra tay. Trước đó, vậy chỉ có thể trước tiên đoan nước hai vị. Các vị đạo hữu, bắt đầu động thủ đi. Thông Thiên giáo chủ cùng Bình Tâm Nương Nương liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không biết Tử Thụ cụ thể sắp xếp, nhưng bọn họ không chút do dự mà gật đầu đáp lại. Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Bình Tâm đạo hữu, Nguyên Thủy tặng cho ngươi, ngươi trước tiên xả giận." "Đánh được rồi, chúng ta mấy vị đạo hữu lại thay phiên đi ngăn cản Nguyên Thủy. Cho tới mấy vị khác đạo hữu, xếp hàng, bần đạo đi tới tế kiếm." Dứt tiếng, bên hông hắn thanh bình kiếm bùng nổ ra ngàn tỷ hào quang, Chu Tiên kiếm đạo đống nhiên bạo phát. Bây giờ, Thông Thiên giáo chủ không cần Chu Tiên kiếm, nhưng đã sớm đem Chu Tiên kiếm đạo dung hợp bản thân. Hắn ra tay, chính là Chu Tiên kiếm trận. Bất luận là đồ vật gì rơi vào trong tay hắn, chính là Chu Tiên tứ kiếm. Giờ khắc này, Chu Tiên kiếm trận triển khai, tung hoành ngàn tỷ dặm, đem nửa cái Ngọc Kinh Sơn đều bao phủ trong đó. Hồng Vân thánh nhân cười ha hả tế lên tán hồn hồ lô, nói, "Cái kia bần đạo bài đệ nhị làm sao? Năm đó việc, nhân quả đã thường, nhưng bần đạo ý nghĩ còn chưa đủ hiểu rõ, nghĩ đến giết cái mấy trăm lần, nên liền thông." Hạo Thiên thánh nhân vừa chắp tay, nói, "Bần đạo bối phận nhỏ nhất, liền bài cái cuối cùng đi." A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật mẫu mặt đều tái rồi. Thân là Thiên đạo thánh nhân, bây giờ lại bị xem là có thể tùy ý giết xúc vật bình thường đối xử. Nhưng nhìn đối diện đội hình, trong lòng bọn họ nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén. Ngoại trừ Hạo Thiên thánh nhân, còn lại bọn họ một cái cũng đánh không lại. Dù sao, Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử là không giả. Nhưng có thể chưa từng nói, thánh nhân phục sinh sau, thực lực sẽ không giới hạn. Thành tựu sở hữu thánh nhân bên trong, duy nhất có chết đi kinh nghiệm hai vị thánh nhân, mặc kệ bọn họ nguyên bản thực lực làm sao. Ngược lại hiện tại đã là lót đáy tồn tại. Chương 602, đuôi bầm lăng xuống, mỗi người có quy tụ. Chương 602, đuôi bầm lăng xuống, mỗi người có quy tụ. Mắt thấy Tử Tiêu cung chức tình thế, thật sự muốn thăng cấp đến Tây Phương Nhị Thánh Tiêu Tiêu Nhạc trạng thái. Đạo tổ là rốt cục ngồi không yên. "Được rồi, Nhân Vương, điều kiện của ngươi bản tôn tất cả đều đáp ứng rồi." Tử Thụ vẻ mặt lạnh nhạt nói, cô hiện tại cũng không muốn đáp ứng rồi. Cô bây giờ đối với giết thánh trợ hứng, rất có hứng thú. "Tây Phương Nhị Thánh, chúng ta một chút hứng thú cũng không có." A Đạo tổ biết Tử Thụ ý tứ chân chính, cắn răng nói, "Ngươi thân là Nhân Vương, người chấp trường đạo, như vậy lưu manh chơi xấu, còn thể thống gì? Bản tôn có thể nhiều hơn nữa đáp ứng ngươi ba cái điều kiện." Tử Thụ nhưng đưa tay ra, nói, "Tám cái điều kiện." Cô lúc này điều động tám vị thánh nhân đạo hữu, chẳng lẽ không đưa ra chàng phí sao? "Đạo tổ, được, tám cái điều kiện." "Tám cái điều kiện, kỳ thực chính là tám cái nhân quả." Hắn hiện cũng là trái có thêm không lo, chẳng muốn hỏi đến. Tử Thụ lúc này mới thỏa mãn, hắn gật gật đầu, nhìn mình một phương thánh nhân, nói, "Các vị đạo hữu, cô vậy thì đi cho các ngươi muốn lệ phí di chuyển." Chúng thánh cùng kêu lên cười cợt. Bình Tâm Nương Nương nói, "Nhân Vương, không nên thiệt thòi." Tử Thụ cười ha ha, nói, "Cô khi nào từng làm mua bán lô bốn?" Dứt lời, rồi cùng đạo tổ trở lại Tử Tiêu cung. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật mâu thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, xoay người liền muốn đi. Thông Thiên giáo chủ nhưng vào lúc này, nhìn về phía Hồng Vân thánh nhân, nói, "Lão hữu, tu di thiên bần đạo quá lâu không đi, thức không được đường." Hồng Vân thánh nhân nghe Huyền Ca biết nhà ý, nói, "Thông Thiên đạo hữu nếu là muốn đi, bần đạo vì ngươi dẫn đường, nơi đó bần đạo rất quen." A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật mâu thân thể nhất thời cứng đờ, một cử động cũng không dám. Thông Thiên giáo chủ ý tứ rất rõ ràng, hiện tại chạy cũng vô dụng, chỉ cần Nhân Vương cùng đạo tổ không thể đồng ý, vậy coi như là trốn đến tu di thiên, cũng như thế đánh vào đi. Hai vị thánh nhân sắc mặt tái xanh, nhưng không được không dừng lại bước chân. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là từ đầu tới cuối đều không nói một lời, dường như một vị pho tượng bình thường. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ lấy ra ba cái linh bảo, lạnh nhạt nói, "Bản tôn không có ngươi như vậy giàu có, không có hỗn độn linh bảo. Này ba cái linh bảo đã là bản tôn trong tay cuối cùng có thể lấy ra tay đồ vật. Này tam bảo, có thể đến ba cái điều kiện sao?" Tử Thụ liếc mắt nhìn, ba cái linh bảo hắn liền nhận thức một người trong đó, là đi lại ở Hồng Hoang Thu bên trong bảo vật. Hôn Thiên Nghi. Đương nhiên, bảo vật này còn có một cái càng nổi danh tên, Thái Nhất Vòng. Nay cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có quan hệ, mà là lấy tự Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi Tâm Ý Thái Cực, ở thượng cổ thời kỳ cũng xưng là Thái Nhất. Mặt khác hai cái bảo vật, Tử Thụ ở Hồng Hoang Thu bên trong chưa từng thấy, đối với này cũng không lắm lưu ý. Hắn thu rồi ba cái bảo vật, lạnh nhạt nói, "Chỉ có thể đến một cái." Đạo tổ trên mặt né qua một tia tức giận, rồi lại cuối cùng không thể làm gì, nói, "Được, một cái liền một cái. Còn có bảy cái điều kiện, ngươi nói đi." Tử Thụ đầy mặt nụ cười nhã nhặn, nói, "Không đợi, từ từ đi. Lúc nào câu nghĩ đến, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, đạo tổ có thể lấy đại đạo tiên thể." Đạo tổ rõ ràng Tử Thụ ý tứ. Bảy cái điều kiện cũng được, mười cái điều kiện cũng được, đều không khác nhau, đây chính là một cái hạn chế. Một cái ở đại đạo lời thề dưới hạn chế. Nhưng lấy trước mặt tình huống, hắn có thể làm sao đây? Ai bảo hắn tuyển thánh nhân, như vậy không hăng hái đây. Nhưng lại nói ngược lại. Ở Nhân Vương Tử Thụ quật khởi trước, Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh, vừa bạn chính là tối không chịu thua kém thánh nhân. A Đạo tổ giờ khắc này trong lòng, cũng tất cả đều là bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao đây? Được, bản tôn doãn. Ngay sau đó, đạo tổ quyết tâm liều mạng, lấy đại đạo tiên thể. Có khôn khéo vô cùng Nhân Vương Tử Thụ ở, hắn không dám ở nơi này phương diện chơi bất kỳ hoa chiêu thủ đoạn. Rất nhanh, tất cả bụi bặm lắng xuống. Tử Thụ mang theo nụ cười chiến thắng rời đi, Độc Lưu đạo tổ sắc mặt nham hiểm vô cùng đứng tại chỗ, thật lâu chưa từng nhúc nhích một hồi. Tử Tiêu cung ở ngoài, Tử Thụ cùng mình một phương thánh nhân, đại thắng mà về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh, thời khắc bây giờ, liền dường như điện bên trong đạo tổ như thế, đứng tại chỗ, thật lâu bất động. 10 năm sau khi, Kính Hồ Y Trang, tòa này ở thời loạn lạc bên trong che chở vô số sinh linh thế ngoại đạo nguyên, cũng nên đón nơi trở về của nó. Cái nhiếp ôm ấp viên hồng, cùng Đoan Mục Dung sóng vai đứng ở bên hồ. Đoan Mục Dung đầu ngón tay xanh biết sinh cơ đạo vận lưu chuyển, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, đẩy ra vòng tròn ẩn chứa tạo hóa lực lượng vận sóng, tầm bổ bốn phía nhân ma khí ăn mòn mà bể bại cây cỏ, khiến cho trong khoảnh khắc tỏa sáng sức sống tràn trề. Thời loạn lạc đã bình, thầy thuốc nhân tâm cũng cần tĩnh tu lắng đọng. Sư muội, xem ra chúng ta như cũ lại ở chỗ này rất lâu, đúng không? Cái nhiếp âm thanh trầm ổn, rõ ràng nói hứa lấy trung thân lời nói, nhưng cứng rắn như là tại hạ thư khiêu chiến. Trốn ở y bên trong trang kinh thiên minh cùng Cao Nguyệt, một mặt hận thuốc không rõ phong tình. Nắp thuốc, ngươi muốn ôm đi a, ôm đi a. Sau đó, kinh thiên minh liền bị kinh kha nhấc theo cái cổ, bắt được đi sang một bên. Cha, ngươi nhẹ chút, tôn tử của ngươi nhìn đây, cho nhi tử ta chữa chút mặt mũi khỏe không? Đoan Mục Dung nghe y bên trong trang động tĩnh, khoe miệng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nói, được, chờ y trang sau khi kết thúc, ta sẽ ở vạn thọ thành chờ ngươi. Nàng từ lâu biết, sư minh còn có hai đời luân hồi mới có thể chứng đạo. Trước đó, tu không được trường sinh, 300 năm tuổi thọ đã là cực hạn. Nhưng nàng đối với này cũng không để ý bởi vì nàng biết, sư minh nhất định sẽ trở lại vạn thọ thành, nàng sẽ ở cấp độ kia hắn. Kinh Kha Dung một cái đánh gần 40 tuổi, như cũ cùng thiếu niên bình thường nhi tử, ôm ôm tuổi nhỏ tốt tử. Sau đó tiêu sái rời đi, cầm kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, mới là hắn muốn sinh hoạt. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ nhìn nhau nở nụ cười, cầm hộ cùng băng phách khí tức cộng hưởng, hóa thành một đạo lạnh lạnh lưu quang tìm đến phía cực bắc lạnh lẽo khu vực. Nơi đó là quê hương của bọn họ, tuy rằng nhỏ khổ, nhưng là trong lòng bọn họ nóng trông khu vực. Đạo Trích thân hình loáng một cái, dường như không gian gợn sóng giống như ở tại chỗ tiêu tan, chỉ để lại một câu trêu tức truyền âm ở trong gió nói, khà khà, thiên hạ vô tặc. Cái kia thật vô vị. Ta đi vậy. Hán độn thuật đang bị hầu tử chỉ điểm một phen sau, đã đạt đến hóa cảnh, hòa vào pháp tắc không gian mảnh vỡ. Kinh Thiên Minh cùng Cao Nguyệt ôm nhi tử, nhìn về phía phụ thân Kinh Kha rời đi phương hướng, trong mắt tuy có quyến luyến, nhưng càng nhiều chính là kiên định. A Nguyệt, chúng ta đi bên bờ Đông Hải đi. Từ khi Long tộc quy về bạn thọ thành sau, Đông Hải sẽ không có quản lý. Có người nói có rất nhiều thần dị việc, tuy nhiều là giả vọng, nhưng tứ hải sự uyên bác, chắc chắn tân truyền kỳ. Cao Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, biết mình vị này trượng phu mãi mãi cũng có một viên không an phận tâm, liền khá là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng nàng trong mắt vẻ hứng vấn, nhưng bán đi nàng chân thực tâm tình. Không phải người một nhà, không tiến vào một gia môn mà. Kinh Nghê cùng Điền nói mẹ con, nguyên bản quyết định ở lại Kính Hồ Y Trang. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là chọn rời đi, ở thành Trường An mở ra một gian nho nhỏ y quán quy nhân đường. Lấy thầy thuốc bí thuật cùng linh dược tế thế, yên lặng bảo vệ một phương an bình, đem năm đó đại thánh dành cho cứu rỗi cùng sinh cơ lan truyền xuống. Điền nói trong tay, một thanh do Đoan Mục Dung thân truyền đạo vận ngưng tụ ngân châm, lập lòe ôn hòa sinh mệnh ánh sáng. Cho tới những người khác, cũng đều từng người có quy tụ. Chỉ có Tử Hạ nhưng một thân một mình, đứng ở Kính Hồ ở trong. Tôn Ngộ Không đã sớm không biết hành tung, nó trên người ngũ chỉ sơn phong ấn, lại bị con khỉ này dùng để ẩn giấu nhân quả. Nay hồng hoang thiên địa, sợ là ngoại trừ nhân vương bên ngoài, ai cũng không tìm được hắn. Đoan Mục Dung nhìn về phía Tử Hạ, nói, Tử Hạ tỷ tỷ, ngươi muốn đi tìm đại sư Minh sao? Tử Hạ không có chút gì do dự nói, đương nhiên, đem cái kia xú hầu tử tìm ra, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nói cái gì nữ nhân ảnh hưởng hắn bung động tốc độ, trong đêm liền chạy, khí sát người vậy. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, vậy thì chúc Tử Hạ tỷ tỷ tất cả thuận lợi. Tử Hạ là cái dám yêu dám hận, sấm rền gió cuốn nữ tử, nàng tiêu sái nở nụ cười, nói, ta sẽ thưởng thưởng trở về xem ngươi. Dứt lời, hai cánh dương ra, dĩ nhiên đạp không mà đi. Chương 603, rốt cục lại có thể làm việc. Chương 603, rốt cục lại có thể làm việc. Làm Kính Hồ Y Trang trở nên tĩnh lặng. Làm ra thiên tiên thần đều biết nhân gian không thể lại đưa tay thời gian. Thành Trường An bên trong, Tân Đế Lưu Bang miệng Lưu Gia Thần, Xích Tiêu Thần kiếm treo cao với tế đàn bên trên. Thân kiếm Xích Tiêu cổ truyện bắn ra trước nay chưa từng có bóng ánh thần quang, xúc động chu thiên tinh đấu lực lượng như thiên hà chảy ngược, hình thành một đạo rộng lớn tráng lệ màu vàng nóng của sáng, sâu thẳng cửu tiêu. Nay cổ sáng đường hoàng chính đại, cũng không bá đạo như thế, mà là hội tụ thư cùng văn, xe cùng quỹ, hành cùng luân, đo lường nhất thống ngưng tụ bảng bạc nhân đạo ý chí. Chấm thừa nhân vương chi mệnh, nhân đạo chí hướng, phủ có tứ hải. Phạm Nhật Nguyệt chiếu, giang hà sở trí, đều bị đại hán chi thổ. Phục vũ vương Cửu Châu chi trị, thừa thủy hoàng nhất thống chi cơ, mở vạn thế thái bình chi nghiệp. Lưu Bang âm thanh ở Xích Tiêu kiếm ra chỉ dưới, dường như hồng trung đại lữ, vang vọng thiên địa nhân tam giới. Theo hắn tuyên cáo, Nam Thiệm Bộ Châu thậm chí toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều bị vô hình thế bị triệt để tiêu đốt. Sau đó đại hán luân thường có thứ tự, giáo hóa hưng thịnh, các nơi trường công hứng khởi. Đọc thánh hiển tiếng bên trong, từng tia từng sợi tinh khiết tín ngưỡng niệm lực bốc lên, hòa vào nhân đạo dòng lũ. Tiêu Hà Tần mệnh chấp trưởng tướng vị, kinh giao bạc phú, nghỉ ngơi lấy sức. Đã từng nhân chiến loạn cùng ma khí ăn mòn mà hoang vu thổ địa, ở ẩn chứa sinh cơ chính sách làm dịu, cấp tốc khôi phục sinh cơ. Đại hán ngũ cốc được mùa, linh mễ dị tuệ ngẫu hiện đồng ruộng, bách tính trên mặt tái hiện hưởng hảo. Hàn Tín binh đạo đại thành, dù chưa thành tiên, một thân binh qua khí sát phạt cũng đã cùng vương triều khí vận liên kết. Hán binh tướng nhà chiến trận hàm nghĩa khắc thu với vị ương cung kho vũ khí hòn đá tảng, hóa thành bảo vệ thủ đô vô hình quân trận. Xích Tiêu kiếm trở thành chân chính chân quốc thần khí, nó hào quang bao phủ hán thổ, không chỉ có ngăn cách ngoại tà dò xét, càng kéo dài tinh chế hạng vũ ma quân lưu lại ô uế sát khí. Tàn dư linh tinh yêu nghiệt, thừa dịp loạn mà lên tà tu, ở huy hoàng nhân đạo chính khí cùng nghiêm mật lưới pháp luật dưới không chỗ che thân, hoặc bị tiêu diệt, hoặc trốn xa man hoang. Vị ương cung bầu trời, cái kia vàng dòng nhân đạo dòng lũ càng ngày càng cuồn cuộn dâng trào, rội rửa nhân gian cuối cùng một tia mù mịt. Trên chín tầng trời, gia thiên tiên thần ánh mắt phức tạp khó hiểu, có tham lam, có kiên kỵ, càng có sâu sắc cảm giác vô lực. Tử Tiêu cung thỏa thuận dường như là trời, Đại La Kim Tiên bên trên sức mạnh bị triệt để ngăn cách với nhân gian ở ngoài. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, thuộc về nhân gian huy hoàng chính đang từ từ bay lên. Nhân gian ở ngoài, đã sớm rút lui xiển giáo đệ tử Trương Lương, xa xa mà liếc mắt một cái thành Trường An, nhẹ giọng nói, "Quảng thành tử sư tôn pháp chỉ, ta đã hoàn thành. Sinh mà thành người sứ mệnh, ta cũng làm thôi. Là thời điểm theo đuổi ta chính mình đại đạo." Hắn trước tiên hướng về Ngọc Hư phương hướng cúi đầu, nói, "Đệ tử Trương Lương, từ hôm nay liền không còn là xiển giáo đệ tử. Thi lễ coi như thôi." Mặt mũi hắn chợt bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là từ Trương Lương, biến thành một cái uy mãnh lao tướng quân, lại biến thành một cái phúc hậu thương nhân, sau đó luân phiên biến hóa. Trên đường thậm chí mấy độ biến thành nữ tử. Những này dáng dấp, hắn đều là Trương Lương kiếp trước. Vô số kiếp trước, tích lũy lên, tẩy đi Trương Lương sở hữu nhân quả, cũng làm cho Trương Lương tích lũy đầy đủ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, ở mỗi một thế tích lũy, mỗi một thế đều cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi trăm ngàn đời sức mạnh tập trung cùng nhau sau, liền rốt cục trở thành thay đổi thiên mệnh sức mạnh. Cuối cùng, Trương Lương mặt biến thành một cái uy nghiêm, nghiêm túc, râu tóc dày đặc, ngạch sinh tiên nhãn lao nhân. Đại thương thái sư, Văn Trọng. Làm Văn Trọng hiện lộ chân thân một khắc, chư tiên khí vận đống nhiên biến đổi. Xiển giáo khí vận bị đột nhiên chém tới một góc. Cái kia một góc, đại biểu chính là Quảng Thành Tử từ Hán Triều rút lấy khí vận. Cựu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động bên trong. Quảng Thành Tử giận không nhịn nổi mà nhìn lộ ra hình dáng Trương Lương nghiến răng nghiến lợi nói, "Văn Trọng, ngươi dám?" Phía sau hắn nửa câu thô bị ngữ điệu mạnh mẽ điện nuốt xuống. Hắn dám nói, Nhân Vương kiếm thật sự dám chém lại đây. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, tại sao Nhân Vương biết hắn muốn phân đi đại Hán khí vận, nhưng hoàn toàn không ngăn cản. Hắn rốt cuộc biết, tại sao Trương Lương sở hữu làm việc cũng như này ung dung. Hắn vốn tưởng rằng, là hắn vừa vặn nắm lấy Nhân Vương cái hở, để Nhân Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thành sự. Nhưng mà, trên thực tế là Nhân Vương chỉ một cái địa phương, chính hắn cùng kẻ ngu si một ánh mắt đào cái hố nhảy xuống. Còn cười nhạo Nhân Vương dĩ nhiên không ngăn cản hắn. Phúc. Quảng Thành Tử phun ra một búng máu, đầy mặt bi phẫn. Nhân gian ở ngoài, Văn Trọng cười ha ha, hướng về Vạn Thọ Thành phương hướng cúi đầu, nói, "Đại Vương, lão thần đi vậy." Dứt tiếng, Văn Trọng lại một lần nữa khôi phục thành Trương Lương dáng dấp, sau đó cười to ba tiếng, đi vào hồng hoang. Đại Thương Thái sư Văn Trọng đã sớm là trăm ngàn đời trước người cũ, bây giờ chỉ có Trương Lương, không có Văn Trọng. Vạn Thọ Thành, Tử Thụ nhàn nhạt nói, "Vũ Canh, đem lão thái sư vật cũ đưa vào cùng phụng điện đi." Năm đó hắn đem lão thái sư từ Phong Thần bảng bên trong mò đi ra lúc, thực lực cảnh giới đều không đủ, cũng không có Nhân Vương phiên có thể thay thế. Vì lẽ đó Văn Trọng cùng mặt sau thoát khỏi Phong Thần bảng tiên của người, đều có sự khác biệt kết cục. Huống chi, lúc đó hắn còn có cái khác sắp xếp, liền Văn Thái sư tự nguyện tiến vào luân hồi. Thông qua trăm ngàn đời luân hồi, đem tự thân sở hữu nhân quả tẩy đi, lại tích lũy trăm ngàn đời luân hồi sức mạnh. Lúc này mới có lần này, chuyển thế vì là Trương Lương, để Quảng Thành Tử một hồi bận rộn, sẽ thành không kết quả. Hiện tại, Thái sư đã thành quá khứ, Trương Lương muốn tự tìm đại đạo. Ngày sau bây giờ, xem hết cơ duyên. Tử Thụ cũng không bắt buộc. Vũ Canh đứng ở phụ vương phía sau, yên lặng mà nhìn Trương Lương một ánh mắt, gật gật đầu, nói, "Vâng." Ở hắn xoay người lúc, Tử Thụ lại bàn giao một câu, nói, "Đúng rồi, cho Thái sư bài vị, làm lớn điểm, biến thành thuần kim bài vị." Năm đó cô còn không tu hành lúc, nói là chết rồi muốn làm cái kim bài vị, lão thái sư lại không cho. Hiện tại, cô cho làm một cái kim bài vị, xem hắn nói như thế nào. Vũ Canh, phụ vương, ngươi vào lúc này cùng thái sư đấu khí, thú vị sao? Hắn nhìn một chút phụ vương mặt, cuối cùng quyết định đem câu nói này nuốt trở về. Bởi vì hắn nhìn thấy phụ vương biểu cảm trên gương mặt, cái kia vốn là đang nói này quá thú vị nhân gian ở ngoài, hành với đại địa Trương Lương, đột nhiên dùng mình một cái. Liên như vậy, ra thiên tiên thần lùi với nhân gian. Nhân gian trải qua 500 năm, tiên thần chỉ cần trong truyền thuyết tháng ngày. Mãi cho đến 385 năm sau, cuối thời Đông Hán, một tiếng trời xanh đã chết, hoàng thiên đứng lên hò hét, lại một lần nữa nhắc lên nhân gian dung chuyển. Tiên thần lại một lần trở lại nhân gian. Nhưng có Nhân Vương uy hiếp ở, dù cho là có tư cách tiến vào nhân gian tiên thần, ở nhân gian cũng đều đại thể bó tay bó chân. Ngược lại là nhân gian, càng ngày càng thần dị. Đào Nguyên ba kết nghĩa, cho gọi ra Nhân Vương ánh mắt. Ba lần đến mời, để Tam Hoàng hạ xuống chúc phúc. Trương Bản Pha, Triệu Tử Long che chở A Đấu tại Tảo Quân bên trong thất tiến thất xuất lúc, thật có chân long che chở. Nam Trượng Nguyên, ra các thừa tướng chết đi một khắc. Thiên địa đồng bi, nhân gian khí vận hạ xuống kim vũ, 7 ngày không ngừng. Nhân gian ở thống khổ dung chuyển bên trong, không ngừng trưởng thành. Nhân gian khí vận đang phập phồng bên trong, không ngừng tăng lên. Sau khi Tây Tấn nhất thống, có điều phủ dung chấm nở. Bát Vương hỗn loạn, phong hỏa lại nổi lên. Ngũ hồ loạn hoa, giết đến sông máu phiêu lỗ. Nhưng cuối cùng, Bát Chu quyền thần Dương Kiên, Xoan Chu lập tùy. Lấy thế lôi đỉnh càn quét nam trần, chung kết gần 300 năm hắc ám phân liệt, trùng định càn khôn. Đem người đại nhất thống tâm tư, lại một lần nữa ngưng tụ. Nhưng mà, tùy như đại tần, hai đời mà chết. Cuối đời tùy đại kiếp lại đến, tiên thần giã tâm dần lên, tân sinh yêu tộc không phục quản giáo, lại có được cương tộc đầu độc tà tu, mượn cơ hội cấp lấy đồ an khí vận. Đường quốc công Lý Uyên con thứ Lý Thế Dân, trên người chịu huy hoàng khí vận, oai hùng đứng đầu đương đại. Đắc đạo giáo lọt mắt xanh, quan lũng cường hào ác bá khí vận tận phụ nó thân. Tấn Dương khởi binh, thế như trẻ tre. Càn quét quần ma, trong vắt hoàn vũ, bình định Trường An, quốc hiệu gọi là Đường. Tân triều khí vận như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời với hỗn độn hải, nó thế tuy không kịp thời Hán Xích Tiêu quán Nhật Chi bá liệt tuật túy, nhưng có thêm một phần lung nấu và tộc phun ra nuốt vào bát hoang mênh mông bao dung. Thành Trường An trên vô hình nhân đạo khí vận chi hải bốc lên hội tụ. Một cái so với Xích Long Hán Tổ càng mạnh mẽ hơn, càng thêm rộng lớn nhân đạo hạt nhân chính đang thai nghén. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung 820 tuổi trường định kỳ hạn đem mãn, lượng kiếp khí như vô hình thủy triều lặng yên tràn ngập. Mà cái kia ngồi đàng hoàng ở Vạn Thọ Thần Thành, quan sát Hồng Hoang Kỷ Nguyên chìm nổi trí cao nhân vương. Nó xuyên thủng đất trời ánh mắt, dĩ nhiên rơi vào tòa kia chính đang quật khởi thần đô. Trường An, Vạn Thọ trong thành. Tử Thụ đối với bên người Hằng Nga tiên tử nói, rốt cục lại có thể làm việc. Chương 604, Tổ Long, ta muốn diễn kinh Hà Long Vương. Chương 604, Tổ Long, ta muốn diễn kinh Hà Long Vương. Làm 820 năm ước hẹn đến, trời giáng tiếp khí thời gian. Phương Tây, Phật Môn Linh Sơn. Bát Bảo Công Đức chỉ bên, Thất Bảo Ngàn Diệp Đài sen bên trên. Dược sư Lưu Ly Phật ngồi ngay ngắn, quanh thân lưu chuyển thanh tịnh lưu ly quang, chiếu khắp Linh Sơn một góc. Đầu ngón tay hắn nghiêm một viên ưu đàm bà la hoa cánh hoa, trên mặt mang theo thương xót mà xa cách mỉm cười nói, quan tự tại tuân giả, cái kia kim tiền tử, luân hồi bao nhiêu? Đứng hầu đài sen chi chết Quan Âm Bồ Tát, xưa nay thương xót yên tĩnh ngọc dung giờ khắc này nhưng khó nén một tia căng thẳng. Nàng hơi không người, bảo quan chuối ngọc run rẩy, hành một phần lễ, nói, bẩm Thế Tôn, kim tiền tử đã trải qua 10 đời luân hồi, hữu thế vì là người lương thiện, hoặc liệu mình tự hổ, hoặc cắt thịt tế dân, hoặc độ hóa một phương, công đức tích lũy, dĩ nhiên viên mãn, đủ có thể lượng gánh chịu cấp nặng. Dược sư Lưu Ly Phật gật đầu, màu lưu ly con ngươi chiếu rọi hồng hoang ngân hà bóng mờ, vô lượng trí tuệ ở trong đó sinh diệt. Hắn âm thanh ôn hòa, nhưng mang theo một loại không thể làm trái định số lực lượng, vang vọng này mới Phật quốc tỉnh thổ, thiện. Duyên pháp đã tới, làm khải kiếp nạn này, đạo chúng sinh rời khỏi khổ hải, cũng xóa bỏ thiên địa lệ khí. Ta phương Tây hưng thịnh này, ngay trong tầm tay. Này một phen nhân quả dây dưa, liền tên là Tây Du Lượng Kiếp. Tây Du Lượng Kiếp bốn chữ, dường như bốn chuôi cự búa, âm ầm nện ở hồng hoang thiên địa trên. Đùng, 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 đùng. Dường như bốn tiếng phồng lên hưởng, lại như bốn tiếng lôi minh. Trên chín tầng trời, chu thiên tinh đầu ánh sáng bỗng nhiên hỗn loạn. Thiên đình bên trong, Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ vươn mình thời gian, đến. Tây Vương Mẫu nhìn về phía bên người thân nhất tin đại tướng, nói, Quyền Liêm, nên ngươi nhập tiếp. Một tên thân cao chín trượng, thái độ hung dữ giáp vàng đại tướng, ôm quyền thi lễ, nói, linh nương nương pháp chỉ. Chỉ chốc lát sau, nam thiên môn mở. Một đạo tiên quang rơi vào tên là Lưu Sa Hà địa giới. Cửu u bên dưới, huyết hải bốc lên, văn đạo nhân huyết mâu mở đóng, bắn ra hai đạo xuyên thủng âm dương lệ mang. Kim thiền tử bạn cũ, giải quyết xong ngươi ta nhân quả thời điểm, rốt cục đến. Nhân gian ở ngoài, nơi nào đó động thiên phúc địa. Huyền Đô pháp sư lướt qua dâu dài, nhìn về phía bên người một cái đầy mặt phúc hậu đệ tử, nói, mái che, nên ngươi nhập tiếp. Tên kia mái che đệ tử, đúng một hồi liền quỳ. Một cái nước mũi một cái lệ khóc thảm nói, sư tôn, đệ tử không nỡ ngươi a. Huyền Đô pháp sư, lan, lập tức cho vi sư lăn. Năm đó nếu không là đại vương hạ lệnh, vi sư đã sớm một cái tát đập chết ngươi cái không hăng hái trò chơi. Nhờ ngươi vào đời tu hành, ngươi dĩ nhiên tìm 98 cái lao bà, cả ngày oanh oanh nghiến nghiến, 500 năm cảnh giới không có nửa điểm tăng lên. Lần này nhập tiếp, ngươi lại muốn không hăng hái, vi sư tự mình nhập tiếp đập chết ngươi. Dứt lời, hắn vung lên một cái tát, đem mái che cho quất bay vào nhân gian. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên một cái mày kiếm mắt sao, đẹp trai anh tuấn đạo nhân, đầy mặt nghiêm túc nói, Đông Hoa, không cho nhẹ dạ đi tìm ngươi ngày đó đồng sư mình. Để vi sư biết ngươi lại trong bóng tối giúp hắn, vi sư định không dung tình. Đông Hoa được rồi một cái đệ tử lễ, đầy mặt nghiêm túc, nói, vâng, sư tôn. Huyền Đô pháp sư vẫn là không yên lòng, lại căn dặn một câu, nói, nhớ kỹ, đứt đoạn mất cùng mái che thần niệm, không cho nhẹ dạ. Hắn bây giờ hai cái đệ tử lễ chuyển, thiên phú căn nguyên đều không hề tầm thường. Nhưng mà, đại đệ tử mái che, tính cách tham tài sắc mặt vui mừng, gió tốt lưu chuyện văn thơ, tu hành là có thể tha một khắc là một khắc. Luân hồi hai đời, tu mấy trăm năm, lại còn ở thái ớt kim tiến cảnh. Nhị đệ tử Đông Hoa, chăm chú, khắc khổ, thiên phú dị bẩm, nguyên bản đã là hôn nguyên kim tiên. Thế nhưng, quá mềm lòng. Mái che mỗi một lần gặp rắc rối, Đông Hoa cũng phải đi hỗ trợ, kết quả nhiều lần chiêm một thân nhân quả. Sau đó luân hồi nhất thế, bởi vì kiếp trước nhân quả quá nhiều, cho tới đời này quá mức nhấp nô. Dù cho khắc khổ tu hành, cũng vẫn kẹt ở thái ớt kim tiến cảnh, không cách nào đột phá. Đông Hoa một thân chính khí nói, vâng, sư tôn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Huyền Đô, do dự một chút sau, nói, sư tôn, đại sư huynh nhập kiếp, gặp có tất cả kiếp nạn, không bằng đệ tử xa xa theo, vạn nhất đại sư huynh có nguy hiểm đến tính mạng, đệ tử cũng có thể bang. Huyền Đô pháp sư, hắn không chờ Đông Hoa nói hết lời, vung tay lên, đem Đông Hoa cũng cho đánh bay đi ra ngoài. Lan, ngươi cũng cho vi sư lăn, chạy trở về đạo trường của ngươi, lượng kiếp kết thúc trước, ngươi dám ra đây, vi sư cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, năm đó đại vương nhìn thấy hắn hai người này đệ tử lúc, cái kia một mặt vi diệu vẻ mặt, đến cùng là gì nguyên do? Đại vương a, ngươi sớm nói a. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ khuôn mặt hơi ngưng lại, quanh người thiên đạo pháp tắc sợi tơ điên cuồng minh diện. Hắn nhìn về phía nhân gian, lạnh lùng nói, nhân vương, lần này bản tôn nhất định sẽ không thua. Thời khắc này, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, Hoa Hoàng cung, Tu Di Thiên, mọi chỗ thánh nhân đạo trưởng đều có lớn lao ý chí phá tan thời không, không hẹn mà cùng địa tìm đến phía cái kia Nam Tiệm Bộ Châu đất nằm cốt. Tìm đến phía cái kia huy hoàng nhân đạo khí vận ngưng tụ sừng sững cự thành, Trường An, Vạn Thọ thành, Nhân Vương cung điện. Tử Thụ ngồi trên một phương bàn trước, đại sát tứ phương. Ở hắn bàn đối diện là Thông Thiên, Hồng Vân, Tổ Long ba vị. Hiên Viên Ba Yêu ở một bên đốt hương pha trà, ân cần phụ dưỡng. Hàng Nga tiên tử ở một bên đánh đàn. Bàn vuông bên trên, tấm lòng đồ vật đùng đùng vang vọng, thỉnh thoảng có đạo vận ánh sáng ở tại trên tỏa ra. Rốt cục, Tử Thụ cầm lấy một nho nhỏ mới vật, bên trên chân long khí bỗng nhiên phun ra, đại đạo đạo vận hóa thành một tiếng thất truyền. Cùng một màu, cột bò. Đùng. Sở hữu tấm lòng đồ vật đình chỉ biến hóa. Sở hữu chập trùng đạo vận, ngưng hẳn vận chuyển. Tử Thụ cười nhạt, nói, cô hồ. Thông Thiên, Hồng Vân, Tổ Long cùng nhau lộ ra vẻ áo não. Tổ Long càng là thô bị ngữ điệu, há mồm liền đến, một mặt hận không thể dùng thời gian đại đạo, đem tất cả hồi tưởng rằng dốc. Đáng tiếc, Tổ Long không tìm hiểu thời gian đại đạo. Hàng Nga tiên tử liếc mắt nhìn bài bản, khẽ cười một tiếng. Từ khi trăm năm trước, đại vương đem loại này gọi đại đạo mạt trược đồ vật sáng tạo ra đến sau, bây giờ đã thịnh hành vạn thọ thành. Vừa có thể du ngoạn, cũng có thể tìm hiểu đại đạo, còn có thể cùng ngồi làm đạo, thực sự là diệu vật. Tử Thụ đối với Tổ Long thô bị ngữ điệu, có thai như điếc, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệ cân nhắc độ cong, tự tiếu phi tiểu nói, thời thần đến. Này Tây Du bàn cờ, cô trước tiên lạc một con. Hừm, nên thả con rồng đi chỗ đó thành Trường An bên trong, giảm một quấy đục nước. Hắn vừa dứt lời, chính miệng đầy thô bị ngữ điệu Tổ Long, lập tức câm miệng, nhìn lại, đầy mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn. Muốn bắt đầu thu thập những người hỏng rồi phụ thần thiên địa nghiệp chướng. Ngươi thả cái gì long đi nhân gian? Lao tổ. Ta đi. Ngươi còn có thể hưng hoang, tìm tới so với ta càng thích hợp long sao. Thái Sơ Long Nguyên ta cũng đi qua, bây giờ cũng là hỗn độn long thể. Cái nào tiểu bối hơn được ta? Hắn vừa nói, một bên bố bản, đồng thời nhìn về phía Hằng Nga tiên tử, nói, Hằng Nga vương hậu, xem ở ngươi cùng nghe tâm nhiếp nhiếp quen biết mức, nhanh giúp ta nói giúp một chút. 300 năm trước, nhân vương rốt cục khai khiếu, cưới vợ Hằng Nga tiên tử. Chỉ là việc này, chỉ ở vạn tượng thành bên trong người người đều biết, nhưng chưa từng chuyển đến nhân gian. Hằng Nga khẽ che đôi môi, lắc đầu một cái, biểu thị thương mà không giúp được gì. Đại vương sắp xếp, nàng chưa bao giờ cả gan đi nói cái gì. Tử Thụ nhưng là khỏe miệng bung lên, mang theo một cái nét mặt cổ quái, nói, ngươi thật dự định đi? Tổ Long dùng sức vỗ ngực một cái, nói, đương nhiên, ngoài ta còn ai? Tử Thụ rốt cục nở nụ cười, nói, được, vậy ngươi liền đi thôi. Cô muốn ở thành Trường An phía Bắc Kinh Hà, sắp xếp một cái dẫn dắt lượng tiếp hướng đi Long Vương. Liền gọi Kinh Hà Long Vương đi. Chương 605, vào hí Tổ Long, xem trò vui Trường An bách tính. Chương 605, vào hí Tổ Long, xem trò vui Trường An bách tính. Tổ Long thật náo nhiệt, vừa nghe dĩ nhiên là dẫn dắt lượng tiếp hướng đi đại sự như thế, lập tức dùng sức gật gù, nói, dẫn dắt lượng tiếp hướng đi. Hay lắm, là thích hợp ta. Vậy cụ thể làm cái gì? Tử Thụ nói, cùng một vị giang hồ thuật sĩ đánh cược, sau đó đánh cược thua, bị thiên đỉnh chém đầu. Nói tới chỗ này, hắn rốt cục không nhịn được cười ha ha lên. Một bên Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Vân thánh nhân nghe, cũng là cười to. Tổ Long, ở bây giờ vạn thọ trong thành, Tử Thụ không cần lo lắng bất kỳ nhân quả vấn đề, bởi vì vạn thọ thành tất cả nhân quả cũng đã tự thành hệ thống. Chỉ cần vạn thọ thành không chủ động hòa vào hồng hoang, như vậy vạn thọ trong thành tất cả nhân quả đều sẽ không ảnh hưởng đến hồng hoang. Vì lẽ đó, hắn đem Kinh Hà Long đương sự giải thích một phen. Đương nhiên, gia công một phen. Nói cho cùng, Kinh Hà Long Vương là ai không trọng yếu chính là có một cái lý do, có thể để cho Đường Hoàng dính lên này một phen nhân quả. Chỉ có này một phen nhân quả nổi lên, mới có sau đó Đường Hoàng xin mời Thủy Bộ Pháp hội sự. Cũng là có Kim Thiền Tử 10 đời luân hồi Trần Huyền Trang, ở Thủy Bộ Pháp hội trên, bị Quan Âm Bồ Tát hóa thân lão hòa thượng điểm hóa lấy kinh. Bây giờ Long tộc chỉ có một mạch. Vậy thì là Nhân Vương một mạch. Cho tới đã từng Tây Hải một mạch, sớm đã bị Phật môn luyện hóa thành Bát Bộ Thiên Long. Cùng với nói là Long, không bằng nói là Phật. Mà Long tộc có thể không về Thiên Đình quản. Bây giờ Tây Vương mẫu chấp trưởng cái kia thiên đình, nào có lá gan dám hướng về Long tộc đưa tay. Vì lẽ đó, Nhân Vương muốn chủ động cho một cái lý do. Tổ Long lần này tâm lĩnh thần hội, nói, được, ta vậy thì đi thành Trường An, nhìn này 800 năm qua đi, tân nhân gian làm sao. Dứt lời, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Đợi được Tổ Long đi xa, Tử Thụ mới lộ ra một vẻ cân nhắc lời, nói, Thông Thiên đạo hữu, cô cũng có một chuyện, nhờ ngươi đi làm. Nhân gian, thành Trường An. Toàn này hội tụ tự Tần Hán tới nay bàng bạc nhân đạo khí vận cự thành. Tại mọi thời khắc đều có vẻ thần dị phi phàm, lên đến mấy trăm trượng, khắc rõ vô số người đạo phủ văn cùng thượng cổ binh qua chiến trận đổ lục tường thành. Ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ lưu chảy màu vàng sẫm ánh sáng lộng lẫy. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ tượng thần thú to lớn bóng mở, phân biệt chiếm giữ tứ phương cổng thành bên trên. Xúc động địa mạch lực lượng, phun ra nuốt vào ánh sao, tạo thành bao trùm toàn thành vô hình kết giới. Trong thành, thẳng tắp rộng rãi như thông thiên chi đồ Chu Tước đại lộ, lấy cả khối chấn sơn ngọc xanh lát thành. Mơ hồ có đất mạch linh khí bốc lên, tầm bổ vãng lai như dệt cười phàm nhân. Cùng chen lẫn ở giữa tu sĩ cấp thấp, hóa hình tinh quái. Phố chợ trong lúc đó, lầu các mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Không ít kiến trúc đỉnh trôi nổi loại nhỏ tụ linh trận bàn, dẫn dắt mỏng manh thiên địa linh khí. Hoàng cung nơi sâu xa, càng có một đạo tráng kiện vô cùng xích kim long hình khí vận cổ sáng phóng lên trời, sâu thẳng vấn tiêu. Mơ hồ cùng Chu Thiên Tinh đầu hô ứng, uy nghiêm đường hoàng, kinh sợ tất cả nỗ lực người thăm dò. Ở phồn hoa chợ tây một góc, tới gần yêu thị và miệng, lối vào yên lặng nơi, một cái không đáng chú ý sạp bói chống đỡ. Chủ quán là cái thân mang tẩy đến trắng bệnh đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài văn sĩ trung niên. Hắn lười biếng tựa ở một tấm cũ nát trên ghế tre, trước người một phương đơn sơ bàn gỗ. Bày ra họa có tiên tiên bắt quái đồ vải thô, bên cạnh đứng thẳng một cây lá cờ vải. Dân thư ba cái siêu siêu bẹo bẹo nhưng ngầm có ý kiếm ý của Triện, Viên Thủ Thành. Hắn mí mắt giữa rủ xuống, tự ngủ không phải ngủ, ngón tay có một hồi không một hồi địa gõ lên mặt bàn, đối với bốn phía náo động mắt điếc hai ngơ. Nhưng mà, như có tu vi cao thâm người lấy thần niệm thám chi, thì sẽ ngơ ngác phát hiện. Người này phản phất cùng toàn bộ thành Trường An địa mạch, thậm chí cái kia mênh mông nhân đạo khí vận dòng lũ mơ hồ liên kết, liền thành một khối, sâu không lường được. Tổ Long hóa thân bạch đi tú sĩ, đi đến thành Trường An. Tìm một vòng, lúc này mới rốt cuộc tìm được Viên Thủ Thành. Hắn đang tò mò, vì sao chính mình thần niệm dĩ nhiên vô dụng lúc. Định Thần nhìn lại trước mắt Viên Thủ Thành, tại chỗ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Thông Thiên đạo hữu, ngươi vì sao ở đây? Trước mắt vị này Viên Thủ Thành, không phải Thông Thiên giáo chủ, lại là vị nào? Tuy rằng dung mạo không giống, nhưng này một thân kiếm ý đạo vận, Hồng Hoang Thiên Địa chỉ cái này một nhà. Tổ Long lần này rốt cuộc biết, hắn lại bị Đại Vương hãm hại. Trước hắn còn muốn đùa cợt một hồi, người kia Viên Thủ Thành, nhìn có phải là thật hay không có cái gì thôi diễn tiên thiên khả năng. Dù sao, cả ngày cùng Phục Hy Thiên Hoàng chơi mặt trược, quen thuộc vô cùng. Ở trong mắt hắn, trừ Phục Hy Thiên Hoàng cùng Đại Vương, ai cũng không có tư cách nói chuyện gì thôi diễn tiên thiên bắt quái. Kết quả, Đại Vương chuẩn bị cho hắn như thế một vị Viên Thủ Thành. Lần này, chỉ có thể đàng hoàng theo, ấn kịch bản đến rồi. Chỉ chốc lát sau, Viên Thủ Thành quay hàng trước. Một cái thân mang nguyệt sắc văn sĩ trường sam, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lỗi lạc bên trong mang theo vài phần cao quý cùng ngạo khí thanh niên, đi tới. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm trên bàn cái kia mấy viên cổ điện tiền đồng. Lại dương mắt nhìn một chút cái kia bại hoại Viên Thủ Thành, trên mặt dần dần dâng lên không kìm nén được tức giận. Viên tiên sinh. Bạch Y Tú sĩ âm thanh mang theo kim thạch thanh âm, chấn động đến mức trên bàn tiền đồng vang lên ong ong nói, ngươi hôm qua vì là cái kia ngư dân bói toán, nói ngày mai giờ thịnh, thành Trường An Bắc Kính nước, ắt sẽ có màu vàng cá chép của tụ. Còn chính xác đến trăm cân số lượng. Viên Thủ Thành chậm chạp quan thai mở mắt ra, kéo dài giai điệu, nói, đúng vậy. Quái tượng chỉ ra, Kinh Hà Long Vương làm hô mưa gọi gió, chạy bị một phương. Cá tôm theo mạch nước linh khí hội tụ, đây là lẽ thường. Màu vàng cá chép, trăm cân số lượng, không kém chút nào. Không kém chút nào. Bạch Y Tú sĩ giận quá mà cười, đột nhiên một trưởng bố ở trên bàn gỗ. Người nói láo. Đã bắt đầu vào hí Tổ Long, đầy mặt vẻ giận dữ, trợn tròn đôi mắt. Trương An bất tính, thích nhất xem trò vui, vừa nghe thấy động tĩnh của nơi này, ngay lập tức sẽ xuống tới. Này ai vậy? Nhìn qua rất quý khí, nhà ai Vương phủ công tử? Vương phủ công tử, nơi nào sẽ đến Viên tiên sinh nơi này gây sự? Viên tiên sinh đã ở đây bảy sạp 3 năm, khi nào từng có sai? Chính là, cũng không biết là nơi nào đến nghèo túng, đến chúng ta đại Trường An gây sự. Tổ Long, Thông Thiên đạo hữu ra tay thật nhanh à, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền đem 3 năm nhân quả rơi vào thành Trường An. Dù hắn, dĩ nhiên cũng không nhìn ra bất kỳ cái hở. Sẽ không là đại vương tự mình dùng thời gian đại đạo ra tay rồi chứ? Tổ Long cũng mặc kệ nhiều như vậy, một trường này xuống, lập tức đánh ra thế lôi đỉnh. Vành, một tiếng vang trầm thấp, cũng không phải là bàn gỗ vỡ vụn. Cái kia nhìn như tầm thường bàn gỗ đột nhiên sáng lên vô số tỉ mỉ phù văn, một luồng cứng cỏi vô cùng, sinh sôi liên tục sức mạnh vững vàng nâng đỡ Tổ Long một trường này. Trên bàn tiền đồng nhảy mấy cái, vẫn như cũ vững vàng rơi vào bát quái đồ bên trong. Đêm qua lão, khắc, ta Kinh Hà thủy phủ hành vũ bộ trên biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngày mai giờ thịnh, Trường An một vùng không mưa, một giọt cũng không. Tổ Long chỉ vào Viên Thủ Thành mũi, cố ý lộ ra một tia long uy, dẫn tới không gian xung quanh hơi bặm mẻo. Đang xem náo nhiệt Trường An bất tính, lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Long tộc, Kinh Hà Long tộc. Không đúng vậy, Long tộc từ khi ở Đại Thương thần phục với Đại Vương hậu, nhưng là chưa từng có nháo quá sự à? Ai biết được, này Kinh Hà Long tộc, lẽ nào dự định làm việc? Nhanh đi xin mời Kim Nô Bệ, nếu như Long tộc gây sự, nhất định phải đại Đại Vương hảo hảo giáo huấn một hồi. Đúng, nói không chắc đây là Long tộc kẻ phản bội đây. Long tộc khẳng định không thể phản bội Đại Vương, vậy thì là này Kinh Hà phản bội Đại Vương. Chương 606, Quan Âm, ta không nên ở đây, ta nên ở đáy xe. Chương 606, Quan Âm, ta không nên ở đây, ta nên ở đáy xe. Tổ Long nghe được Chu Vi Bách tính nghị luận sôi nổi, không nhịn được khỏe miệng co giật. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán. Mặc kệ nhân gian trải qua bao nhiêu năm tháng, nhân vương ai, đều sẽ không có nửa điểm cắt giảm. Nhắc tới Đại Vương hai chữ, ở nhân gian liền vĩnh viễn chỉ đại chỉ một vị tồn tại. Mà liên quan với Đại Vương tất cả nghe đồn, ở nhân gian nhất định phải là thật. Ai dám nghi vấn, ai liền muốn rơi đầu. Mà Long tộc thành tựu sớm nhất một nhóm thần phục với Đại Vương ngoại tộc, lại là Đại Thương tiên ẩn sau khi, duy nhất còn dài thời gian ở lại nhân gian bộ tộc. Vì lẽ đó nhân gian cùng Long tộc quan hệ vẫn tương đương hòa thuận. Các nơi Long Vương miếu hương hỏa, dù cho ở thời chiến, cũng xưa nay không ngừng. Kết quả, hiện tại vẹn vẹn là bởi vì hắn đang diễn trò, thành Trường An bất tính, liền bắt đầu hoài nghi Kinh Hà Long tộc đối với Đại Vương bất trung. Đại Vương ở nhân gian uy vọng, thật sự không hay a, nhưng chuyện đến nước này, Tổ Long cũng chỉ có thể diễn thôi. Hắn mạnh miệng, nói, ngươi tính được là không cho. Xấu ta thủy tộc căn bình, tổ ta Long cung uy nghiêm. Hôm nay nhất định phải cho lời giải thích. Thuyết pháp. Viên Thủ Thành cười nhạo một tiếng, vớt vớt trong râu, nói, ngươi này Tiểu Long, rất hiểu sự. Nho nhỏ hành vũ bộ, há có thể định căn khôn. Lão phu toán chính là thiên địa khí cơ lưu chuyển, xúc động thủy tộc linh tính hội tụ dấu hiệu, ai nói nhất định phải trời mưa mới có cá. Ngươi Kinh Hà thủy phủ quản thiên quản địa, còn quản được cá tôm chính mình hướng về linh khí thịnh nơi chạy. Chính mình kiến thức nông cạn, quản lý không quen, ngược lại quái lên lão phu đến rồi. Ngay ở Kinh Hà Long Vương cùng Viên Thủ Thành tranh luận không ngừng, dương cung bạc kiếm, chỉ lát nữa là phải đánh tới đến. Nhưng Kim Nô Vệ còn không chạy tới cửa hàng. Ở ngoài thành Trường An, ở lại người mặc màu xám cựu áo cà sa, cầm trong tay cựu hoàn tích trượng, đầy mặt phong trần mệt mỏi lão hòa thượng. Vừa vặn ngồi một chiếc xe bay, đi vào Trường An. Chính là Quan Âm Bồ Tát. Nhân gian ở trải qua 820 năm dung chuyển sau khi, Phật môn cũng không thể ngăn cản địa hướng khởi. Mặc kệ là phương Tây Linh Sơn Đại Thừa Phật môn, vẫn là Liên Hoa Sơn Đa Bảo Như Lai Thiền Tông, nhân gian đều có người tin. Đặc biệt là Đường Hoàng Lý Thế Dân tranh đấu giành thiên hạ lúc, còn có Thiền Tông đệ tử giúp đỡ, để đệ tử cửa Phật ở dân chúng trong lòng, rất là quét một làn sóng hào cảm. Mà bình thường bách tính, không quá dễ dàng phân được rõ ràng Linh Sơn Phật môn cùng Liên Hoa Sơn Thiền Tông khác nhau. Vì lẽ đó, dù cho Quan Âm Bồ Tát hóa thân một vị lão tăng, quang minh chính đại đi lại ở thế, cũng sẽ không có bất luận người nào khả nghi. Mà cái này cũng là Quan Âm ở lĩnh dược sư Lưu Ly Phật pháp chỉ sau, nghĩ đến duy nhất vào nhân gian an toàn biện pháp. Nhân gian hung hiểm, không thể không phòng thủ. Ai nhìn trước mắt phồn hoa thành Trường An, Quan Âm Bồ Tát không khỏi lại nghĩ tới cái kia một ngày. Nàng chỉ vì trả lời dược sư Lưu Ly Phật một câu nói, liền bị điểm tên đến tìm kim tiền tử chuyển thế, để cho nhập kiếp, làm lấy kinh người. Nàng lúc đó liền choáng váng. Nhân gian lại như vậy dễ dàng đến địa phương sao? Lại không nói nhân vương, bởi vì lấy nhân vương bây giờ thân phận, căn bản khinh thường với ra tay với nàng. Nhưng nhân vương bên dưới, mỗi người hung tàn ác vạn nhất gặp phải Dương Tiễn, Na Cha hàng ngũ, vậy làm sao bây giờ? Trái lo phải nghĩ bên dưới, Quan Âm Bồ Tát mới hóa thân một vị hành chân lao tăng, đi đến nhân gian. Ở nhanh đến thành Trường An thời điểm, một vị lòng tốt lao nông, nhìn thấy một vị cao tăng phong trần mệt mỏi địa chạy đi. Liên lòng tốt xin mời cao tăng cùng xe cầu. Bây giờ nhân gian đã sớm đem năm đó đại thương cựu tiêu độ tiên liễn phát triển ra mấy vạn chủng loại. Lao nông dùng này một loại, tốc độ chậm, tải trọng lớn, bị dân gian hy xưng là xe bò Quan Âm Bồ Tát liền như thế ngồi xe bò, đi đến thành Trường An. Sau đó, xe bò liền như thế chậm rãi, từ sạc bói bên trải qua. Quan Âm ngụy trang, tổ long trong mắt, cũng không có như thế. Hắn muốn là cảm giác mình khả năng muốn diễn hỏng rồi, chính sốt rồi đây, vừa nhìn Quan Âm đến. Thẳng thắn mặc kệ nguyên lai kịch bản lập tức hai mắt sáng ngời. Thân hình hắn như điện, một bước bước ra, duỗi bàn tay, tinh chuẩn vô cùng nắm lấy lao hòa thượng có chút gầy gò cổ tay. Đại sư dừng chân. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt này, sợ đến suýt chút nữa hiện lộ chân thân. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, lộ ra một tấm che kín nếp nhăn, nhưng khó nén dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt, mà trong mắt tràn ngập không cách nào truyền lời sợ hãi. Không gì khác, nàng không cách nào phân biệt ra được trước mắt này bạch y tu sĩ đến cùng là gì phương thần thánh, lại là cảnh giới gì. Nhưng mà nàng nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên Trung Giai A, nàng đều nhận biết không ra tồn tại, nên là cảnh giới gì. Đặc biệt là khi nàng cổ tay bị bạch y tu sĩ nắm lấy trong nháy mắt, nàng kinh sợ phát hiện, nàng sở hữu thần thông biến hóa, pháp lực đạo vận, dĩ nhiên đều bị chấn áp. Trước mắt vị bạch y tu sĩ này, như muốn chém giết nàng, chính là trong một ý nghĩ. Quan Âm Bồ Tát một viên Phật tâm kinh hoàng, nhưng không được không mạnh chống đỡ nói, vị thí chủ này, có chuyện gì? Tổ Long chính đang chờ câu này. Hắn chỉ vào viên thủ thành, lại chỉ chính mình, giận đùng đùng nói, đại sư ngươi tới được vừa vặn, cho phân xử thử. Ta chính là Kinh Hà Long Vương. Lao đạo này, hôm qua vọng ngôn thiên cơ, nói ta Kinh Hà thủy vực ngày mai ắt sẽ có đàn cá hội tụ, kết quả đây. Ta thủy phủ hành vũ bộ trên biết đến rõ rõ ràng ràng, một giọt mưa đều không có. Hắn này không phải yêu ngôn hoặc chúng, xấu ta Long Cung thanh dự là cái gì? Ngươi nói hắn có nên hay không bồi tội? Có nên hay không đập phá hắn này lừa người sạp hàng? Quan Âm Bồ Tát. Nàng nhìn về phía bạch y tú sĩ chỉ viên thủ thành. Vừa nhìn bên dưới, suýt chút nữa ngất đi. Lại một cái nàng không cách nào nhận biết tồn tại. Hơn nữa ở cảm nhận của nàng bên trong, vị kia viên thủ thành so với này bạch y tú sĩ, mạnh mẽ mấy lần. Khi nàng nhìn về phía viên thủ thành lúc, đối phương cũng nhàn nhạt quăng tới một ánh mắt. Ánh mắt kia nhìn như vẫn đủ, nơi sâu xa nhưng xem cất giấu hai cái có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp tuyệt thế hung kiếm. Chỉ là bị ánh mắt kia đảo qua, nàng cảm giác mình khổ tu ngàn tỷ năm bổ để kim thân đều muốn từng tấc tan vỡ. Kinh Hà Long Vương, viên thủ thành, lừa ngươi sạp hàng, bồi tội, đánh sạp hàng. Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng hiện tại chỉ có một câu nói muốn nói, ta không nên ở đây, ta nên ở đáy xe. Nếu như vào cổng thành liền xuống xe, cái kia không phải chẳng có chuyện gì sao? Nghiệp chứng nha. Viên thủ thành nhìn Quan Âm một ánh mắt, đối phương cái kia phó sợ đến hầu như muốn hồn phi phách tán, muốn chạy lại không dám chạy, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh buồn cười gián dấp, để hắn trong mắt vẻ hài hước càng nồng mấy phần. Hắn ung dung thong thả địa gõ gõ bàn, quay về Quan Âm Bồ Tát lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Vị đại sư này, ngươi cho lão đạo phân xử thử. Lão đạo nhìn trời sắp địa, thôi diễn thủy tộc linh tính hội tụ cơ hội, chỉ dẫn người cá một chút hy vọng sống, vốn là công đức. Nay Kinh Hà Long Vương, chính mình không tu đức hạnh, thủy phủ công văn đều quản không hiểu, ra chỗ sơ suất, không tư kỷ quá, phản đến quái lao đạo tính được là chuẩn, còn nói muốn đánh sạc hàng. Thế gian này có còn lẽ trời hay không vương pháp? Đại sư, ngươi nói hắn có phải hay không cố tình gây sự? Có phải là nên cho lão đạo ta chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất? Quan Âm Bồ Tát, bần tăng hiện tại không muốn phân xử, bần tăng muốn ngay tại chỗ tọa hóa. Chương 607, tóm đến chính là ngươi tên tặc ngốc này. Chương 607, tóm đến chính là ngươi tên tặc ngốc này. Thời khắc bây giờ, Trường An trên đường cái, tổ long nước bọn hầu như muốn phun đến Quan Âm Bồ Tát trên mặt. Tư thế kia, nhanh nhẹn một cái bị gian thương hãm hại toàn bộ gia sản cổ chủ. Đại sư, ngươi mở mắt nhìn. Này lao thần côn ăn nói bừa bãi, nói ta Kinh Hà thủy vực cát sẽ có đàn cá hội tụ, kết quả đây. Ta thủy phủ hành vũ bộ trên biết đến rõ rõ ràng ràng, một giọt mưa cũng không. Một giọt cũng không a. Tổ Long cũng không biết từ nơi nào học được vừa khóc hai nháo ba thắt cổ bản lĩnh. Lôi kéo Quan Âm Bồ Tát tay, lôi kéo cổ họng liền hô lên. Một bên còn vỗ viên thủ thành tấm kia nhìn như lão đảo phá bàn gỗ. Chấn động đến mức trên bàn mấy viên cổ tiền đồng đinh đương vang vọng. Một mực cái bàn kia vẫn không nhúc nhích, liền điều vết nứt cũng không. Này việc vui liền lớn. Càng ngày càng nhiều Trường An bách tính đều vây tới, từng cái chỉ trỏ trỏ, thuyết tam đạo tứ. Thông Thiên giáo chủ nhưng là mí mắt đều chẳng muốn nhất toàn, ung dung thong thả địa loát ba sợi râu dài. Hắn kéo dài giai điệu, đem Lý Tự cắn đến rất nặng nói, vị này Long Vương, lao đạo thôi diễn chính là thiên địa khí cơ lưu chuyển, xúc động thủy tộc linh tính hội tụ dấu hiệu. Cá tôm trục linh mạc cư, đây là thiên đạo, ai nói nhất định phải trời mưa mới có cá. Chính mình kiến thức thiệt cận, thủy phủ công văn đều quản không hiểu, ra chỗ sơ suất không tư kỳ quá, ngược lại quái lên lão phu tính được là chuẩn. Đại sư, ngài nói, thế gian này có còn lẽ trời hay không vương pháp? Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười địa quét về phía Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát hiện tại xem như là rõ ràng, hai vị này căn bản không có những cái khác nói. Chính là đem trước lời nói, bánh xe như thế qua lại nói. Lại không nói hai vị này thân phận thật sự làm sao, dù cho chỉ là phàm nhân. Nơi này, nàng cũng bình không được á, nàng đương nhiên không biết, điều này là bởi vì lời kịch liền nhiều như vậy. Có thêm không có. Quan Âm Bồ Tát trong lòng rất tuyệt vọng. Nàng nhìn một chút viên thủ thành, chỉ cảm thấy cái kia vận đục lao mắt nơi sâu xa, hung quang như kiếm. Chỉ cần bị nó liếc mắt nhìn, bồ đề kim thân đều mơ hồ chuyển đến không chịu nổi gánh nặng gì. Lại nhìn một chút vẫn cầm lấy nàng không tha kinh hà Long Vương. Cái kia một thân long uy, như có như không, sau đó ở giữa co và không, nhưng dường như tứ hải tận đặt ở trên người nàng. Làm cho nàng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu nội bộ pháp ý địa nghiệp chứ a. Bần tăng vì sao phải ngồi cái kia xe bò? Vì sao phải tiến vào này thành Trường An môn? Vì sao một mực đi ngang qua này sát tinh vân tập sạp bói? Đại sư, ngài cho cú lời công đạo. Tổ Long không tha thứ, nắm lấy Quan Âm cổ tay càng thêm dùng sức. Cái kia sức mạnh, phản phất kim sắc khóa lại hư không, mặc ngươi muôn vàn biến hóa, vạn loại thần thông. Giờ khắc này đều thành mộng viễn phao ảnh. Quan Âm biết hầu lạnh lẽo, cảm giác cái kia không thể chống lại sức mạnh, theo biển mạch xuyên thẳng qua nguyên thần. Trấn áp nàng sở hữu pháp lực vận chuyển, liền đầu lưỡi đều cứng lại rồi. Nàng nỗ lực muốn bỏ ra một điểm thương xót trang nghiêm nụ cười, kết quả khỏe miệng co giật, so với khóc còn khó coi hơn. Ngay ở này cưới hổ khó xuống, mất đi hết cả niềm tin thời khắc. Một tiếng gào to vang lên, ở Quan Âm Bồ Tát nghe tới, dường như Phật âm độ hóa. Mau chóng tránh ra. Kim Lô vệ phá án. Một tiếng ẩn chứa binh qua sát khí gầm thét, như sấm vang nổ vang. Nhất thời, vây xem Trường An bất tính, như ba phân lãng nước bình thường, hướng về hai bên tách ra. Một đội huyền giáp trùng sĩ ầm ầm đập đến, dẫn đầu giáo úy thân cao tám thước, mặt như hắc thiết, trọng giáp trên khắc rõ trấn áp yêu tà phù văn, trong lúc đi quanh thân sát khí ngưng tụ thành mơ hồ hổ báo bóng mở, hung uy lấm lấm. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua giữa trường, ở Tổ Long hết sức tiết lộ ra một tia thuần khiết đường hoàng, cùng người đạo khí vận mơ hồ hô ứng long tộc khí tức trên hơi dừng lại một chút. Vừa nhìn về phía ở thành Trường An bên trong, sớm đã có danh tiếng viên thủ thành lão tiên sinh, không dễ phát hiện mà gật đầu một cái. Kinh Hà Long Vương vẫn phụ trách Trường An phía bắc mưa thuận gió hòa, xưa nay không phạm sai lầm, là người mình. Viên thủ thành lão tiên sinh cũng là nghe tên Trường An 3 năm có thừa, vẫn là quốc sư viên thiên cương thúc thúc, tại sao có thể có vấn đề? Nghĩ đến Kinh Hà Long Vương cùng viên lão tiên sinh trong lúc đó cũng chính là hàng ngày được nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng này cái ngoại lai hòa thượng, giáo úy ánh mắt rơi vào Quan Âm hóa thân áo xám lao tăng trên người lúc, đột nhiên trở nên sắc bén như ra khỏi vỏ thần binh. Nột hòa thượng kia, giáo úy thanh như sắt thép va chạm, nhắm thẳng vào Quan Âm nói, Trường An trọng địa, người trong Phật môn vào thành chuyển pháp, cần nắm độ điệp nghiệm minh thân phận, bội Phật tấn đăng ký đạo trường Phật lực. Đây là đại vương chế độ cũ, thiết luật như núi. Ngươi độ điệp ở nơi nào? Quan Âm Bồ Tát đầu góc vù một tiếng, triệt để bối rối. Độ điệp, Phật tấn, nhân vương chế độ cũ, nhân gian lúc nào có như thế một cái pháp lệnh? Nàng làm sao không biết? Giáo úy vừa nhìn nàng phản ứng này, trong lòng chính là một trận cười gằn. Này hòa thượng rậm, quả nhiên không biết độ điệp. Này độ điệp chính là bệ hạ một năm trước mới vừa hướng về đại vương sở cầu gợi ý, chuyên môn phòng thủ các ngươi những này lợi dụng sơ hở linh sơn hòa thượng. Bệ hạ năm đó tranh đấu giành thiên hạ, nhất thống nhân gian, đến Liên Hoa Sơn Tiền Tông đệ tử giúp đỡ, liền cho phép Tiền Tông mở rộng cửa chùa. Nhưng mà các ngươi những này linh sơn hòa thượng, nhưng đến lợi dụng sơ hở, một mực bách tính bình thường, thậm chí là quan viên địa phương, đều không phân biệt được ai là ai. Cuối cùng bệ hạ theo tấn nhân gian truyền thống, hướng về đại vương xin chỉ thị, cuối cùng được gợi ý chính là độ điệp. Nay độ điệp một chuyện, mới vừa chấp hành một năm có thừa, bắt các ngươi những này linh sơn hòa thượng một chảo một cái chuẩn. Giáo úy trong lòng cười gằn, lối ra, mở miệng như lôi mình, nói, quả nhiên ngươi chính là từ phương Tây lén qua nhập cảnh hòa thượng rộng. Không nhìn vương pháp, nó tâm có lượng. Khoảng trừng, trái phải, bắt lại cho ta. Ê! Mấy tên như hổ như sói kim nô vệ giáp sĩ cùng kêu lên hét theo. Huyền xích sắt dầm văn vọng, mang theo cầm cố pháp lực cú quang, không nói lời gì liền hướng Quan Âm bộ đến. Cái kia trên xiềng xích phủ văn cảm ứng được tinh khiết Phật lực, trong nháy mắt sáng lên chói mắt hồng quang. Quan Âm Bồ Tát tức giận đến môi run cầm cập, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại do thanh chuyển tử. Nhưng mà ở Tổ Long cùng Thông Thiên giáo chủ trước mặt, nàng biện pháp gì đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền xích sắt ra thân. Huyền xích sắt ra thân, cái kia cầm cố lực lượng trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà vào. Quan Âm Bồ Tát mắt tối sầm lại, suýt chút nữa tại chỗ Phật tâm đổ nát. Nàng đường đường hôn nguyên kim tiền, linh sơn Bồ Tát, liền như thế bị hai tên khôi ngô giáp sĩ như sách con gà giống như xét lên. Mang đi. Giáo úy vung tay lên, không dung tình chút nào. Tổ Long đúng lúc địa vung lòng tay ra. Còn một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ địa chỉ vào bị bắt đi Quan Âm, đối với Chu Vi Bách tính reo lên, nhìn, nhìn. Ta liền nói lao đạo này tà tính chứ. Liền hắn mời đến phân xử đại sư đều là lén qua hòa thượng rộng. Một ổ rắn chuột ta. Này vô liêm sỉ sắc mặt, hiển nhiên là cố ý quên, nắm lấy Quan Âm đến phân xử kỳ thực là chính hắn. Thông Thiên giáo chủ đuốt râu mỉm cười, thâm tàng công giữ danh. Đám người hỗn loạn xung quanh. Một cái người mặc khiết tịnh nguyệt bạch tăng bảo, mặt mày trong sáng ôn hòa tuổi trẻ hòa thượng, chính nghỉ chân ngắm nhìn. Hắn cầm trong tay một chuỗi cổ điện hạt bồ đề, khí thế quanh người ôn hòa. Chính là Kim Tiền Tử thứ 10 thế chuyển thế, chùa Kim Sơn tăng nhân, Trần Huyền Trang. Hắn khiếp sợ nhìn bị mang đi lão tăng. Ở lão tăng bị phong ấn trước mắt, hắn cảm nhận được cái kia lão tăng trên người chợt lóe lên, tinh khiết mênh mông rồi lại mang theo một tia linh sơn đặc hữu khí tức Phật lực. Lén qua. Hòa thượng rậm. Trần Huyền Trang một mặt mở miệng cùng khiếp sợ. Đây là linh sơn tôn giả. Liền này. Chương 608, bên đường tức chết kinh Hà Long Vương chương 608. Bên đường tức chết kinh Hà Long Vương Trần Huyền Trang thành tựu đại đường hợp pháp linh sơn đệ tử cửa Phật, hắn thở nhỏ ở chùa Kim Sơn lớn lên. Mưa dầm thấm đất dưới, lẽ ra nên đối với linh sơn Phật môn vô cùng trung thành. Nhưng lại lệnh, Trần Huyền Trang là cái cực kỳ đặc thù linh sơn đệ tử. Hắn không chỉ đối với linh sơn Phật môn không trung thành, trái lại trong lòng cực kỳ ngạo mạn linh sơn Phật môn. Bởi vì nhân gian đã bị nhân vương thay đổi. Thần, tu sĩ, phàm nhân, yêu tộc, vu các loại các tộc trong lúc đó giới tuyến trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là triều nhà tùy trùng thống nhân gian, có điều mấy chục năm, hơn nữa hai thế mà chết, lại trải qua hơn 10 năm dung chuyển. Đối với bây giờ nhân gian bách tính mà nói, tiên thần làm mưa làm gió, yêu ma gieo vạ nhân gian ký ức, thực sự là quá mức sâu sắc. Điều này cũng làm cho để linh sơn Phật môn đại thừa Phật pháp rất nhiều nơi không cách nào tự bảo chữa. Phổ độ chúng sinh, cái kia 300 năm thời đại hắc ám, linh sơn Phật môn ở nơi nào phổ độ chúng sinh, thoát ly khổ hải. Dân chúng mới vừa nên đón tân đại nhất thống vương triều, vừa qua khỏi thêm mấy ngày yên vui tháng ngày, liền nói muốn thoát ly khổ hải. Ai là khổ hải? Một mực còn có một cái Liên Hoa Sơn tiền tông cùng linh sơn Phật môn đối phó so với. Dân chúng không phân biệt được, thân là Linh Sơn đệ tử Trần Huyền Trang, còn có thể không phân biệt được. So với Linh Sơn Phật môn đại thừa Phật pháp, Thiền Tông chủ trương tâm tính bản định, giác ngộ không giả ở ngoài cầu, không nặng giới luật, không câu nệ ngồi làm, không lập văn tự. Cương điệu vô niệm vô tướng tức tâm là Phật thấy tính cách thành Phật, những này đối với hiện nay nhân gian mà nói, càng thêm phải cụ thể, càng thêm rõ ràng. Mà nhân gian từ khi bị Nhân Vương đánh vỡ đạo thứ nhất phong thần công xiển sau, theo đuổi chính là phải cụ thể. Vì lẽ đó, Trần Huyền Trang, một cái Linh Sơn đệ tử cửa Phật, xưng là Linh Sơn Phật môn ở đại đường Phật tử, nhưng có một cái bất luận cái nào đồng môn cũng không biết bí mật. Trong lòng hắn khinh bị Linh Sơn Phật môn, chỉ là hắn còn ở trong tã lót lúc liền bị chùa Kim Sơn chủ trì nhận được, một tay nuôi nấng lớn lên. Hắn lòng mang cảm ơn, lúc này mới không hề rời đi chùa Kim Sơn. Lúc này Trần Huyền Trang nhìn Quan Âm Bồ Tát hóa thân láo tăng bị tóm, trong lòng không hề dao động, trái lại có chút buồn cười. Linh Sơn liền này một ngày thời gian chớp mắt mà qua, ngày mai giờ thìn vừa qua khỏi thành Trương An Bắc kinh Hà bên mở. Nguyên bản bạn dặm không mây trời trong, không có dấu hiệu nào địa tụ lên một mảnh màu xám trắng mây mưa. Cái kia mây đến cực nhanh, phạm vi không lớn, vừa bạn bao phủ lại viên thủ thành hôm qua chỉ cái kia mảnh thủy vực. Ào ào ào, to như hạt đậu hạt mưa mưa tầm tã mà xuống, nện ở kinh Hà mặt nước, bắn lên vô số bọt nước. Càng kỳ chính là màn mưa bên trong, kim quang điểm điểm, hàng trăm hàng ngàn điều mập mạp màu vàng cá chép, dường như chịu đến một loại nào đó kêu gọi thần bí, càng ngược lại dòng nước. Ở mảnh này bị nước mưa bao phủ mà sông dưới hội tụ bốc lên, kim lân ánh sáng nước vũ sắc, có ánh loa mắt. Kinh Hà đại sông. Chân chính kinh Hà Long Vương, một mặt bất đắc dĩ nhìn lão tổ tông, phẫn thành dáng dấp của chính mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên phía trước nói, "Lão tổ tông, ta đã theo ấn thông thiên giáo nói chỉ thị, hạ xuống mưa móc." Này tiếp đó, đó lấy. Tổ Long chớp mắt, nói, "Đúng, ngươi tới nói, tiếp đó, làm sao diễn?" Kinh Hà Long Vương đều muốn khóc. Đại vương cho kịch bản để tự do phát huy, nhưng lão tổ tông ngày hôm qua, ngươi đã phát huy quá mức, đó lấy làm sao diễn? Hắn lắp bắp nói, "Lão tổ tông, ta không quen hành động, này, chuyện này thực sự là không biết như thế nào cho phải." Cũng không thể đi trên đường cái biểu diễn một cái tức chết chứ. Tổ Long hai mắt sáng ngời, vô đuổi nói, được, cứ làm như thế. Dứt lời lướt người đi, đã hướng về thành Trường An đi tới. Kinh Hà Long Vương hắn khóc không ra nước mắt, đối với bên cạnh trưởng tử nói, này nếu như làm hỏng, đại vương sẽ không đem ta chuột rút lột ra chứ? Tiểu Hoàng Long rất chăm chú suy nghĩ một chút, nói, phụ vương à, đại vương quang dùng nghĩ đến sẽ không làm chuyện như vậy. Kinh Hà Long Vương vừa muốn thở một hơi, hắn hảo đại nhi còn có nửa câu nói sau, nhưng lão tổ tông nhất thời hứng khởi, khả năng thật biết đem phụ vương chuột rút lột ra. Kinh Hà Long Vương. Cùng lúc đó, thành Trường An, dân chúng nhắm ngay lúc chuẩn địa mưa móc, rộn rập khen không dứt miệng. Thần, viên tiên sinh chân thần. Nói giờ thìn trời mưa liền trời mưa, nói kim lý trăm cân liền trăm cân, không kém chút nào. Mau nhìn, ngư, thật nhiều màu vàng cá chép. Hôm qua bao nhiêu còn có một chút vì là Kinh Hà Long Vương tổn thương bởi bất công bách tính, hiện tại cũng là toàn bộ phản chiến. Bọn họ vây quanh ở viên thủ thành phá sạp hàng trước, thán phục thanh, tiếng ủng hộ vang động trời. Càng có hôm qua được rồi viên thủ thành chỉ điểm ngư dân, liều lĩnh chống thuyền giăng lưới. Một lưới xuống chính là nặng trình trịch kim quang, mừng rỡ không ngậm mồm vào được, hướng về sạp bói phương hướng liên tục chắc tay. Viên Thủ Thành bình chân như bại địa ngồi ở trên ghế tre, mí mắt giữa rủ xuống, phản phất trước mắt rầm rộ không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là tình cờ vuốt râu đầu ngón tay, tiết lộ ra một tia như có như không sắc bén kiếm ý. Đang lúc này, một tiếng bao hàm bi phẫn, uất ức, tuyệt vọng rồng gầm, tự kinh hà nơi sâu xa nổ vang, thanh chấn động nửa cái Trường An. Viên Thủ Thành, sóng nước ngập trời tách ra, hôm qua Bạch Y Tú Sĩ kêu bóng người lần thứ hai xuất hiện, chính là diễn kinh hà Long Vương đến không thể tự kiểm chế tổ long. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, môi run cầm cập, ngón tay Viên Thủ Thành tức giận đến cả người run, phảng phất sau một khắc liền muốn mất đi. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt nói, tiểu Long Vương, lao đạo tính được là đúng không? Đến cùng là ai thắng ai thua? Tổ Long phát sinh một tiếng bi phẫn rồng gầm, quát to một tiếng nói, được được được, là ta thua, ta kinh hà Long Vương. Rõ rõ ràng ràng, hôm nay càng bị ngươi một giới giang hồ thuận sĩ thắng, còn gì là mặt mũi a a, tức chết ta rồi. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, phảng phất một hơi thở không ra đây, sắc mặt do bạch chuyển kim, lại do kim chuyển thanh. Sau đó ở Thông Thiên giáo chủ đều trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ. Tổ Long phát sinh rên rỉ một tiếng, đột nhiên giơ tay che trong lòng, thân thể lung lay hai lắc. Long Vương bệ hạ. Mấy cái xa xa theo tới, không rõ chân tướng lính tôn tướng của biến ảo tôi tớ, kinh ngạc thốt lên nhào lên. Phúc. Một cái vàng rực rỡ quang sáng quắc, ẩn chứa bảng bạc long nguyên khí tức máu rồng. Dường như suối phun giống như từ Tổ Long trong miệng phun mạnh mà ra, dưới ánh mặt trời vẽ ra một đạo chói mắt hồng tiểu. Cái này huyết phun đến được kêu là một cái khí thế bảng bạc, được kêu là một cái xương máu tràn ngập, được kêu là một cái kim quang bắn ra bốn phía. Long Vương, bệ hạ. Lính tôn tướng của môn phát sinh tan nát cõi lòng kêu khóc. Tổ Long hai mắt trắng dã, thân thể thẳng tắp địa ngã về đằng sau. Đùng một tiếng đập ầm ầm ở thành Trường An cứng rắn như sắt chấn sơn ngọc xanh mặt đường trên, bắn lên một mảng nhỏ màu vàng huyết hoa. Hắn nằm trên đất, thân thể còn tính chất tượng trưng địa co giật hai lần, sau đó triệt để bất động. Chỉ là cặp mắt kia, hay còn không cam lòng trừng mắt mở mịt bầu trời, tràn ngập bất tức hai chữ. Thông Thiên giáo chủ, đạo hữu, ngươi đùa thật a? Thật kinh hà Long Vương, lao tổ tông, ngươi đùa thật a? Vạn Thọ Thành, Nhân Vương Cung. Hàng Nga tiên tử cười đến ngã vào tử thụ trong lòng. Hiên Viên Ba Yêu thì lại nằm ở đại vương trên người, không đứng lên nổi đến. Nguyên Vượng che mặt, đều là khai thiên tam tổ nàng, hiện tại đặc biệt không muốn thừa nhận mình cùng Tổ Long cùng thế hệ. Ngao Quảng, Ngao Giáp, Ngao Thính Tâm trở văn bối, mắc cỡ đem đầu đều muốn co lại trong lồng ngực. Tử thụ khỏe miệng co giật, đối với một bên tiểu côn tử nói, dùng bạn tượng thiên cơ dám nhớ kỹ, lấy hậu thiên thiên thả cho Tổ Long xem. Tiểu côn tử khí định thần nhàn nói, vâng. Chương 609, này Long Vương có phải hay không có bệnh nặng? Chương 609, này Long Vương có phải hay không có bệnh nặng? Thành Trường An, chợ Tây, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu bách tính, kể cả những người răng lưới ngư dân, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Thật, thật cho tức chết rồi. Đường đường kinh hà Long Vương, bởi vì đoán mệnh đánh cược thua, sau đó coi như nhai khí đến phun máu mà chết. Này kinh hà Long Vương, đến cùng cái gì tật xấu? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là ầm ầm nổ tung nghị luận cùng chiều. Khí, tức chết rồi. Này kinh hà Long Vương tính tình làm sao lớn như vậy? Đây nhất định cùng Viên Tiên Sinh không quan hệ, này Long Vương sợ không phải có bệnh cũ tại người chứ? Nói rất có đạo lý, muốn không bệnh, làm sao sẽ chạy tới cùng Viên Tiên Sinh đánh cược cái này? Đúng đấy, đúng đấy. Thông Thiên giáo chủ mặt không hề cảm xúc nhìn nằm trên đất người nằm thi Tổ Long, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn liếc mắt nhìn những người bị thật kinh hà Long Vương phái tới lính tôm tướng của, nói, còn không mau mau đem các ngươi Long Vương nhất về kinh hà. Lính tôm tướng của môn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giơ lên Tổ Long liền chạy. Trong lúc nhất thời, thành Trường An mất tính, dồn dập đến đây xem trò vui. Long Vương cái chết hiếm thấy, bởi vì đánh cuộc thua, bị tức chết Long Vương, càng là cuộc đời ít thấy. Tin tức rất nhanh sẽ chuyển đến hoàng cung. Đường Hoàng nghe nói việc này, cũng là một mặt hiếu kỳ, nói, không nghĩ đến cái kia kinh hà Long Vương, dĩ nhiên như vậy như vậy. Chấm đã có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là gì mới nhân vật, đáng tiếc không được vừa thấy. Hắn gọi Quảng Trường, trái phải, đem kinh hà Long Vương tướng mạo, dùng thiên cơ dám soi sáng ra, nhìn kỹ vài lần, chính là coi như thôi. Sau đó, ban đêm hôm ấy, hắn liền bởi vì chính mình chuyện tốt, đem hối hận phát điên. Đêm đó, Cam Lộ Điện, dưới ánh đến, Đường Hoàng Lý Thế Dân chính đọc kỹ tấu chương. Đột nhiên, điện bên trong trường mình thiên đèn đột nhiên tối sầm lại. Một luồng âm lạnh ập bước, mang theo dày đặc oán niệm cùng không cam lòng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ cung điện. Nhiệt độ chợt giảm xuống, vách tường bàn, thậm chí trên sàn nhà đều ngưng tụ ra tỉ mỉ màu đen hạt nước. Đường Hoàng, một tiếng thê thảm mờ mịt, phản phất từ cửu lũ hoàng tuyển truyền đến la lên, mang theo vô tận oán quất, trực tiếp ở Lý Thế Dân trong đầu nổ vang. Đường Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy long trước cán thư, một đoàn đồng nặc hóa không mở màu đen hơi nước chính đang lăn lộn ngưng tụ. Trong sương mù, một bóng người như ẩn như hiện. Đường Hoàng nhìn kỹ, lập tức đem thân ảnh kia nhận ra được. Dĩ nhiên là giữa ban ngày ở chợ Tây bị tức chết kinh hà Long Vương. Ngươi là kinh hà Long Vương. Ngươi đã chết đi, nên hướng về U Minh, đi địa phủ, vào luân hồi, nhưng đến chấm nơi này làm sao? Yêu ma quỷ quái, nhân gian nhìn nhiều lắm rồi. Đường Hoàng là núi thây huyết hải giết ra đến lập tức hoàng đế, tự nhiên không sợ quỷ quái. Trước mắt này Long Vương chi hồn, muốn thật sự muốn động thủ, vậy hắn cũng có thể thử xem chính mình những năm gần đây, kiếm pháp thưa thất không. Lúc này, Tổ Long phi thường chuyên nghiệp địa diễn nổi lên uổng mạng quỷ hồn. Hắn long quang như lệnh, bạch đi nhuộm đầy loang lổ màu vàng vết máu. Sắc mặt thẳng thanh, thất khiếu bên trong đều chảy xuôi màu đen đoan khí, một song long mục gắt gao trừng mắt Đường Hoàng, tràn ngập tơ máu. Hai mắt không hề nháy, cũng không nói lời nào, liền như thế chừng chừng nhìn chằm chằm Đường Hoàng. Đường Hoàng bị Tổ Long nhìn chăm chú đến lâu, cũng không cảm thấy sợ sệt, chính là cảm thấy đến có chút buồn nôn. Kinh Hà Long Vương, chấm chính là nhân gian chi chủ, ngươi chính là đại vương chi thần, ngươi ta bản không oán kỷ. Hôm nay ngươi đến tìm chấm, nghĩ đến là có lợi, vậy thì nói đi. Tổ Long cặp kia oán khí 10 phần nhắn lỏng, lúc này mới nhúc nhích một chút. Vừa nãy đến thăm biểu diễn hiệu quả, quên nói lời kịch. Đường Hoàng, ta chết thật tốt oan a. Đường Hoàng, cái kia viên thủ thành đặt bẫy hại ta, hủy ta danh dự, xấu đạo hạnh của ta, đưa ta nuốt hận mà kết thúc, long hồn bất an. Thu này hận này, dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó cọ rửa. Đường Hoàng kỳ thực hiện tại đã biết đầu đuôi câu chuyện, ở trong lòng hắn vốn là Kinh Hà Long Vương tìm việc. Quản viên tiên sinh chuyện gì? Có điều, cùng viên tiên sinh không quan hệ, cùng hắn thì càng không quan hệ a. Hắn nhìn Kinh Hà Long Vương oan hồn, trầm giọng nói, oan có đầu nợ có chủ, Long Vương sao không đi tìm cái kia viên thủ thành? Tổ Long dùng sức lắc đầu, nói, đánh công lại. Đường Hoàng, hắn biết lúc này không thích hợp, nhưng vẫn là suýt chút nữa bật cười. Lẽ nào ngươi muốn chấm đi chém viên tiên sinh? Vậy không được, quốc có quốc pháp, viên tiên sinh vô tội, chấm không được động hình phạt riêng. Tổ Long quanh thân quỷ khí lan lộn, nói, không giết được, không giết được. Giết viên thủ thành, hắn thành quỷ, không liền có thể lấy tiếp tục đánh bản Long. Đánh không lại, đánh không lại a. Đường Hoàng lần này là thật sự không đình chỉ, khóe miệng dùng sức mà kéo kéo. Cái kia Kinh Hà Long Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tổ Long nói, Đường Hoàng ngươi là nhân gian chi chủ, vì ta làm một hồi lòng trọng pháp sự, bên ta có thể nhắm mắt vào cái kia luân hồi. Bằng không, ta liền hàng đêm tới đây, hướng về Đường Hoàng khuynh tố hoan tỉnh. Nói xong lời cuối cùng, đã là uy hiếp. Đường Hoàng chính là nhân gian chi chủ, đại đường thái tông, làm sao có khả năng được uy hiếp? Hắn không chút do dự mà xoay người lại rút kiếm mà ra, cười lạnh nói, Kinh Hà Long Vương, đại vương năm đó có lệnh. Long tộc ti hô mưa gọi gió, tớn trạch nhân gian việc, những người còn lại không được vượt quyền. Ngươi cái chết, gieo gió gặt bão. Chấm bản đáng thương ngươi chết, nhưng không nghĩ ngươi dám uy hiếp chấm, cái kia chấm cũng chỉ có trước tiền diệt ngươi. Tổ Long, xong đời, diễn quá mức. Quên này Đường Hoàng cũng là đại vương xem trọng khí vận chi tử, có năng lực chủng thống nhân gian, khai sáng trinh quán chi trị minh quân. Như vậy hoàng đế, làm sao có khả năng được ngôn ngữ uy hiếp? Này nếu như đem sự tình làm hỏng, vậy cũng thật muốn bị đại vương thu thập, còn muốn bị Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân tên kia cười nhạo. Tổ Long không thẹn là Long tộc tổ tiên, hồng hoang vị thứ nhất vương giả. Quyết định thật nhanh, không nói hai lời, mở trừng hai mắt, nói, có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng. Như vậy, ta Kinh Hà ra tiền, Đường Hoàng ngươi giúp ta làm tràng pháp hội, làm sao? Coi như xem ở Kinh Hà hệ thủy, qua nhiều năm như vậy, bảo vệ Trường An mưa thuận gió hòa, không có công lao, cũng có khổ lao, làm sao? Đường Hoàng, nay Kinh Hà Long Vương, có phải là hơi nhiều phải không bệnh? Đường Hoàng suy nghĩ một chút. Long tộc từ khi trở thành đại vương thần tử, cùng nhân gian đời đời giao hảo. Dù cho là nhân gian 300 năm tối tăm nhất tháng ngày, Long tộc cũng xưa nay không có làm quá bất cứ thương tổn gì nhân tộc việc. Ngược lại, cũng không có thiếu Long tộc dòng dõi, cùng nhân gian hảo kiệt kết bạn, cứu vớt một phương khí hậu. Mà Kinh Hà hệ thủy, qua nhiều năm như vậy, cũng đúng là nhẫn nhục chịu khó, phù hộ một phương mưa thuận gió hòa. Hắn thở dài, coi như là làm một lần chuyện tốt đi. Được thôi, chấm đáp ứng ngươi. Ngày mai liền hạ chỉ, xin mời đạo giáo cao nhân, vì ngươi làm một hồi thủy bộ pháp hội, siêu độ vong hồn. Tổ Long đội va đánh gãy, khói đen bốc lên đến càng kịch liệt, nói, cái kia viên thủ thành chính là đạo môn người. Vạn nhất ngươi đem hắn mời đến, hoặc là đem hắn đồ tử đồ tôn mời đến, vậy ta không phải vĩnh viễn không được siêu sinh. Không được, không được, đổi thành Phật môn mới được. Đường Hoàng nhíu nhíu mày. Thiền Tông từ trước đến giờ không thích làm cái gì pháp sự, người ta chú ý tự ngộ, chú ý tự gánh vác, chú ý tự học. Chỉ có Linh Sơn Phật môn những người lời nói dấu thuyết mới yêu thích cách giải quyết sự. Này Long Vương cái gì tật xấu? Thân là đại vương thần tử, còn không biết Linh Sơn Phật môn xảy ra chuyện gì sao? Tổ Long trong mắt quỷ hỏa thâm thẳm nhảy lên, từng chữ từng câu, mang theo một tia rõ ràng giảo hoạt, nói, Đường Hoàng, ta cùng viên thủ thành đánh cược, cuối cùng bị tươi sống tức chết, này thật mất mặt ta. Nếu như không làm chút gì, chết rồi vào luân hồi, cũng không có tư cách lại đầu thai thành Long tộc. Đường Hoàng ngươi không phải luôn luôn ham muốn thanh lý những người đã ngụ lại đại đường Linh Sơn Phật môn sao? Lần này, người ta hợp tác, để Linh Sơn Phật môn ném một lần mặt to, để bọn họ ở đại đường hương hòa đoạn tuyệt. Đã như thế, Đường Hoàng ngươi đến Giang Sơn thanh tịnh, ta đến công lao vào luân hồi, vẹn toàn đôi bên. Đường Hoàng sắc mặt, vào đúng lúc này, rốt cục trở nên nghiêm túc dị thường. Chương 610, Đường Hoàng đế chỉ, tổ chức thủy bộ pháp hội. Chương 610, Đường Hoàng đế chỉ, tổ chức thủy bộ pháp hội. Thân là một cái ở quần hùng cùng nổi lên, ngươi lửa ta gạt thời loạn lạc, đặt xuống một mảnh tốt đẹp Giang Sơn khai quốc hoàng đế. Đường Hoàng nếu như vào lúc này vẫn chưa thể ý thức được cái gì, hắn vậy cũng không thể sống đến hiện tại. Hắn thu hồi vừa mới còn tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt chăm chú nói, Long Vương tìm đến chấm, liền vì việc này. Tổ Long trên mặt cũng lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc ý cười. Này Đường Hoàng, không thẹn là đại vương khâm điểm khí vận chi tử, đại đường thịnh thế khai quốc hoàng đế, có ngộ tính. Hắn biết môi, đầy miệng máu rồng ồ ồ hạ xuống, phát sinh làm khô âm thanh, nói, Đường Hoàng cảm thấy thế nào? Đường Hoàng tâm lĩnh thần hội, liền gật gật đầu, nói, ngày mai, chấm liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Tổ Long hài lòng gật gật đầu, thân hình loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Cam lộ điện bên trong, quang minh tái hiện. Đường Hoàng hít sâu một hơi, lúc này mới đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình vừa nãy phảng phất là ở trong mơ. Nhưng nhớ lại đến, nhưng là rõ ràng trước mắt. Lại cúi đầu xuống, đã thấy án thư bên trên, dĩ nhiên bày một mảnh to bằng bàn tay vảy rồng. Vảy rồng này trên, đâm máu viết một cái oan tự. Đường Hoàng, tự còn biết sai rồi, đây là thượng cổ cách viết, tấn sau cũng đã không cần. Hiện tại hắn có thể kết luận, không phải nằm mơ. Đường Hoàng cầm lấy cái kia một viên bảy rồng, lẩm bẩm nói, lẽ nào là đại vương phái Long tộc đến trợ chống thanh lý Linh Sơn Phật môn? Từ khi một năm trước hắn hướng về đại vương tình cầu, được độ điệp phương ăn sau, đã trải qua một phen cân nhắc nên làm gì chấp hành. Đang cùng mấy vị trọng thần thảo luận mấy ngày sau, cuối cùng quyết định đối với đã ở đại đường an cư lạc nghiệp Linh Sơn Phật môn mở ra một con đường. Cái này cũng là không có cách nào việc, bởi vì rất nhiều bách tính, thậm chí quan viên địa phương không nhận rõ hai phái Phật môn khác nhau. Một ít Linh Sơn Phật môn ở sơ kỳ đã ngủ lại, được rồi không ít hương hỏa, nếu là trực tiếp thủ tiêu, con kia sẽ chọc cho ra phiền toái lớn hơn nữa. Liên hắn cùng quần thần sau khi thương nghị, quyết định đem độ điểm một thức lưỡng dụng. Vừa đến phân rõ ngày sau đi đến đại đường nhân gian tăng nhân, đến cùng là môn nào phái nào. Thứ hai không còn cho ngủ lại đại đường Linh Sơn Phật môn, phân phát tân độ điểm. Đã như thế, chỉ cần chờ đại đường Linh Sơn Phật môn, chính mình đói bụng chết liền có thể. Dù sao, từ khi đại thương tiên ẩn, nhân gian chi chủ lại không có bất luận cái gì một cái, nắm giữ đại vương như vậy vô thượng hy vọng. Mặc kệ là Tần Thủy Hoàng, vẫn là Hán Cao Tổ, lại hoặc là hắn cái này Đường Thái Tông, bọn họ hy vọng đều xa xa không kịp đại vương, không làm được chân chính ra lệnh một tiếng. Nhân gian ngàn tỷ bách tính, từ trên xuống dưới, từ quan đến dân, toàn bộ ủng hộ vô điều kiện mức độ. Bọn họ làm việc, nhất định phải nói thế, nói vận, nói kỹ xảo. Nhưng chết đói Linh Sơn Phật môn kế sách mặc dù tốt, nhưng cũng có thiếu hụt. Thừa hải gian quá dài, đêm dài lắm mộng. Trước mắt này Kinh Hà Long Vương, loại kia loại quái lạ hành vi, không hợp lý địa phương, nếu là giải thích vì là đại vương phái đến giúp đỡ, cái kia tất cả liền hợp lý. Làm giả? Không thể, Long tộc nhưng là đại vương thần tử, không dám hại nhân tộc. Cho tới nói Kinh Hà Long Vương bị Linh Sơn Phật môn thu mua, độ hóa, vậy thì càng không thể. Long tộc tự sát cực nghiêm. Hắn năm đó giành chính quyền lúc, theo quân một cái Long tộc dòng dõi, chỉ là bởi vì nổi nóng, vô lý đánh đập một tên quân sĩ. Hắn còn chưa kịp xử lý, Long tộc bên kia đã hạ xuống tuần đốc quan, trực tiếp ngay ở trước mặt toàn quân trước mặt, đem cái kia Long tộc dòng dõi treo lên giật mười thiên. Sau đó thay đổi một cái thành thật bản phận dòng dõi tiếp tục theo quân. Vì lẽ đó, mặc kệ là Đường Hoàng cũng được, vẫn là bách tính cũng được. Đối với Long tộc tín nhiệm, cùng với nói là đối với Long tộc bản thân, không bằng nói là đối với đại vương hy vọng tin chắc. Có đại vương ở, Long tộc dù cho thật ra kẻ phản bội, đến không được nhân gian, liền bị chém. Đường Hoàng tâm tư bằng ngàn, chỉ chốc lát sau, hắn hạ lệnh triệu giải tôn, phỏng, đố, ngụy tứ đại trọng thần, bình đêm nói chuyện. Ngày mai, một đạo Đường Hoàng đế chỉ, chuyến thiên hạ. Vì là giải Kinh Hà Long Vương oan liệt, an nó long hồn, bảo vệ bách tính an bình, còn trong thanh tĩnh, rất doãn nó xin mời. Triệu thiên hạ Phật môn có đạo cao tăng, tụ hội Trường An. Với Chu Tức trước cửa, lập đàn tổ chức thủy bộ pháp hội. Siêu độ minh phủ cô hồn. Đế chỉ vừa ra, Trường An ổ lên, tiện đà toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu chấn động. Trong lúc nhất thời Linh Sơn Phật quang hừng hực, đại đường Linh Sơn Phật môn chi thuộc, tự tự minh hy giải, miếu miếu gõ chuông vàng. Chân chính minh bạch Linh Sơn Phật môn cùng Liên Hoa Sơn Thiền Tông khác biệt người, đều rất rõ ràng. Thiền Tông không có cái gì thủy bộ pháp hội, người ta chân chính cao tăng, hoặc là vào đời tu hành, hoặc là tị thế ngộ đạo. Ai sẽ làm những này không dùng được đồ vật? Siêu độ oan hồn. Đó là địa phủ cho rằng việc. Nếu như địa phủ oan hồn cần dương gian đến siêu độ, vậy thì là địa phủ công tác không làm tốt. Đây là đánh bình tâm thánh nhân mặt. Hay là muốn lạc tự tay thành lập thập vương điện cùng 18 tầng địa ngục đại vương bộ mặt. Liền, đối với cái bên trong nội tình, rõ ràng trong lòng người, người người thờ ơ lạnh nhạt. Còn đối với chi tiết không biết bách tính, tiên thần, lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đường Hoàng bệ hạ, đây là muốn làm gì? Linh Sơn. Vạn Phật Triều Tông, Bồ Tát Phục Tùng. Vô lượng Phật quang soi sáng Tây Như Hạ Châu ngàn tỷ dặm. Linh Sơn bên trên, Đại Hùng Bảo Điện. Dược sư Lưu Ly Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt đảo qua phía trên cung điện, ra Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, nói, quan tự tại tôn giả, có từng có tin tức truyền về. Khoảng chừng, trái phải không có bất kỳ đáp lại. Sau một hồi lâu, Phổ Hiền Bồ Tát mới mở miệng nói, về Phật Tổ Thế Tôn, Quan Âm Bồ Tát cũng không tin tức truyền về. Nhưng nghĩ đến phải làm bộ sự, chỉ là tin tức lan truyền chậm chậm. Tiến vào nhân gian, tất cả liền muốn theo, ấn nhân gian quy củ. Dù cho hiện tại Tây Du lượng kiếp mở ra, vậy cũng chỉ là có thể bắt đầu lượng kiếp, ở đem nhân vương đẩy đổ trước, nhân gian quy củ so với tiên thần đại. Có điều thần miếu, chùa truyền chờ đặc thù trường hợp, dù cho là tiên thần cũng không cách nào dùng thần niệm đem tin tức truyền ra nhân gian. Mạnh mẽ truyền tin, chỉ có thể đưa tới vạn thọ thành vấn tội. Đây chính là năm đó Tử Tiêu cung định ra Tây Du lượng kiếp lúc, nhân vương lập quy củ. Vì lẽ đó Quan Âm Bồ Tát nếu không ở chùa truyền bên trong, vậy thì không cách nào truyền tin tức trở về. Dược sư Lưu Ly Phật gật gật đầu, lại nói, chư vị cho rằng, Đường Hoàng này đế chỉ, ý muốn như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát dĩ nhiên mở miệng, liền dứt khoát nói chuyện đến cùng, hai tay hắn tạo thành chữ thập, thi lễ nói, lấy đệ tử góc nhìn, đây là nhân vương mở ra lượng kiếp cử chỉ. Thánh nhân năm đó từng giáo dục chúng ta đệ tử, lượng kiếp tất lên, nhân vương lực lượng cũng chỉ có thể chối từ, mà không thể ngăn cản. Mà bây giờ, lượng kiếp đúng hạn mở ra, nghĩ đến là nhân vương biết không cách nào ngăn cản, cố muốn cướp đoạt tiên cơ. Cái kia thủy bộ đại hội, nhân vương nhất định sẽ làm cho nhân gian đạo giáo đến đây phá hoại, lấy bỏ ta Phật môn bộ mặt, xấu ta Phật môn danh dự. Dược sư Lưu Ly Phật gật gật đầu, đối với Phổ Hiền Bồ Tát lời nói rất tán thành. Hắn thu được Đường Hoàng đế chỉ tin tức lúc, thôi diễn luôn mãi, cũng là đến ra kết quả như thế. Phổ Hiền Bồ Tát, liền do ngươi đi đến nhân gian, hiệp trợ quan tự tại tôn giả, làm cho nàng cần phải giúp Kim Thiền Tử hoàn thành thủy bộ pháp hội. Sau khi, lại khâm điểm Kim Thiền Tử trở thành lấy kinh người. Phổ Hiền, ta Chúng Phật Đà Bồ Tát không nói một lời, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ai bảo ngươi nói tiếp? Chương 611, rơi xuống đất thành hộp Phổ Hiền. Chương 611, rơi xuống đất thành hộp Phổ Hiền Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Phổ Hiền Bồ Tát nghe dược sư Lưu Ly Phật cái kia không thể nghi ngờ pháp chỉ, dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt dưới, một viên Phật tâm suýt chút nữa tại chỗ nứt ra. Nhân gian, nhiều hung hiểm a, ai muốn đi a? Nhưng pháp chỉ đã dưới, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, ai trong lòng hắn đem nói tiếp chính mình, mắng 100 lần. Trên mặt nhưng còn phải duy trì trách trời thương người, dũng đang trọng trách nghiêm túc vẻ mặt, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ, định không phụ thế tôn nhờ bà, trợ kim thiền tử hoàn thành pháp hội, phát dương ta Linh Sơn đại thừa Phật pháp. Nói thì nói như thế, chờ Phổ Hiền Bồ Tát điều khiển tường vân. Vừa bước vào Nam Thiệm Bộ Châu đại đường đường biên giới, phần kia dũng đang trọng trách hào hùng liền ngồi nửa đoạn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới trên quan đạo, một đội thân mang huyền giáp, sát khí hừng hực quan sai, chính cầm trong tay một mặt diện khắc đầy nhân đạo phù văn cổ kính, quay về mỗi một cái nhập cảnh tăng đạo tục khách chiếu đến chiếu đi. Cái kia kính quang đảo qua, pháp lực hơi có không thuần hoặc không rõ lai lịch người, lập tức sẽ bị đánh dấu. Càng có quan sai lớn tiếng tuyên giảng, nói: "Sở hữu tăng nhân nhập cảnh, nhất định phải cầm trong tay độ điểm, nếu như không có độ điểm người, không thể nhập cảnh. Như gặp mạnh vừa tại thẻ người, giết không tha." Đám mây, Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng hơi dùng mình. Độ điểm? Nguyên lai hiện tại tăng nhân tiến vào nhân gian, cần độ điểm sao? Hán đường đường tứ đại Bồ Tát một trong, Tây Thiên Cực Lạc thế giới tôn giả, từ đâu tới cái gì đại đường chính thức độ điểm Phật ấn? Có điều này phàm tục vương triều quy củ, hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng. Thân là Bồ Tát, hóa thân vạn ngàn, biến hóa vô cùng, không cần lưu ý. Hừ, chỉ là phàm tục quan sai, kẻ như run rế, dù có pháp khí có thể làm khó dễ được ta. Hắn đối với tự thân tu vi có tuyệt đối tự tin. Chỉ thấy quanh người hắn nóng ánh Phật quang trong nháy mắt nội liễm, dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt cũng như là sóng nước dập dờn. Trong chớp mắt, liền hóa thành một tấm dãi dầu sương gió, thường thường không có gì lạ khổ hạnh tăng mặt. Trên người áo cà sa cũng rút đi hoa hòe, trở nên vải thô áo tang. Tiện tay lại một chảo, một tấm độ điệp liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bản tôn như vậy biến hóa, không phải Hỗn Nguyên đại năng không thể nhìn phá, một đám phàm tục há có thể nhìn được bản tôn hình dáng. Nhân gian đáng sợ, là bởi vì nhân vương đáng sợ. Ngoại trừ nhân vương ở ngoài, nhân gian phàm tục, căn bản không đáng lưu ý hắn có thể làm được bước đi này, đã là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đầy đủ ứng phó. Hắn ấn xuống đám mây, chuẩn bị quải. Nhưng mà, hắn chân mới vừa chạm đất, còn chưa kịp cất bước, một tiếng gào to tựa như kinh lôi giống như nổ và nói, "Thái, lao hòa thượng kia, đứng lại." Đầu linh giáo úy mắt sắc, trong tay mặt kia khắc rõ huyền ảo đạo văn, mặt kính chạy xuôi mở mịt hào quang màu xanh cổ kính đột nhiên nhắm ngay Phổ Hiền nói, "Độ điểm Phật ấn, mau chóng đem ra trang nghiệm." Phổ Hiền bước chân dừng lại, trên mặt vẻ mặt không hề dao động. Hắn cầm trong tay độ điệp nộp qua khứ, vừa tức định thần nhàn một lý tăng bảo, không để ý chút nào mà nhìn quan sai giáo úy. Nhưng mà, ngay ở Phổ Hiền Bồ Tát chắc chắc, vạn sự đều thuận, không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm thời điểm, cái kia giáo úy đã đem độ điệp kê sát ở trong tay cổ kính trên. Đồng thời, cái kia cổ kính trên mịt mờ mà lên, một mảnh thanh quang chiếu vào Phổ Hiền trên người. Vụ. Mặt kính đầu tiên là như là sóng nước, chiếu rọi ra Phổ Hiền Bồ Tát giờ khắc này, cái kia phó tiểu tụy lao tăng ngụy trang hình tượng, phảng phất vô sự phát sinh. Phổ Hiền trong lòng mới vừa lòng ra nửa khẩu khí, ám đạo quả nhiên phàm vật. Tuy nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến đột ngột sinh. Cái kia mặt kính đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có chói mắt kỳ quang, đồng thời phát sinh sắc bén gấp gáp, hầu như muốn đâm thủng màn thải phong minh. Trong gương lão tăng hình ảnh dường như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Thay vào đó, rõ ràng là một cái người mặc chuỗi ngọc, Phật quang phổ chiếu uy nghiêm Bồ Tát bóng mờ. Kính duyên càng có chữ nhỏ như ánh sáng cấp tốc lăn, một cái dường như huyễn linh bình thường âm thanh sắc bén vang lên, nói: "Hạo Thiên giáng cảnh, phát hiện Hỗn Nguyên cấp chưa đăng ký tiên thần đạo vận. Bản nguyên khóa chặt, Tây Thiên Phật môn, Phổ Hiền Bồ Tát. Nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Phi pháp nhập cảnh." Lặp lại, phi pháp nhập cảnh. Hầu như ở trong chớp mắt, toàn bộ biên giới quan hải cảnh báo mãnh liệt, từng đường nhân gian khí vận bay lên trời. Khí vận bên trong là một cái lại một cái võ trang đầy đủ, người mặc hào quang nhân gian tu sĩ. Cùng lúc đó, liền thấy bên kia giới quan hải bên trong, một tòa lại một tòa loại cỡ lớn cửu tiêu độn thiên liễn bay lên trời. Những này loại cỡ lớn cửu tiêu độn thiên liễn trên, rõ ràng là một tòa thay đổi làm nhỏ xuống sau tinh thần tháo. Phổ Hiền Bồ Tát vào đúng lúc này, mặt đều tái rồi. Hắn mãi cho đến lúc này mới khiếp sợ phát hiện, cái kia giáo uy trong tay cổ kính, có một tia như có như không, nhưng cực kỳ cổ lão đạo vận lưu chuyển không thôi. Đó là Hạo Thiên kính khí tức. Hắn rốt cuộc biết, này cổ kính là cái gì? Này tất nhiên là Hạo Thiên Ngọc Đế thành thánh sau khi đem hàng nhái luyện chế Hạo Thiên kính. Hạo Thiên kính bản chất chính là thiên đạo chi nhãn, có giám sát thiên địa, để tất cả tiên thần yêu ma không chỗ che thân khả năng. Này hàng nhái Hạo Thiên kính, tất nhiên không bằng chân chính thiên đạo chi nhãn, nhưng thánh nhân tự mình luyện chế ra bảo vật, chí ít hắn không ngăn được. Phổ Hiền Bồ Tát thời khắc này, trong lòng có vô số thô bị ngữ điệu, cũng không biết có nên nói hay không. Hạo Thiên thánh nhân, ngươi tốt xấu là thánh nhân, làm sao có thể giúp phàm nhân luyện chế pháp bảo đây? Vậy mà lúc này muốn những thứ này, để làm gì? Ở Hạo Thiên dám phát sinh cảnh cáo trong ngáy mắt, giáo úy cùng thủ hạ quan sai đã rút đao ra khỏi vỏ. Cái gì Hỗn Nguyên kim tiền, cái gì Linh Sơn Bồ Tát, bọn họ căn bản không để ý nơi này, là đại đường, là nhân gian. Phật tổ đến rồi, cũng phải theo, ấn đại đường luật pháp. Đây là đại vương quy củ, không phục tìm đại vương đi a. Lớn mặt Phổ Hiền, lại dám xông vào đại đường. Bố Chu Thiên tỏa linh trận. Bắt. Giáo úy điên cuồng hét lên, âm thanh nhân kích động mà biến điệu, bên hông một viên đỏ đậm ngọc phù trong nháy mắt bộc nát. Một đạo thô to đỏ đậm cột sáng phóng lên trời, ở trên không ầm ầm nổ tung, hóa thành một đóa bao trùm phương viên trăm dặm to lớn màu vàng phát ấn. Biên giới quan hải bên trong tất cả võ trang, tất cả đều hướng về Phổ Hiền Bồ Tát nghiền ép mà tới. Phổ Hiền Bồ Tát nhìn thấy đại đường biên quan, này dường như bị chọc vào một hồi tổ ong bình thường, quay đầu liền chạy. Hắn có thể vạn vạn không dám ở nhân gian động thủ. Phàm nhân hắn căn bản không để vào mắt, trước mắt những này đại đường phàm nhân, dù cho là làm nhỏ xuống tinh thần tháo, hắn đều có thể một đòn đánh nát. Nhưng đánh nát phàm nhân đồ vật dễ dàng. Một khi động thủ, Nhân Vương kiếm nhưng là thật biết chém lại đây. Trốn cũng vô dụng, Nhân Vương thậm chí gặp truy sát đến Linh Sơn đi. Mấy trăm năm trước, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Tiên Tử mang theo Na Cha đại náo Linh Sơn một màn, nhưng là cho Linh Sơn ra Phật Bồ Tát Phật Tâm, đều lưu lại đến hiện tại còn không tiêu tan bóng tối. Nhân Vương không ngã, hết thảy đều muốn theo, ấn nhân gian quy củ đến. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp đại năng. Phổ Hiền Bồ Tát liều mạng, quay đầu liền chạy, nhân gian tu sĩ vẫn đúng là không bắt được hắn. Trong chớp mắt, Phổ Hiền Bồ Tát đã không ở cái kia giáo úy tức đến nổ phổi nói, đưa tin toàn quốc, phát sinh hải nào công văn. Đêm này Phổ Hiền hình dạng, pháp lực đặc thủ, toàn bộ đăng báo. Chỉ cần lại có thêm phát hiện, chém thẳng. Cách đó không xa, một nơi đại giang bên trong, một song long mục từ bên trong dò ra. Một cái long tộc tuần đốc tận mắt chứng kiến tình cảnh này, cười đắc ý, nói, Phổ Hiền, đến rồi liền bị phát hiện, những này Linh Sơn Phật môn vẫn là ngu như vậy. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là rơi xuống đất thành hộp ai trở lại nói cho lão tổ tông, để lão tổ tông cao hứng một chút. Chương 612, đường đường Linh Sơn Bồ Tát, chờ thu sau hỏi chém. Chương 612, đường đường Linh Sơn Bồ Tát, chờ thu sau hỏi chém. Nhân gian ở ngoài, nơi nào đó núi rừng. Phổ Hiền Bồ Tát chợt vật nấp trong giữa núi rừng, xa xa mà đánh nhìn nhân gian cái kia dài lâu đường biên giới. Nhưng mà, cả người đường biên giới đều bị khí vận trường thành che chở. Bất kỳ muốn vòng qua quan hải ý nghĩ, đều là mơ hão. Hắn tế lên thần niệm nhìn lại, đã thấy mấy chục triệu dặm biên giới, mỗi một nơi dĩ nhiên đều đã dán lên đối với hắn lệnh truy nã. Hắn bản nguyên pháp lực đặc thù, hiện tại là dường như liệu nguyên ngọn lửa bình thường. Thông qua cái kia ở khắp mọi nơi, cấu kết thiên địa nhân đạo lưới pháp luật. Trong nháy mắt lan truyền đến Nam Thiệm Bộ Châu sở hữu thành trấn quan hải, núi sông non sông. Vô hình thiên la địa võng, chớp mắt nắm chặt. Phổ Hiền trên mặt thông dong triệt để nát tan, chỉ còn dư lại hết sức khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Lần này tùy ý hắn hóa thân ngàn vạn, biến hóa vô cùng, cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại liền hiếu kỳ một chuyện. Quan Âm làm sao có thể tiến vào nhân gian? Lẽ nào không có gặp phải những này? Phổ Hiền biết, hiện tại nếu như về Linh Sơn, vậy sau này liền không cần lại nghĩ từ Linh Sơn được bất kỳ công đức. Do dự một chút sau, hắn cắn răng một cái, cuối cùng từ trong tay áo nhanh chóng móc ra một viên vàng rực rỡ, tỏa ra nồng nặc đan hương, nhưng ẩn hàm cay đắng khí tức đan dược. Phật lực cầm cố đan, này chính là trước khi đi dược sư Phật tặng cho, nói nguy cấp lúc có thể che hiểm khí tức, né qua tra xét. Giờ khắc này, cái này cũng là hắn biện pháp duy nhất. Phổ Hiền Bồ Tát liếc mắt nhìn trong tay Phật đan, suy nghĩ chốc lát, lại đi bên ngoài thuận một cái tầm thường phạm nhân quần áo. Sau đó, hắn mới đưa đan dược một cái nuốt vào. Đan dược vào bụng, một luồng bá đạo tuyệt luân phong ấn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, dường như ngàn tỷ đạo công xiềng đem hắn cái kia mênh mông bảng bạc Hỗn Nguyên Kim Tiên Phật lực gắt gao khóa lại chấn áp. Trong chớp mắt, quanh người hắn cái kia dáng vẻ trang nghiêm thanh tịnh không một hạt bụi khí chất đống nhiên ảm đạm, làn da trở nên thô ráp u ám, ánh mắt bần đục, thậm chí ngay cả thẳng tắp eo lưng đều lõm khoảng mấy phần. Hắn xác định chính mình lại không kẽ hở sau khi hắn đổi tầm thường phạm nhân quần áo. Lần này hắn nhanh nhẹn một cái trải qua phong sương, khuôn mặt khổ chuyết phạm nhân, không phải Bồ Tát, không phải tăng nhân, chỉ là một phạm nhân. Lần này, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Hắn không dám có chút dừng lại, một đầu đâm vào bên cạnh rậm rạp núi rừng bụi gai bên trong, hướng về mấy trăm dặm ở ngoài khác một nơi quan hải mà đi. Cùng lúc đó, vừa bắt đầu quan hải nơi, cái kia giáo úy chính đang khiến thủ hạ thu thập tàn cục, đồng thời động viên chấn kinh bách tính. Có can đảm đại bách tính tò mò hỏi, thượng xoa, trước nhập cảnh không như thế nghiêm a, không phải chỉ có vào thành mới gặp cha đội à? Cái kia giáo úy đối mặt bách tính lúc, nhưng là vẻ mặt ôn hòa, nói, cũng không phải sao. Có điều nghe nói Trường An nơi đó ra chút sự, có phương Tây tiên thần biến thành tăng nhân dáng dấp lẫn vào Trường An gây sự. Vì lẽ đó bệ hạ mới hạ lệnh, muốn tăng thêm biên quan nhập cảnh lục soát. Này không, đem Hạo Thiên giám đều phối phát xuống đến rồi. Đây chính là toàn quốc chỉ có 1000 kiện bảo bối tốt ta. Một đám bách tính dồn dập lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Những này tiên thần có bệnh a? Làm sao liền không thể để cho chúng ta hảo hảo qua mấy ngày? Phương Tây tiên nhân vẫn luôn như vậy. Sớm muộn bệ hạ gặp dẫn dắt chúng ta đánh tới phương Tây đi. Chính là làm Phổ Hiền Bồ Tát rốt cục dựa vào ngụy trang thành phạm nhân, tiến vào đại đường cảnh nội đồng thời. Nam Thiệm Bộ Châu, nơi nào đó ít dấu chân người linh tú sơn gốc. Một khối trải qua mưa gió, nhìn như thường thường không có gì lạ to lớn ngoan thạch. Mặt ngoài đống nhiên răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một cái khe. Ngay lập tức, khe hở càng ngày càng nhiều, toái thạch gì rào hạ xuống. Một đạo bóng ánh kim quang đột nhiên từ thạch tâm bắn ra. Gào, ngủ ngon no. Một tiếng tràn ngập giã tính cùng sức sống thét dài vang vọng thung lũng. Kim quang tàn đi, tại chỗ xuất hiện một bóng người. Thân mang quần da hổ, chân đạp vân lý hoa, mặt lông tiên lôi miệng. Một đôi hỏa nhãn kim tinh xoay tròn chuyển loạn, tràn ngập rào hoạt cùng bất ham. Chính là vì trốn tử hạ vạn dặm truy phu, liền thẳng thắn hóa thành một khối ngoan thạch đi ngủ hầu tử. Đương nhiên, cũng có thể gọi hắn Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hầu tử vừa mới thức tỉnh, một đạo thần niệm liền rơi vào nguyên thần của hắn bên trong. "Tiểu hầu tử, Tây Du lượng tiếp đã khải, nên ngươi đi ra ngoài hoạt động một hồi. Nhớ tới cô đơn đối với ngươi yêu cầu duy nhất." Hầu tử nhếch môi, nở nụ cười. "Không quên sơ tâm, tùy ý mà làm." Tôn Ngộ Không thân cái đại đại lại eo, xương cốt toàn thân đùng đùng vang vọng. Thân thể hắn lắc loáng một cái, lại biến thành cái kia cả lơ phất phơ, mang theo vài phần mỹ khí thanh niên dáng dấp. Chính là hắn dùng tên giả cất bước nhân gian lúc yêu nhất dùng ngụy trang, Chí Tôn Bảo. Con khỉ này miệng đầy biểu thị, nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn vung động tốc độ. Nhưng hắn tình nguyện trốn đi đi ngủ, cũng không muốn đổi đi Chí Tôn Bảo này ngụy trang. "Thành Trương An, ta lão Tôn." "Khắc, ta Chí Tôn Bảo đến rồi." Tôn Ngộ Không đột lên một đạo kim quang, hướng về nhân gian mà đi. Hắn có đa bảo như Lai Ngũ Chỉ Sơn Phật ấn tại người, hoàn toàn không cần lo lắng ở nhân gian gây nên cái gì cảnh báo. Đối với nhân gian khí vận mà nói, đa bảo như Lai Phật lực, vậy thì là nhân gian một phần. Có điều, hầu tử vừa mới bỏ chạy ngàn dặm, liền đỗng nhiên ngừng lại. Ở hắn phía dưới, một cái mặt mày xám xịt, lảo đảo tiến lên phàm nhân, gây nên sự chú ý của hắn. Cái kia phàm nhân có chút quái lạ, trên người có một luồng hắn không thích khí tức. Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng, ấn xuống đám mây, hai ba bước liền lẫn vào cùng cái kia phàm nhân đồng hành trong đám người. Sau đó, hắn nhận ra cái kia phàm nhân mặt Phổ Hiển. Hầu tử cũng là ngẩn ra, sau đó nhớ tới vừa nãy ở nửa đường trên, nghe được nhân đạo lưỡi pháp luật tải lên đệ tin tức. Có phương Tây tiên thần xâm lấn nhân gian, đại đường toàn quốc truy nã. Nguyên lai, cái kia bị truy nã ra hỏa, chính là cái tên này. Dĩ nhiên đem một thân Phật lực ẩn giấu đến tốt như vậy. Nếu không là ta lão Tôn theo sư Tôn tu luyện bản cổ khai thiên công, đối với bất kỳ khí tức gì cực kỳ nhạy cảm lời nói, cũng phải bị đã lừa gạt. Có điều hòa thượng này là ngốc sao? Một thân pháp lực hoàn toàn ẩn giấu đi, nhưng mặt lại không bất kỳ biến hóa nào. Thật cảm thấy biết dùng người không ai biết hắn. Được, liền để ta lão Tôn theo sau, nhìn hòa thượng này muốn làm gì. Chính đang trong đám người đá mải tiến lên Phổ Hiền Bồ Tát, không khỏi dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng pháp lực bị cầm cố, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể tế lên, hắn tự nhiên cũng cái gì đều phát hiện không được. Hắn lại theo bản năng mà sờ sờ mặt, lẩm bẩm nói, bây giờ người này sẽ không có nhận thức bản tôn phàm nhân. Không phải hắn không muốn biến hóa dung mạo, mà là Phật đan cầm cố hắn sở hữu pháp lực sau, hắn căn bản không có cách nào thay đổi dung mạo. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. Phật tổ cho Phật đan, kiên quyết sẽ không phạm sai lầm. Bản tôn nhất định có thể an toàn đến Trường An. Hai ngày sau, đi ngang qua đại đường cực kỳ tiện lợi các loại trạm dịch chuyển vận sau, Phổ Hiền Bồ Tát rốt cục đi đến thành Trường An. Có biên quan trải qua, hắn hiện tại tự nhiên không dám trực tiếp tùy tiện vào thành, mà là trước tiên ở ngoài thành căn trà nhỏ nghỉ chân, vểnh hai lên thám thính tin tức. Nghe nói không, hai ngày trước chợ Tây có thể náo nhiệt, một cái xem bói viên tiên sinh đem Kinh Hà Long Vương tươi sống tức chết rồi. Biết biết, càng thái quá chính là, còn bắt được cái lén qua hòa thượng rậm, nói là cho cái kia viên tiên sinh phân xử. Đúng đúng đúng. Nghe nói cái kia hòa thượng rậm bị tóm thời điểm, trong tay còn cầm dễ, cái cửu hoàn đại gậy tích chỗ đây. Nhìn xem cao tăng, kết quả là cái không độ điểm hàng giả. Hiện tại còn ở trong thiên lao giam giữ, chờ thu sau hỏi chuyện đây. Đúng rồi, vì việc này, vậy hạ còn hạ lệnh, sở hữu biên quan tăng mạnh tuần sát, không thể lại để hòa thượng rậm lẫn vào đại đường đây. Cửu hoàn tích trượng. Cha cha, ngụy trang đến mức còn rất xem. Phổ Hiền Bồ Tát một cái thô trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Cửu hoàn tích trượng. Quan Âm. Là nàng. Không trách Quan Âm bất truyền tin tức về Linh Sơn, hóa ra là bị tóm. Còn bị nhốt tại thiên lao chờ chết. Đường đường Linh Sơn Bồ Tát, Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại bị phàm nhân xiềng xích giam giữ, còn chờ bị phàm nhân chặt đầu. Chương 613, bọn ngươi sống thêm mấy ngày, nhiều cho Linh Sơn ném mất mặt. Chương 613, bọn ngươi sống thêm mấy ngày, nhiều cho Linh Sơn ném mất mặt. Phổ Hiền Bồ Tát thời khắc này, chỉ cảm thấy một luồng hoang đường tuyệt luân xung nguyên thần. Nội tâm hắn điên cuồng gầm hết lên, Quan Âm, hóa ra là ngươi hại ta. Hắn hiện tại biết tại sao Quan Âm có thể dễ dàng vào nhân gian, mà hắn nhưng vừa tới nhân gian biên quan, liền bị ngăn lại. Nguyên lai đều là Quan Âm. Là Quan Âm hại hắn vừa vào cảnh liền bị tra. Là Quan Âm bất truyền về tin tức, hại hắn bị Phật tổ phái tới nhân gian. Hết thảy đều là Quan Âm sai. Quả thực mất hết Phật môn mặt mũi. Liền cái phàm nhân đều không bắt được. Làm hại bản tọa cũng phải tới đây địa phương quỷ quái chịu tội. Phổ Hiền Bồ Tát dưới cơn thịnh nộ, mang tính lựa chọn quên chính hắn, cũng là dựa vào cắn thuốc ra vẻ đáng thương mới trà trộn vào người đến. Nổi giận thì nổi giận, Phật tổ pháp chỉ còn phải hoàn thành. Phổ Hiền Bồ Tát cố nén lửa giận, ánh mắt âm trầm lẩm bẩm nói, phải đem Quan Âm làm ra đến. Bằng không thật nếu để cho nàng bị chém, vậy ta Linh Sơn Phật môn mặt mũi ở đại đường liền triệt để xong xuôi. Phật môn Bồ Tát đều bị hỏi chém, vậy sau này Linh Sơn Phật môn còn làm sao truyền đại thừa Phật pháp? Phổ độ chúng sinh, chính mình cũng độ không được, còn phổ độ chúng sinh. Từ khi Nhân Vương thay đổi phong thần lượng kiếp sau, nhân gian phàm nhân rất thực tế, không dễ lừa. Không tin Phật pháp, A Phổ Hiền Bồ Tát quyết định chủ ý sau, liền yên lặng chờ đợi. Ban đêm hôm ấy, hắn thừa dịp bóng đêm, tìm thấy để phòng nghiêm ngặt thiên lao phụ cận. Tuy rằng pháp lực bị áp chế, nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên tầm mắt cùng kỹ xảo vẫn còn ở đó. Hắn tách ra tuần tra tên lính, giống như quỷ mị đến gần rồi giam giữ trọng phạm khu vực. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một gian trong phòng giam có yêu ớt Phật lực gợn sóng, trong lòng vui vẻ. Thử, chỉ là sát thường lao tù. Dù cho pháp lực hoàn toàn bị cầm cố, cơ thể hắn như cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên thân thể. Chỉ có chuyên môn khắc chế đồ vật mới có thể hạn chế, nhưng đại lao phổ thông đồ khóa không ngăn được Hỗn Nguyên Kim Tiên thân thể. Cửa khóa kia khóa lớn, bị Phổ Hiền Bồ Tát tiện tay bóp nát. Hắn rốt cục nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát hóa thân lão tăng, bị có vài tòa tiên liên, lấy tương đương xấu hổ tư thế, cuốn vào đại lao bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát mở ra cửa tủ, cười lạnh một tiếng, nói,
Quan Âm, theo ta ra.
Hắn lời còn chưa nói hết, Quan Âm trên mặt cái kia mới vừa nhìn thấy hắn lúc kích động vẻ mặt, liền biến thành kinh sợ. Cùng lúc đó, quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang bình thường, sau lưng Phổ Hiền vang lên. Thái, phương nào tạp nhân, dám to gan cướp bụng. Phổ Hiền Bồ Tát ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc hoa hòe hoa sói, cà lơ phất phơ thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, trong tay còn mang theo một cái, xem ra thường thường không có gì lạ tiểu đồng. Này phàm nhân khi nào xuất hiện sau lưng hắn? Phổ Hiền Bồ Tát kinh hãi, nhưng mà đối diện thanh niên kia, động tác thực sự là quá nhanh. Không chờ Phổ Hiền Bồ Tát phản ứng lại, cái kia tiểu đồng liền bắt chuyện hạ xuống. Ầm, thanh âm không lớn, hiệu quả nổi bật. Phổ Hiền Bồ Tát chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt chìm vào hắc ám. Ở triệt để ngất đi trước, hắn nghe được đại lao cảnh báo đại minh. Trong đầu chỉ còn giữ lại một ý nghĩ, nghiệp chúng nha. Hầu tử hóa chí tôn bảo một kích thành công, kêu to hai tiếng bắt chụp a, sau đó bóng người như là ma biến mất. Hắn mới vừa đi, bị kinh động ngục tốt cùng tuần tra kim nô bệ cũng đã chen chúc mà tới. Có kiếp ngục, nhanh bắt lấy hắn. Ồ, này cướp ngục là phải cứu cái kia hòa thượng rộng, tìm hắn thân, nhìn có hay không đồng bọn đánh dấu. Quan sai môn ba chân bốn cẳng địa đem hôn mê Phổ Hiền Bồ Tát lật lên. Một người trong đó giáo úy thuần thục lấy ra pháp lực đặc thù cảm ứng phù hướng về Phổ Hiền cái chán vừa kể sát. Vụ phù lục trong nháy mắt bùng nổ ra cùng với trước hạo thiên giám trên, giống nhau như lúc chói mắt kim quang cùng Phổ Hiền Bồ Tát bóng mở. Trời ơi, lại là hắn, ban ngày truy nã cái kia phương tây Phổ Hiền. Tốt, hóa ra là đến cấp cứu đồng bọn. Tội thêm một bậc, cái kia nắm cựu hoàn tích trưởng lão hòa thượng, tất nhiên giống như Phổ Hiền là phương tây tiên thần, đem bọn họ quan đồng thời chặt chẽ trông giữ. Sáng sớm ngày mai cùng nhau áp phó pháp trưởng, chém đầu gian chúng. Gian đe, người đến, trói lại đến, tối nay thêm 5 lần nhân thủ trông coi. Còn có, lập tức hướng về bệ hạ báo cáo. Ban đêm hôm ấy, Đường Hoàng nhận được tin tức, phương tây Phổ Hiền Bồ Tát chạy tới cướp ngục, kết quả ngất ở đại lao cửa, đã bị bắt giam. Theo ấn đại đường luật, cướp ngục người đáng chém, mà bị cướp người bất luận nguyên tội cũng làm cùng cướp ngục người cùng tội, chém. Xin mời bệ hạ phê phục. Đường Hoàng, nay phương tây Linh Sơn Phật Môn có phải là có cái gì tật xấu? Cái kia giả hòa thượng hắn không tra ra thân phận, vốn là cũng chỉ dự định đóng lại một quãng thời gian, liền đuổi ra nhân gian. Kết quả đến rồi cái Phổ Hiền Bồ Tát, lần này đều muốn hỏi chém. Phê phục. Chấm đương nhiên là đồng ý. Đường Hoàng ngự bút châu phê, ở đấu chương trên viết một cái to lớn duyệt liền. Sáng sớm ngày thứ hai, Trường An Bách tính lại nhiều cái kinh bạo đề tài câu chuyện. Tối hôm qua có phương tây tiên thần nỗ lực cướp đại lao, kết quả bị anh Dũng Kim Ngô vệ tại chỗ bắt được. Chính là hôm qua truy nã cái kia phương tây Phổ Hiền. Ngày hôm nay buổi trưa ba khắc, hai cái yêu tăng đồng thời ở lối vào chợ hỏi chém. Buổi trưa ba khắc, lối vào chợ, người ta tấp nập, vạn con toàn động. Dân chúng so với năm rồi xem xã hỏa còn hưng phấn. Trong vòng một ngày chém hai cái tiên thần, này náo nhiệt ngàn năm khó gặp a. Trên đài cao, bị đặc thù cấm pháp xiềng xích bó thành tống, trong miệng còn nhét vào đồng dạng cầm cố pháp lực phá pháp cầu hai vị Bồ Tát, khóc không ra nước mắt. Bọn họ đường đường Linh Sơn tứ đại Bồ Tát thứ hai, lại muốn ở một đám phàm nhân vây xem dưới, bị đao phủ thủ chặt đầu. Tuy rằng bọn họ xá lợi tử đều ở Linh Sơn, trừ phi nhân vương tự mình tới chém bọn họ, không phải vậy bọn họ đều sẽ không thật chết. Quay đầu lại thì có ở Linh Sơn phục sinh. Nhưng tin tức này nếu như truyền đi, bọn họ còn có làm hay không Bồ Tát? Không bằng trực tiếp hồn phi phách tán quên đi. Thời thần đến, hành hình. Dám chém quan ra lệnh một tiếng, lệnh bài rơi xuống đất. Chẳng tiên thần, chú ý chính là vì miễn đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh chuẩn ngoan. Vì lẽ đó không có chém phổ thông phạm nhân những người quy trình. Cái gì tuyên cáo tội danh, cái gì dạo phố thị chúng, tất cả cũng không có. Trực tiếp đẩy tới đạo trường, chém. Hai tên cao lớn bạm vỡ đao phủ thủ, giơ lên thật cao quỷ đầu đại đao. Ánh mặt trời ở lưỡi đao trên mấy trăm đạo phù văn, phản xạ ra thấu xương hàn quang. Đao này, chuyên chạm tiên thần. Quan Âm Bồ Tát tuyệt vọng địa nhắm chặt mắt lại. Phổ Hiền Bồ Tát thì lại gắt gao trừng mắt bầu trời, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ngay ở lưỡi đao sắp hạ xuống một sát na. Xèo, xèo. Hai viên không biết từ nơi nào bay tới hòn đá nhỏ, tinh chuẩn vô cùng đánh vào hai cái đao phủ thủ cổ tay ma gần trên. Ôi, a. Hai cái đao phủ thủ đồng thời gào lên đau đớn một tiếng, ủy đầu đại đao len ken một tiếng tuột tay rơi xuống đất. Có tiên thần cướp đạo trường, kim nô bệ. Dám chém quan phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại chỗ rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Không chờ ở đạo trường trên kim nô vệ độc thủ, một luồng quỷ dị gió to bình địa mà lên, cuốn lên đẩy trời cắt đuôi. Cùng phong kia chi mãnh, thậm chí có tu vi kim nô vệ cũng ở trong gió không đứng thẳng được. Tôn Ngộ Không ở trong bóng tối, cười hì hì, nói: "Sư tôn nói rồi, Tây Du lượng kiếp kết thúc trước hết để cho các ngươi những này Bồ Tát sống thêm một lúc. Bọn ngươi sống thêm mấy ngày, nhiều cho Linh Sơn Phật môn ném mất mặt. Có hầu tử như thế một cái, đối với nhân gian khí vận mà nói, là người mình ra họa ra tay." Bố trí ở đạo trường chu vi cấm chế, căn bản không gây nên tác dụng gì. Tôn Ngộ Không cong ngón tay búng một cái, liền đem hai vị Bồ Tát trên người sở hữu cầm cố pháp liên chặt đứt. Sau đó, hắn nâng lên một cước, đem hai vị Bồ Tát đá bay đi ra ngoài. Hầu tử không thèm để ý này hai Bồ Tát gặp rơi vào nơi nào. Nếu như vậy hai người này ngu ngốc còn có thể bị lại bắt đến một lần. Cái kia, vẫn là chết toàn bóng. Hô, cuồng phong làm đến đột nhiên mãnh liệt, đi đến cũng đột ngột. Đợi được cuồng phong lắng lại, dám chém quan lại nhìn hình đài, cái nào còn có hai cái phương tây tiên nhân cái bóng. Chỉ còn giữ lại một chỗ đứt rời xiềng xích. nhanh, toàn thành lùng bắt. Chương 614, Phật môn dựa vào cái gì để chúng ta quỳ? Chương 614, Phật môn dựa vào cái gì để chúng ta quỳ thành Trường An? Nào đó điều yên lặng hẻm nhỏ nơi sâu xa. Trở về từ cõi chết, Quan Âm cùng Phổ Hiền, cô quắc ngồi ở địa, hai mặt nhìn nhau, sợ hãi không thôi. Thật lâu, Quan Âm mới tay run run, gỡ xuống trong miệng đã vô dụng phá pháp cầu. Phổ Hiền cũng làm ra động tác giống nhau. Hai vị Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Ở lúng túng sau một hồi lâu, hai vị Bồ Tát rốt cục không kìm lòng được địa ôm ở đồng thời, thất thanh không giống. Quá bắt nạt tiên. Người này không có cách nào đợi. Đều do cái kia đáng chết độ điệp. Đều do cái kia vạn ác nhân vương. Đạo hữu, ta khổ a. Hai vị cao cao tại thượng Linh Sơn Bồ Tát. Ở thành Trường An một cái nào đó dơ bẩn trong hẻm nhỏ, ôm đầu khóc giống, khóc không thành tiếng. Tiếng khóc sự thê thảm, liền đi ngang qua lục lọi rác nhỏ hoang. Đều ghét bỏ địa đi đường vòng mà đi. Khóc đầy đủ một nén nhang. Hai vị Bồ Tát mới dần dần im tiếng, lẫn nhau nhìn đối phương vô cùng chật vật, nước mắt giàn rủa dáng vẻ. Không khí ngột ngạt, lại một lần nữa lan tràn ra. Quan tự tại tôn giả, chẳng có chuyện gì phát sinh, người ta ở thành Trường An, tất cả thuận lợi. Phổ Hiền hít sâu một hơi, dáng vẻ trang nghiêm địa đạo. Đúng. Vô sự phát sinh, tất cả thuận lợi. Quan Âm dùng sức gật đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Việc cấp bách là mau mau tìm cái thân phận hợp pháp. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm bị truy nã, bị chặt đầu tư vị. Hai người Bồ Tát như giống như chim sợ ná, ở thành Trường An trốn đằng đông nấp đằng tây. Dùng thời gian rất lâu, lúc này mới rốt cục tìm thấy thành Nam chùa Kim Sơn hậu môn. Chùa Kim Sơn chủ trì, một vị lông mày râu mép đều trắng lao tăng. Nhìn trước mắt hai người này khó nén chật vật cùng kinh hoàng phàm nhân, toàn bộ hòa thượng đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là làm đối phương cho thấy thân phận sau khi, lao hòa thượng hận không thể đâm mù chính mình hai mắt. Bồ Tát, này, này, đây là A Di Đà Phật, chủ trì không cần để ý, đây là vào nhân gian cần phải ngụy trang. Bản tôn cùng quan tự tại tôn giả, lần này đến đây là phụng Phật tổ pháp chỉ, giúp các ngươi hoàn thành thủy bộ pháp hội. Quan Âm Bồ Tát cũng liền vội hỏi, bây giờ ta Linh Sơn Phật môn ở nhân gian gian nan, khó có thể truyền bá Phật pháp. Phật tổ pháp chỉ muốn bản tôn tuyển một vị lấy kinh người đi đến Linh Sơn, đạt được chân kinh, pháp truyền đại đường, mới lộ ta ý ổ gạ chính tông. Phổ Hiền Bồ Tát lại nói, trước đó bản tôn cùng quan tự tại tôn giả có thể ngụy trang thành trong chùa tăng nhân. Chủ trì có thể tuyển hai tấm độ điệp, làm bản tôn cùng quan tự tại tôn giả dùng một lát. Chùa Kim Sơn chủ trì có thể đem Linh Sơn Phật tự mở ở Trường An phụ cận. Hơn nữa còn không có cho đại đường quan phủ tìm tới bất kỳ động chùa Kim Sơn động thủ cớ. Lại há lại là người bình thường. Hắn nhìn như giàn mua, nhưng mèo giả hóa cáo. Ngay sau đó liền đem Bồ Tát, các ngươi lệnh truy nã, còn kề sát ở nhân đạo lưới pháp luật lên a lời nói, cho nuốt xuống. Bồ Tát sự, hắn nghe theo là được. Không nên hỏi. Hỏi chính là Phật pháp vô biên. Lao chủ trì vội vã nhiệt tình đem hai vị Bồ Tát mời vào trong chùa. Trần Huyền Trang rất nhanh sẽ thu được tin tức. Hắn kỳ thực ở ban ngày thời điểm đi tới đạo trường. Dù sao, hắn nghe nói muốn chém phương Tây tiên nhân lúc, liền đoán được là Linh Sơn Phật môn xảy ra chuyện. Chạy đi vừa nhìn, kết quả là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho tới Quan Âm Bồ Tát lúc đó vẫn là lao tăng dáng dấp, hắn không nhận ra được. Nhưng hiện tại, Quan Âm Bồ Tát đều tự giới thiệu, hắn cũng đã biết ban ngày người lao tăng kia là ai. Hắn yên lặng nhìn hai vị Bồ Tát tiếp thu đóng tự cung phụng, ngồi ở trên tế đàn, dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp, khóe miệng chính là kéo một cái. Xuân thanh như vậy, còn làm cái gì Bồ Tát? Thật sự coi chúng ta không biết ban ngày sự. Trong lòng hắn liên tục cười lạnh. Nhưng hắn trong lòng kỳ thực cũng biết, Bồ Tát không một chút nào xuẩn. Chỉ là Bồ Tát căn bản không đem phàm nhân để ở trong mắt, vì lẽ đó cũng không để ý phàm nhân nghĩ như thế nào. Cái gọi là bộ mặt, đó là cho tiên thần xem. Phàm nhân, có tư cách gì cùng Bồ Tát thảo luận bộ mặt? Trần Huyền Trang trong lòng càng là rõ ràng điểm này, càng là xem thường Linh Sơn Phật pháp. Hắn đối với hai vị Bồ Tát chào sau khi, liền cớ rời đi chùa Kim Sơn. Sau đó không lâu, ở Trường An một bên khác một nơi biệt viện bên trong, Trần Huyền Trang đẩy cửa mà vào, cười nói, đa bảo thí chủ, bần tăng hôm nay lại tới cùng ngươi thảo luận Phật pháp. Biệt viện bên trong, một vị tướng mạo phúc hậu, vẻ mặt tươi cười nam tử cười nói, Huyền Trang đại sư đến rất đúng lúc, hôm nay cùng ngươi giới thiệu một vị bằng hữu. Vị này chính là Vũ Hóa Tử, tại hạ bạn cũ, cũng yêu thích thảo luận Phật pháp. Theo tên là đa bảo nam tử tiếng cười, một cái cằm có chút nhọn, thân hình gầy gò văn sĩ, hướng về Trần Huyền Trang vừa chắp tay, cười nói, tại hạ Vũ Hóa Tử, nhìn thấy Huyền Trang đại sư. Này văn sĩ mở miệng lúc, Trần Huyền Trang cảm giác như là nghe được rất nhiều con muỗi bay lượn âm thanh. Nhưng định thần lắng nghe lúc, nhưng chẳng có cái gì cả. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, bần tăng còn nói gì tới đại sư, có điều một cầu đạo người thôi. Vũ Hóa Tử thí chủ cũng thích Phật pháp, vừa vặn cùng luận đạo. Đa Bảo cười ha ha, nói, hôm nay ta ba người cộng so sánh. Tại hạ đi tới, với tự tính bên trong, vạn pháp đều thấy, tất cả pháp tự tại tính, tên là thanh tịnh pháp thân. Mấy ngày sau, chủ tước trước cửa, long trọng thủy bộ pháp hội, rốt cục kéo dài màn che. Chỉ thấy, 9 tầng pháp đàn cao vút trong mây, toàn thân do ẩn chứa linh khí bạch ngọc cùng hương gỗ mun xây dựng. Mỗi một tầng đều điêu khắc phiền phức Linh Sơn Phật môn kinh văn. 360 tên, do Linh Sơn trong bóng tối chống đỡ có đạo cao tăng phân ngồi pháp đàn bốn phía, cùng kêu lên tụng niệm đại thừa kinh văn. Tiếng phạm sướng trải qua đặc thù khuếch âm trận pháp xử lý, dường như trung vàng đại lữ, vang vọng toàn bộ thành Trường An. Liên hoàng cung dưới mái hiên trung đồng đều bị chấn động đến mức vang lên óng ngóng. Giữa bầu trời, từng đóa do tinh khiết Phật lực ngưng tụ kim liên bóng mở không ngừng bay xuống. Đến không hết thất bảo chuỗi ngọc, lưu ly đăng tràn, thuần kim pháp khí ở trên pháp đàn dạng ngời rực rỡ, đem phương viên mấy dặm chiếu rọi đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Trong không khí tràn ngập nổi danh quý đàn hương, trầm hương khí tức, hút một ngụm đều cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Chu Tước đại lộ bị chen đến nước chảy không lọt. Trương An bất tính, tất cả đều đến xem trò vui. Nhưng bái Phật người ít ỏi, đốt hương lễ bái càng không có mấy cái. Đại vương không muốn chúng ta quỳ, vạn thọ thành tiên nhân không muốn chúng ta quỳ, này Phật môn nhưng phải chúng ta quỳ lại. Dựa vào cái gì? Này Phật môn chính tinh sao? Ta làm sao nhớ tới đệ tử cửa Phật, tự tin tự học cũng không cho quỳ lại a? Đúng đấy, đúng đấy, ta lần trước đi cổng Bắc Hóa Sinh tự cũng là không cho quỳ a. Đường Hoàng Lý Thế Dân ngồi đàng hoàng ở hoàng cung thành lầu thiết kế trên khán đài, hắn nhìn phía dưới này cực điểm xa hoa, thanh thế hùng vĩ pháp hội, cùng với nghị luận sôi nổi bất tính, nhếch miệng lên một tia cân nhắc đủ cười. Đại vương để ta nhân tộc học được không quỷ tiên thần, thủy hoàng đế để ta nhân tộc biết rồi, làm sao có thể không quỷ tiên thần? Linh Sơn Phật môn muốn để ta đại đường bách tính quỳ xuống, hắn cũng xứng. Hắn ngược lại muốn xem, này Linh Sơn Phật môn làm ra thủy bộ pháp hội, gặp biến thành hình dáng gì? Vạn thọ trong thành, tử thụ trước mặt vạn tượng thiên cơ dám đang trực tiếp Trường An rầm rộ. Hắn bưng lên hàng nga tiên tử truyền đạt trẻ thơm, thích ý điệu nhấp một miếng, xa xôi cười nói, xem, này không phải làm khởi sự đến rồi. Phô trương rất lớn, đặc hiệu đủ đủ. Có điều, Linh Sơn Phật môn nếu như biết, bọn họ như vậy sẽ để đại đường nhấc lên cấm vật, có thể hay không tức chết. Hằng Nga tiên tử chát chát đôi mắt đẹp, nói: "Đại vương, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Đa Bảo Như Lai Thiền Tông." Tử thụ cười ha ha, nói: "Ái phi vẫn chưa hiểu. Chân chính Phật pháp, nói chính là tự học. Cái thứ nhất giới luật, chính là không được truyền pháp. Phật pháp, chính mình tu ra đến làm thật, chính mình ngộ ra đến làm thật, truyền đến Phật pháp, đều là hằng giả. Cô để Đa Bảo Như Lai ở nhân gian mở chùa miếu, không phải vì truyền pháp, chỉ là vì để cho bách tính có cái nơi đi, miễn cho bị Linh Sơn Phật môn lừa gạt." Hằng Nga tiên tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng nhìn về phía Trường An cái kia hoa lệ thủy bộ pháp hội. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 615, Huyền Trang, ta không phải, ta sẽ không, không nên nói lung tung. Chương 615, Huyền Trang, ta không phải, ta sẽ không, không nên nói lung tung. Chú tức trước cửa. Pháp đàn cao vót, phản âm rung trời, kim liên bay loạn, bảo quang ngút trời. 360 vị cao tăng ra sức tụ kinh, nỗ lực lấy lớn lao thanh thế cảm hóa Trường An bách tính, xúc động bọn họ thành kính quỳ lạy. Khởi đầu, còn có linh tinh tiên định giáo chúng, không chút do dự mà quỳ xuống. Cũng có một chút không rõ ý tưởng lão nhân, nhìn thấy có người quỳ xuống, theo bản năng mà theo đại lưu, run rẩy muốn quỳ xuống. Nhưng bọn họ đều lập tức bị bên người người trẻ tuổi kéo, "A gia, quỳ cái gì quỳ? Đại vương có lệnh, nhân tộc không quỳ tiên thần." Đầu gối ngẩng lên. Đường Hoàng bệ hạ huyết chiến hơn 10 năm, mới đem những người muốn chúng ta quỳ tiên thần chém giết sạch sẽ. Này Phật môn là cái thá gì? Để chúng ta quỳ? Chúng ta Trường An người, xương không thể nhuyễn. Tiếng bàn luận khởi đầu con nhỏ, nhưng rất nhanh dường như liệu nguyên ngọn lửa, ở trong đám người lan tràn ra. Nhìn trên pháp đàn những người vàng chói lọi, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng mơ hồ mang theo một loại ngạo mạn tư thái Linh Sơn tăng nhân. Dân chúng tâm tình bất mãn bị triệt để thiêu đốt. Đại vương không cho chúng ta quỳ. Vạn thọ thành các tiên nhân hạ xuống giúp đỡ thu hoa màu, tu danh nước, cũng chưa từng để chúng ta quỳ quá. Dựa vào cái gì các ngươi Linh Sơn Phật liền muốn quỳ? Một cái giọng vang dội đồ thể chống lại quát, thanh chấn động toàn trường. Đúng, phải lệ chính các ngươi quỳ đi. Chúng ta đại đường bách tính, chỉ bái tổ tông, kính đại vương. Lễ bệ hạ, không bái ngoại lai Phật. Một người thư sinh trang phục thanh niên vung tay hô to, đưa tới một mảnh ủng hộ. Trên pháp đàn các cao tăng tiếng tụng kinh bắt đầu đi điều, Thái Dương thấy mồ hôi. Bọn họ không phải không biết, đại đường bách tính đầu gối rất cứng. Ở Di Vãng, bọn họ vị trí các nơi chùa miếu bên trong, có lúc một ít đại đường bách tính theo đại lưu đến trong chùa phải lạy, có lúc một ít đại đường bách tính sưng lạnh, không chỉ không quỳ, xoay người rời đi. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chùa. Đại đường tôn sùng đạo giáo, mặc kệ là Liên Hoa Sơn Thiền Tông vẫn là Linh Sơn Phật môn, hai nhà cộng lại kỳ thực đều toán tiểu chúng. Vì lẽ đó, Di Vãng này có quỳ hay không vấn đề, không là vấn đề. Nhưng thời khắc bây giờ, ở cả người trung tâm, ở đại đường vương giả thành Trường An, náo nhiệt nhất Chu Tước đại lộ, bất kỳ vấn đề nhỏ đều sẽ phóng to. Bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ không biết ta ẩn giấu ở tăng nhân bên trong Quan Âm cùng Phổ Hiển hai vị Bồ Tát, cũng là rất là bất mãn. Quỳ là nhất định phải có nghi quỹ, bởi vì chỉ có quỳ xuống, phương Tây độ hóa mới không coi là dùng sức mạnh. Như bách tính không quỳ, một khi bọn họ dùng phương Tây độ hóa, cái kia vạn thọ thành sẽ phải phát huy. Nhưng nếu không cần phương Tây độ hóa, vậy lần này thủy bộ pháp hội cơ hội tốt như vậy, chẳng phải là lãng phí? Ngay ở hai vị Bồ Tát do dự ngắn ngủi thời khắc, Trường An bách tính tính khí hung bạo đã lên. Đại đường mới định quốc bao nhiêu năm, thiên hạ mới yên ổn mấy năm, ở đây các lao thiếu gia nhi cô nương bà tức vượt qua 8 phần 10 lên một lượt qua chiến trường, không cho bọn họ giảng đạo lý, vậy bọn họ liền muốn lấy lý phục người. Đại vương đã sớm giáo dục nhân tộc bách tính, lấy lý phục người chính là đánh tới đối phương chịu phục sau khi nói tiếp đạo lý, tình cảnh chỉ lát nữa là phải mất khống chế. Đang lúc này, trong đám người đi ra mấy vị ăn mặc một mạc tăng ý tăng nhân, bọn họ khí tức ôn hòa, ánh mắt trong suốt, chính là từ lúc trong đám người Liên Hoa Sơn Thiền Tông đệ tử. Dẫn đầu một vị lão tăng hai tay tạo thành chữ thập, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp toàn trường nói: "Chư vị thí chủ nói rất có lý. Ta Phật Đa Bảo Như Lai có nói, tâm Phật chúng sinh, bà không khác biệt. Người người đều có Phật tính, giác ngộ bản ở tự tâm. Bái Phật cũng không hướng ra phía ngoài tìm kiếm, vì lại càng không phải giác ngộ căn bản. Thiền Tông tu hành, quý ở minh tâm kiến tính, không câu nệ với quan ngoại giao, càng không cần cưỡng cầu người khác quy lại." Lời vừa nói ra, dường như nước lạnh vào sôi dầu. Nghe một chút, đây mới là chính kinh Phật muốn nói. Dân chúng rồn rập gật đầu, lớn tiếng tán thưởng. Đối diện, nơi nào đến hòa thượng rộng? Sợ không phải xem chúng ta bệ hạ dễ lừa, liền đến lừa gạt tiền chứ? Xuyệt. Làm sao có thể nói bệ hạ dễ lừa đây? Bệ hạ đó là thiện tâm. Bởi vì thiện tâm, vì lẽ đó dễ lừa. Đúng rồi. Trên đài cao, Đường Hoàng khoe miệng hắn giật giật. Chính mình bất tính, còn có thể thế nào đây? Sùng chứ, nhịn một chút đi. Đường Hoàng có thể chịu. Trên pháp đàn Linh Sơn cao tăng không nhịn được. Thiền Tông nói, nhưng là ở xấu Linh Sơn đại đạo Phật pháp căn cơ a, một cái người mặc đại hồng kim tuyến áo cà sa đầu chọc lạnh lùng nói, hoang đường. Bọn ngươi Thiền Tông, ly kinh bản đạo, không lễ kính ra Phật Bồ Tát, không nắm giới luật uy nghi, làm sao có thể đến chính quả? Chúng sinh ngu muội, nếu như không có ta Linh Sơn đại thừa Phật pháp phổ độ, nếu như không có Bồ Tát nguyện lực tiếp dẫn, làm sao có thể thoát ly khổ hải? Quy lệ chính là thành kính khởi nguồn, là tiếp dẫn Phật quang cầu đối. Thiền Tông lão tăng cười nhạt một tiếng nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngạn ở nơi nào? Ở chúng sinh tự tâm. Như tâm hướng ra phía ngoài cầu pháp, chấp nhất với quỷ lệ thần tượng, khẩn cầu ngoại lực, chính là lạc đường. Thiên môn chỉ dạy người nhận biết bản tâm, nhận ra chính mình bảo tàng, không cần ở ngoài cầu. Linh Sơn độ người, độ chính là tâm ở ngoài chi hồn, vẫn là trong lòng chi mê. Trương An bách tính há to mồm, nhìn trên đài cao quần áo ngăn nắp đại hòa thượng, lại nhìn dưới đài quần áo một mạc, một thân miếng vá lao tăng. Sau đó dồn dập tránh ra khoảng trường, trái phải. Có biện kinh ai? Có náo nhiệt xem ai? Thích xem náo nhiệt Trường An dân chúng, vào đúng lúc này dĩ nhiên chủ động yên tĩnh lại, sẽ chờ xem trò vui. Ngay sau đó, một hồi liên quan với Phật môn căn bản lý niệm công khai đại biện luận. Ngay ở này thủy bộ pháp hội hiện trường, ở ngàn vạn Trường An bách tính vây xem dưới, oanh oanh liệt liệt địa triển khai. Thiền Tông tăng nhân lưới nở hoa sen, nói có sách, mách có chứng, những câu không rời tự tính bản tâm giác ngộ không giả ở ngoài cầu. Cương điệu ở bên trong trí tuệ cùng sức mạnh, đem ủy lệ ngoại tại thần tượng xích vì là tướng. Linh Sơn cao tăng thì lại cật lực giữ gìn ra Phật Bồ Tát vô lượng công đức, Bồ Tát nguyện lực tiếp dẫn năm giới tinh nghiêm tuần công đức. Cương điệu ngoại lực không thể thiếu cùng nghi quy thần thánh tính. Hai bên nói có sách, mách có chứng, tranh luận kia lửa vang khắp nơi. Thiền Tông chiếm cứ tự tính giác ngộ điểm cao nhất, lại phù hợp Trường An bách tính không quỷ tiên thần phổ biến nhận thức, cùng nhân đạo tự cường tinh thần, dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Linh Sơn cao tăng bị bắt đến mặt đỏ tới mang hai. Bọn họ rất nhiều luận điểm, ở Trường An này nồng nặc nhân đạo khí vận cũng phải cụ thể dân phong dưới, có vẻ trắng sáng vô lực, thậm chí có chút buồn cười. Trần Huyền Trang thành tựu chủ trì thủy bộ pháp hội đại chủ nắm, nhưng vẫn trầm mặc ngồi ở pháp đàn chính giữa. Hắn nhìn trận này kịch liệt biện luận, trong ánh mắt không hề dao động. Thiền Tông đạo lý, cùng hắn mấy ngày nay cùng đa bảo thí chủ Vũ Hóa Tử luận đạo lúc lộ ra, biết bao tương tự. Mà Linh Sơn bộ kia ngoại lực độ hóa quỷ lệ cầu phúc lý luận, ở nội tâm hắn nơi sâu xa từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Hắn trong tay áo còn cất giấu đa bảo Như Lai hóa thân tặng cho hắn một quyển tâm đèn thu. Mặt trên mở đầu chính là: Phật ở Linh Sơn chớ cầu ở xa, Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Mắt thấy phe mình cao tăng bị bác bỏ khéo léo không xong ra, mắt thấy thủy bộ pháp hội triệt để bị trở thành Thiền Tông dương oai, Linh Sơn mất mặt sân khấu. Quan Âm cùng Phổ Hiền cũng không ngồi yên được nữa. Quan Âm Bồ Tát ngụy trang tăng nhân đột nhiên đứng lên, chỉ về Trần Huyền Trang nói: Huyền Trang chủ trì, ngươi chính là ta Linh Sơn Phật tử, chùa Kim Sơn chủ trì thân truyền. Bây giờ gặp ta Linh Sơn Phật pháp bị bọn đạo trích chửi bới thời khắc, ngươi vì sao trầm mặc không nói? Còn không mau mau đăng đàn, phát dương ta đại thừa chính pháp, cái ngã những này cùng đồ. Phổ Hiền Bồ Tát cũng phụ hòa nói: Chính là, Huyền Trang, ngươi quen thuộc ta Linh Sơn kinh điển, lúc này không ra, càng chờ khi nào? Không nên phụ lòng Phật tổ kỳ vọng. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên người Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang chậm rãi đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh trong sáng nói: Ta không phải, ta sẽ không, không nên nói lung tung. Mọi người, Quan Âm, Phổ Hiền. Chương 616, Phật tổ, đệ tử không làm được á. Chương 616, Phật tổ, đệ tử không làm được á. Trần Huyền Trang một câu nói, như cùng ở tại trong chảo dầu dội một muôi nước lạnh. Nhất thời ở thủy bộ đại hội hiện trường, nhấc lên to lớn tiếng gầm. Ha ha ha, những này giả hòa thượng, là sợ chưa? Không nên nói lung tung, này không phải giả hòa thượng, là Linh Sơn Phật môn. Ta bất kể hắn là cái gì Linh Sơn, núi giả. Nhìn thấy bên kia mấy vị đại sư không? Đó mới là thật cao tăng, những này không phải giả hòa thượng là cái gì? Trương An bách tính lớn tiếng kêu la lên. Một ít kích động bách tính đã bắt đầu chuẩn bị hột gà thối cùng đậu phụ thối. Phổ Hiền Bồ Tát đẩy mặt vẻ giận dữ, quát lên: Huyền Trang, ngươi ở nói nhăng gì đó? Trần Huyền Trang đối mặt Bồ Tát quát hỏi, không có bất kỳ hoang mang, chỉ là thong dong mà hờ hững mở miệng nói: Chư vị pháp sư, tiền bối, các vị thí chủ. Huyền Trang xấu hổ. Bần tăng tuy ở thợ nhỏ ở chùa Kim Sơn tu hành, nhưng mà đại đường cảnh nội, Linh Sơn truyền lại đại thừa Phật pháp điển tịch, thực có rất nhiều bỏ sót không đầy đủ địa phương. Bần tăng sở học nông cạn, với Phật pháp tinh nghĩa vẫn còn có thật nhiều không rõ không rõ. Hôm nay pháp hội, chư vị tiền bối cao luận như sấm bên hai, bần tăng được nhiều điều bổ ích, cảm giác sâu sắc tự thân không đủ, sao dám vọng ngôn cãi ngã người khác. Nay không phải từ chối, quả thật tự mình biết mình. Hai vị Bồ Tát vừa nghe, trong lòng lửa giận biến mất. Không thẹn là kim tiền tử chuyển thế, này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, dùng đến chính là thời điểm. Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, lập tức âm thanh đột nhiên cất cao, mang tới một tia thương xót cùng hồng đại đạo. Thiện hai, Huyền Trang pháp sư nói, chính là điểm ra ta Phật môn ở đại đường truyền bá chi hám. Đại thừa Phật pháp tinh thâm vi diệu, tam tạng chân kinh mênh mông như biển, đều tích chứa ở Tây Thiên Đại Lôi Âm tự ta Phật dược sư lưu ly nơi. nguyên nhân chính là chân kinh chưa đến, mới khiến tà thuyết sinh sôi, chính pháp bị long đong. Huyền Trang pháp sư, ngươi vừa có hướng về Phật chi tâm, càng có túc thế tuệ căn, sao không noi theo tiên hiển? Giữa lúc phát ý nguyện vĩ đại, đi về phía tây 108.000 dặm, đi đến Linh Sơn Đại Lôi Âm tự, bái kiến ta Phật, cầu lấy chân kinh mang về đại đường. Như vậy mới có thể giải bách oan chi kết, có thể tiêu thai bay bạ gió, có thể độ tất cả khổ ách. Ta Phật chân kinh rộng rãi truyền thiên hạ, phổ độ chúng sinh, đây là vô lượng công đức, nhất định phải chính quả kim thân. Nàng vừa nói, một bên phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như, từ trong tay áo lấy ra cựu hoàn tích trượng cùng cẩm lan áo cà sa. Liền thấy hai cái Phật bảo, Phật quang đại thịnh, có vẻ bảo quang ánh ánh, đây là Phật tổ ban cho bảo vật, cựu hoàn tích trượng nắm chi có thể miễn bị độc hại, cẩm lan áo cà sa xuyên chi không rơi vào luân hồi. Nay ban tặng ngươi, hộ ngươi con đường về hướng tây. Tình cảnh vì đó một tĩnh. Dân chúng hai mặt nhìn nhau. Trận này thủy bộ pháp hội cũng thật là thú vị. Pháp hội làm được một nửa, đột nhiên biến thành biện kinh đại hội. Biện kinh biện đến một nửa, lại đột nhiên bắt đầu nói cái gì tây tiên lấy kinh. Này ngược lại là mới mẻ. Dân chúng đều yên tĩnh lại, từng cái ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang nhưng là lông mày không triển, trong lòng lạnh lùng. Tây tiên lấy kinh, có gì ý nghĩa? Hắn cớ đại đường Linh Sơn kinh Phật không đầy đủ, đã là cho Linh Sơn lưu mặt mũi. Linh Sơn nhiều năm như vậy, văn tự phát triển quá không, lại muốn đến đại đường truyền Phật pháp, lại không chăm chú viết kinh Phật. Một đống kinh Phật chữ phạn, hơn nữa còn là thượng cổ tiếng phạn, nếu như không có tiên thần pháp lực truyền vào, liền Linh Sơn đệ tử đều xem không hiểu. Liền này, còn muốn Phật pháp đông truyền. Trước tiên đem đại đường văn tự học tốt. Ngay ở Trần Huyền Trang trong lòng, điên cuồng kinh bị hai vị Bồ Tát để hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Đang suy nghĩ biện pháp từ chối lúc, một cái bang rội lại mang theo nồng đậm trào phúng âm thanh, liền từ trong đám người nổ vang. Đã thấy là một người thư sinh dáng dấp ra hỏa. Nhưng nếu có ngày ấy nhìn thấy Kinh Hà Long Vương cùng biên thủ thành tranh thủ bách tính ở đây, nhất định liền sẽ một ánh mắt đem thư sinh này nhận ra. Nha, này không phải là Kinh Hà Long Vương mà. Mấy ngày không gặp, lại biến thư sinh. Nhưng hiển nhiên, Trương An bách tính hiện tại quan tâm điểm, liền không có ở thư sinh tướng mạo trên. Ngụy trang thành thư sinh, nhưng không một chút nào để tâm tổ lòng, một mặt ngang thẳng nói, chuyện cười, ta đại đường thịnh thế vừa mới bắt đầu. Dân các cam nó thực, mỹ nó phục, ăn nó tụ, nhạc nó nghiệp. Lúc nào liền đến phiên các ngươi Linh Sơn Phật pháp, đến để chúng ta thoát ly khổ hải. Đại chiến tranh thời đại, các ngươi ở nơi nào? Đại hắc ám thời đại, các ngươi lại đang nơi nào? Thiên hạ 18 đường phản vương, 64 nơi bụi mù thời điểm, các ngươi Linh Sơn Phật pháp lại đang nơi nào? Bệ hạ cùng ác tiên ác thần tướng tranh, đạo giáo đạo gia, thiền tông pháp sư dục huyết phấn chiến thời điểm, các ngươi những này Linh Sơn hỏa thượng lại đang nơi nào? Hiện tại thiên hạ yên ổn, các ngươi còn nói muốn cứu chúng ta ra khổ hải. Các ngươi là cảm thấy đến bệ hạ quản trị, ta đại đường người người cực khổ. Vẫn là nói, ta nhân tộc trải qua ngày tốt, chính là các ngươi nổi khổ trong lòng hải. Trương An bách tính vừa nghe. Đúng vậy. Suýt chút nữa bị những này Linh Sơn giả hòa thượng dao động. Chúng ta tháng ngày trải qua vẫn khỏe, làm sao liền cần thoát ly khổ hải. Nói ai là khổ hải đây? Nhưng lần này, dân chúng còn chưa bắt đầu mắng. Lại có một cái phú thương dáng dấp tên mập đứng dậy. Mập mặt này, cũng dài một tấm cùng bạch y tú sĩ có 5-6 phần tương tự mặt, chỉ là càng mập, càng phúc hậu. Trong tay hắn cầm một cái đại cây quạt, đùng một cái tung ra, một mặt cố tình tiêu xài nói, lao tử không hiểu cái gì Phật pháp, nhưng nói đến bà bối, hiểu sơ một, hai. Giả hòa thượng, liền trong tay ngươi những thứ đó, cũng xứng gọi bà bối. Cửu hoàn phá gậy tích trượng. Vải thô nát áo cả xa. Còn Phật tổ bàn cho. Lựa gạt vì đây. Ta vào Nam ra Bắc, Trương An chợ Tây vạn bảo các bên trong, so với này sáng sủa gấp 10 lần gậy tích trượng, treo một tường. Cái kia cái gì áo cả xa, liền nghe thường phường tiện nghi nhất mây tía cầm cũng không bằng. Cũng là các ngươi Linh Sơn cái kia Thâm Sơn cung cốc, mới nắm loại đồ chơi này nhi làm bảo bối khoe khoang. Còn hộ thân, miễn bị độc hại, không rơi vào luân hồi. Bệ hạ thật nên cho các ngươi những này giả hòa thượng thiết cái thuế, chuyên chữa trị nói mạnh miệng. Đúng, này thuế a, liền gọi cước của gọi. Trương An bách tính mới vừa bị thư sinh bốc lên đến lửa giận, lập tức tất cả đều biến thành trào phúng. Đó là, nhà ta trong cửa hàng vừa tới Nam Hải giao tiêu vải, nước lửa bất xâm, đao kiếm có thương, so với cái kia vải rách mạnh hơn nhiều. Nhìn ta này tổ truyền trừ tà kiếm gỗ đạo, xét đánh một tâm làm, cái gì yêu ma quỷ quái dám gần người, không so với cái kia phá gậy cường. Còn có ta khối này ấm dương ngọc, thiết thân đeo, nóng lạnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, Linh Sơn có sao? Mọi người dồn dập móc ra hoặc thật hoặc giả, nhưng xem ra đều cùng Quan Âm Bồ Tát trong tay, cái kia hai cái Phật bảo như thế, rất dọa người bảo vật khoe khoang. Từng cái quay về Quan Âm trong tay Phật bảo chỉ trò trò, cực điểm trào phúng sở trường. Vừa bắt đầu người thư sinh kia thì lại cười ha ha, nói: ta đại đường vật hoa thiên bảo, long quang bắn lưu đấu chi hư, địa linh nhân kiệt, từ nụ dưới trần phiền chi giường. Ta đại đường có tứ thư, ngũ kinh, sáu nghĩa, bảy muốn, không cần hướng về ngươi phương tây cầu kinh. Ta đại đường có bảo vật vạn ngàn, thiên tài địa bảo vô số, không cần các ngươi những này phá trợ tử, nát quần áo. Dân chúng ổ khen hay, quay về trên pháp đàn Linh Sơn tăng nhân, miệng phun tướng ngát. Cái kia trên pháp đàn Linh Sơn tăng nhân, từng cái giận dữ và xấu hổ muốn chết. Mấy cái lớn tuổi càng là khí huyết dâng lên, một bộ phải đường trường tức chết dáng dấp. Quan Âm Bồ Tát nâng gậy tích trượng áo cà sa, tay đều đang run lên, trên mặt ngụy trang già cũ đều sắp không kìm được. Phổ Hiền càng là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hai vị Bồ Tát trong lòng có to lớn hơn nữa lửa giận, cũng không dám dùng sức mạnh. Đối mặt ngàn vạn Trường An bất tính, chỉ có thể trong lòng tiêu khổ. Phật tổ à, nay thành Trường An tất cả đều là điều dân A Phật tổ ngươi để đệ tử đến Phật pháp đông truyền, đệ tử không làm được A. Chương 617, nghi chỉ, đại đường cấm Phật. Chương 617, nghi chỉ, đại đường cấm Phật. Ngay ở này, Linh Sơn Phật môn mất hết thể diện, lung tung đến tột đỉnh thời khắc. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ kinh hà phương hướng truyền đến. Toàn bộ thành Trường An đều phảng phất lung lay ba lắc. Chỉ thấy một đạo thô to vô cùng, oán khí trùng thiên màu đen của nước, từ kinh hà trung tâm phóng lên trời, sâu thẳng cửu tiêu. Trong cột nước, một cái như ẩn như hiện, to lớn vô cùng đầu rồng thân người quỷ ảnh, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt xuất hiện. Đường Hoàng nhìn cái kia quen thuộc đầu rồng thân người quỷ ảnh, liền biết Kinh Hà Long Vương lại tới nữa rồi. Hiển nhiên, tổ long này hí ẩn đại bạo phát, hóa ra hai đạo nhân thân còn chưa đã nghiền, còn muốn trở lại một hồi vở kịch lớn mới thỏa mãn. Đường Hoàng cùng Kinh Hà Long Vương ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, lẫn nhau tâm linh thần hội. Tổ Long, ta làm việc, ngươi yên tâm, nhất định để Linh Sơn Phật môn lăn đủ. Đường Hoàng, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi làm Linh Sơn Phật môn, chấm liền ủng hộ ngươi. Hống. Kinh Hà Long Vương một thanh âm vang lên triệt thành Trường An rồng âm, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến mức trên pháp đàn kim liên bóng mờ đều từng mảnh vỡ vụn. Linh Sơn Phật pháp chính là cái giám. Bản vương oan a, bản vương không phục. Bản vương chết rồi oan hồn không tiêu tan, ngưng lại nhân gian, chỉ là muốn bị siêu độ một hồi, làm sao liền như thế khó đây? Bản vương cũng từng thành kính lễ Phật, cung phụng hương hỏa, có thể kết quả đây. Cái kia Linh Sơn Phật quan đây, Bồ Tát Tử Bi đây, giám chó, tất cả đều là giám chó. Bản vương hồn phi phách tán đang ở trước mắt, cũng không thấy cái nào Bồ Tát đến độ ta. Nhìn các ngươi làm này đổ bỏ thủy bộ pháp hội, ngoại trừ giả vờ giả vịt, lừa người quỳ xuống, khoe khoang chút rách nát trò chơi, ngoại trừ mất mặt xấu hổ, còn có thể làm gì? Có thể độ được rồi bản vương sao? Tổ Long dần vào cảnh đẹp, hành động nổ tung, cái kia bán khí ngút trời, bi vẫn cùng không cam lòng, quả thực muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn một bên giết đảo, một bên vô ý mà đem cái kia ngập trời oán khí khói đen, dường như mất khống chế dòng lũ giống như, mạnh mẽ quét về phía pháp đàn phương hướng. Trong đám người Tôn Ngộ Không nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng co giật, lẩm bẩm nói, "Này Tổ Long lão huynh, có phải là đã quên một chuyện? Siêu độ oan hồn vốn là giả dối không có thật việc. Bách tính đều biết, âm ti việc quy địa phủ quản. Địa phủ quản sư Tôn quản. Cái nào bình thường bách tính tin tưởng siêu độ việc? Lần này thủy bộ pháp hội, bách tính cũng làm quan hệ chơi a. Thú hổ, lão huynh ngươi Long tộc a, Long tộc dám lễ Phật, sợ không phải chẳng sống." Thật sự coi Tuần Long thanh tra ăn cơm khô. Hầu tử ở trong lòng lớn tiếng nổ nước bọn. Quan Âm cùng Phổ Hiền Bồ Tát lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Này Kinh Hà Long Vương, không phải cái cả bẫy. Nay cả trận thủy bộ pháp hội cũng đều là chàng cả bẫy. Nhưng mà, lúc này hiểu được, đã chậm. Cái kia nhìn như bán khí khói đen, kỳ thực là Tổ Long sự không chế phá pháp thần thông. Vì không thương bách tính, hiệu quả có hạn. Nhưng dùng để loại bỏ Quan Âm cùng Phổ Hiền nguy trang, nhưng lại thích hợp có điều. Không được, mau tránh. Quan Âm cùng Phổ Hiền sắc mặt thay đổi, nhưng lại muốn tránh lúc, cũng đã quá muộn. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người pháp lực hơi ngưng lại, trong cơ thể bị Phật đan áp chế một cách cưỡng ép Bồ Tát bản nguyên, dường như bị tập trung vào dầu sôi nước đá, trong nháy mắt bị này khói đen kích thích kịch liệt sôi trào lên. Vụ. Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, hai đạo chói mắt Phật quang ở trên pháp đàn nổ tung. Ở ngàn vạn Trường An bách tính ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, hai đạo người mặc Phật quang bóng người xuất hiện. Một cái mặt như trăng tròn, đầu đội bảo quan, người mặc trắng như tuyết chuỗi ngọc thiên y điệp, cầm trong tay dương liễu ngọc tịnh bình, quanh thân bao phủ nhu hòa nhưng mênh mông thanh tịnh Phật quang. Chỉ là giờ khắc này, khắp khuôn mặt của nó là kinh ngạc cùng chật vật. Một cái khác mặt chữ điền miệng động, tướng mạo uy nghiêm, người mặc màu vàng áo cà sa, cầm trong tay như ý Phật quang đồng dạng óng ánh qua mình. Nhưng giờ khắc này vẻ mặt nhăn nhó, tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng giận dữ và xấu hổ. Hai vị linh sơn trong nhà Phật, tiếng tăm lừng lẫy Bồ Tát, liền như thế chật vật xuất hiện ở ngàn vạn Trường An bách tính trong mắt. Trong đám người, có một thanh âm đột ngột vang lên. Ta biết cái kia mặc áo vàng, hắn chính là bị truy nã Phổ Hiền, trước lối vào chợ trạm thủ lúc chạy cái kia. Phổ Hiền Bồ Tát theo âm thanh nhìn sang, liền thấy ở trong đám người, có một cái thân cao chín thước đại hán. Mặt đen miệng rộng, râu quai nón xồm xoàm. Chính là lúc đó phụ trách sự trảm hắn đao phụ thủ. Há, ta cũng nhận ra. Cái kia nữ hòa thượng trong tay gậy tích trượng, không phải là trước cái kia đồng dạng bị hỏi chém lao hòa thượng trong tay cái kia sao? Đúng đúng, ta cũng nhận ra, nguyên lai lão hòa thượng kia là cô gái này hòa thượng biến hóa nguy trang. Này Linh Sơn Phật môn, đều là những người nào nam, cũng không dám thật mặt gặp người sao? Đoàn người lần này triệt để mà sôi sùng sục. Lại kêu to nhận ra hai vị Bồ Tát, chính là trước hỏi chém phạm nhân. Có cao giọng chào phúng Linh Sơn Phật môn không thấy mặt người. Mà càng lo xa hoài chính nghĩa bất tính, đã bắt đầu tuốt tay áo, bắt bọn hắn lại, giải quyết tại chỗ. Chào cái gì chào? Tại chỗ đánh chết. Đúng đúng đúng, đánh chết bọn họ. Theo một tiếng chiên vỡ cổ họng bình thường kêu to, đoàn người trong nháy mắt như sôi trào bình thường chuyển động. Mấy ngàn đạo các thức phép thuật, ám khí, đao thương côn đồng, tất cả đều hướng về hai vị Bồ Tát bắt chuyện đi đến. Thời khắc này, hai vị Bồ Tát mặt đều tái rồi. Những công kích này đối với bọn họ không hề uy hiếp, nhưng bọn họ nhưng căn bản không dám phản kích. Hai vị Bồ Tát cắn răng một cái, dậm chân một cái, hóa thành hai vệt đột quang, chạy trốn. Trường An dân chúng dồn dập chuyển hướng những người Linh Sơn cao tăng, cùng nhau miệng phun thương ác, thô bị ngự điệu vang vọng Trường An. Lần này bọn họ không dùng pháp thuật cùng đao thương, đổi thành hột gà túi, lá nát tử. Ác nhất một vị cũng không biết từ nơi nào làm ra ngũ cốc luân hồi đồ vật. Lần này hiện trường triệt để rối loạn mặt lên. Trên khán đài, Đường Hoàng, hắn là muốn cho Linh Sơn Phật môn mất mặt, nhưng không phải dùng phương thức như thế. A, hắn bắt chuyện Kim Ngô vệ thống lĩnh, để cho ra tay, duy trì trật tự. Trường Tôn Vô Kỵ, nhưng vào lúc này cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ, lần này vừa vặn. Dân chúng đem ngày xưa một ít bất mãn, đều phát tiết đến chính xác địa phương. Không cần ba ngày, chuyện hôm nay đem truyền khắp đại đường mỗi một nơi, dân chúng đối với Phật môn sẽ không bao giờ tiếp tục nửa điểm tín nhiệm. Mà bệ hạ cũng vừa hay có thể ở đại đường cảnh nội cấm Phật. Đường Hoàng do dự một chút, nói, cái kia Thiền Tông. Một bên người kính Ngụy Trinh thì lại lạnh nhạt nói, Thiền Tông chi Phật pháp, vốn là không nói lương hỏa. Bệ hạ cấm chính là Phật miếu, tuyệt chính là quỷ lạy, khi nào cấm quá tu hành. Đường Hoàng hài lòng nở nụ cười, nói, như vậy, rất tốt. Lúc này, pháp hội hiện trường trật tự đã bị Kim Nô vệ ổn định. Đầy người ô uế linh sơn các cao tăng, run rẩy địa ở Kim Nô vệ hộ tổng dưới, rời đi hiện trường. Cái gì thủy bộ pháp hội, cái gì linh sơn Phật pháp, lần này là triệt để chuyển không xuống đi. Đường Hoàng ánh mắt, nhưng vào lúc này, rơi xuống Trần Huyền Trang trên người. Cũng chẳng biết vì sao, Trần Huyền Trang trên người ngoại trừ một ít ngộ thương bên ngoài, hầu như không hoen ô uế. Hiển nhiên, Trương An Bách tính đối với vừa nãy Trần Huyền Trang ăn ngay nói thật tương đương thỏa mãn, đối với hắn mở ra một con đường. Đường Hoàng cười cợt, nói, đem chuyện hôm nay thông qua vạn tượng thiên cơ giám, rộng rãi truyền thiên hạ. Mặt khác, nghĩ chỉ đại đường cấm Phật. Chương 618, lại khổ một khổ hai vị Bồ Tát ba. Chương 618, lại khổ một khổ hai vị Bồ Tát ba. Sau ba ngày, đại đường cấm Phật khiến vừa ra, nhân gian ổ lên, cửu thiên kiếp sợ. Gia thiên tiên thần là vạn vạn không nghĩ đến, Tây Du lượng kiếp vừa mới bắt đầu, tiên thần còn không có động tác gì, nhân gian đại đường xuất thủ trước. Cấm Phật, đây là cái gì thao tác? Nhân gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng mà làm nhân gian đại nhất thống, nhân gian khí vận liền thành một bùng lúc. Gia thiên tiên thần lại nghĩ biết nhân gian cụ thể phát sinh cái gì, vậy cũng chỉ có thể tự mình tiến vào nhân gian. Liền vô số chuyện tốt tiên thần dồn dập thu lại pháp lực, đi đến nhân gian. Làm gia thiên tiên thần nội vàng tiến vào nhân gian, điều tra đại đường cấm Phật chân tướng đồng thời. Đại đường cảnh nội, các nơi Phật miếu chùa chiền bên trong phá, nương theo phá dỡ bộ quan chức trung khí mười phần, mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác tiếng gạo. Nhiều đội người mặc huyền giáp, cầm trong tay đặc thủ phá cấm pháp khí phá dỡ chuyên viên dường như nhanh như hổ đói bổ mũi giống như nhằm phía trước mắt Phật tự. Các nơi Phật miếu chùa chiền tăng nhân đương nhiên cũng nghĩ tới phản kháng, nhưng đại đường hoàng đế chỉ ở người phản kháng giống nhau coi như phản loạn xử lý. Đại đường đối với phản loạn xưa nay đều chỉ có một cái biện pháp xử lý, giải quyết tại chỗ, hiện trường chặt đầu, hơn nữa quản giết quản trôn, văn minh chấp pháp. Ở thật sự có một ít linh sơn Phật môn tăng nhân không biết điều phản kháng, thật sự bị hiện trường chấp pháp sau cũng không còn thể cùng Phật tự cùng chết sống tăng nhân. Trường An chùa Kim Sơn, tòa này đã từng hương hỏa cường thịnh, bây giờ thành điển hình vi phạm quy định kiến trúc. Đường hoàng tự mình phái đại tướng Trình Chi Tiết đến đây phá miếu. Trình Chi Tiết đại tướng, người mặc trọng giáp, trong tay một cây kim cương trưởng giáo, phản xạ hàn quang. Hắn thân cao chí thước, dường như một con gấu bình thường, sắc ý uy nghiêm đáng sợ ánh mắt đảo qua khoảng trường, trái phải. Nhìn chùa Kim Sơn những này, rốt cục thành thật hạ xuống tăng nhân, liên tục cười lạnh nói, thế mới đúng chứ. Vậy hạ dành cho các ngươi tiếp tục tu hành quyền lợi, nhưng không được tụ chúng, không được tu tự, không được đầu độc bách tính cúi chào. Bọn ngươi muốn cùng đại đường bách tính như thế, thông qua làm lụng mới có thể đổi lấy sinh hoạt. Không được lại lấy hóa duyên danh nghĩa, đi mạnh mẽ yêu cầu đại đường bách tính cho các ngươi tiền lương, sau đó sẽ dùng số tiền này lương đi mua ruộng địa. Từng chuyện mà nói cái gì khổ tu, nhưng từng cái thai to mặt lớn, ta phi. Ai còn muốn phản kháng? Đứng ra. Bản quan ngược lại muốn xem, cái nào không sợ chết, muốn đi Tây Thiên thấy các ngươi Phật tổ. Không ai trả lời, sở hữu linh sơn tăng nhân đều đem đầu nhét vào đúng quần bên trong. Tình cờ có mấy cái còn có một chút điểm dũng khí tăng nhân, dương mắt trước, nhìn thấy Trình Chi Tiết trong tay vậy còn ở nhỏ máu trường giáo, thì càng thêm yên tĩnh. Dám phản kháng cái kia bộ phận, đã chôn. Trình đại tướng quân, còn chi kỷ mà ở phía trên loại thụ. Còn lại những này, một bạn gái không muốn trở thành ruộng màu mỡ vật liệu. Động thủ. Trượng tám kim thân tượng Phật bị người phép thuật đánh cho nát tan. Thất kim đại điện bị phàm nhân đao kiếm phá thành tạt bã. Trình đại tướng quân hài lòng nhìn tình cảnh này, phát sinh dường như cú đêm bình thường cười quái dị, nói, từ hôm nay trở đi, bọn ngươi tay làm hàm nhai, làm ruộng, canh cửi, sửa đường, khai hoang, tuyển như thế. Còn dám tiếp thu một hạt gạo, một đồng tiền bố thí, coi là cái lời bệ hạ ý chỉ, bổ tướng quân tự mình đến đem các ngươi trồng trọt bên trong. Đóng tự tăng nhân, mặt xám như cho tàn. Linh sơn Phật môn chú ý chính là được cung không sản xuất, áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, lấy tên đẹp chăm chú tu hành, để bọn họ đi làm lụng. So với để bọn họ đi 18 tầng địa ngục còn khó chịu hơn. Mấy cái quen sống trong nhung lụa rồi lao tăng, nhìn mình tế bị nổ đục, liền cái quốc trôi đều không sợ qua tay. Trực tiếp hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, Trường An khắc một đầu hóa sinh tự. Thiền Tông chủ miếu. Thiền Tông đệ tử lòng tràn đầy vui mừng phối hợp quan phủ phá miếu. Này miếu, bọn họ đã sớm muốn hủy đi. Kiến miếu vốn là không phù hợp bọn họ giáo lý, lúc trước kiến miếu chính là bách tính xây lên. Tốt xấu cho tin Phật bộ phận bách tính một cái nơi đi, miễn cho đều bị Linh Sơn Phật môn lừa gạt đi tới. Nhưng này miếu đồng thời, không ít tuổi trẻ Thiền Tông đệ tử, thậm chí Phật tâm dao động, còn muốn bế quan khổ tu mới có thể ổn định. Hiện tại, này miếu rốt cục hủy đi. Không còn miếu, ngay ở dưới cây đả tọa. Hương hỏa không còn. Vừa vặn mất đi ứng phó tục khách phiền phức. Tự cày tự trồng, tự học tự tin, vốn là Thiền Tông bản sắc. Đại đường cấm Phật bao tác, quát đến bọn họ nơi này, liền mảnh lá rụng đều không gợi lên. Thời khắc này, Linh Sơn Phật môn khí vận như tuyết lở giống như cùng tạ, mà Liên Hoa Sơn Thiền Tông khí vận vững như lão cẩu. Linh Sơn đại lôi âm tự, Bát bảo công đức chỉ nước đục trọc cuộn cuộn, thất bảo ngàn diệp đài sen ánh sáng, đều ảm đạm rồi mấy phần. Dược sư Lưu Ly Phật ngồi ngay ngắn đài sen, tấm kia thương xót Phật mặt giờ khắc này như là quét một tầng sân vàng, cứng ngắc vô cùng. Nhân đăng cổ Phật đỉnh đầu linh cứu cung đèn, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Di Lặc Phật tổ cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười triệt để cứng ở trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Điện nội khí phân, nột ngạt đến có thể để La Hán nghẹt thở. Hoang đường đến cực điểm. Nhân đăng cổ Phật trước hết không kiềm chế nổi, Tu Di Sơn giống như trầm trọng cổ Phật uy thế, để điện bên trong kim chuyên đều kéo kẹt vang vọng. Hai cái Bồ Tát, Hôn Nguyên Kim Tiên, càng bị một đám phàm nhân truy đến như chó mất chủ, còn bị dội một thân ô uế. Thật sự là mất hết ta linh sơn bộ mặt. Dược sư Lưu Ly Phật niệm ưu đảm bà la cánh hoa ngón tay, khẽ run. Tiếng nói của hắn nỗ lực duy trì ôn hòa, nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết sắc nhọn nói, Nhân đăng cổ Phật bất giận. Việc này đều nhân cái kia Nhân Vương tính toán quá sâu, cái kia Kinh Hà Long Vương. Thử, định là vạn thọ thành tác phẩm. Còn có cái kia Thiền Tông, khắp nơi cùng ta linh sơn đối nghịch. Di Lặc Phật tổ thở dài một hơi, nói, Dược sư Thế Tôn, chúng quy vẫn là cần ngươi nắm cái chương trình. Linh Sơn ba Phật, lấy Dược sư Lưu Ly Phật dẫn đầu. Chỉ cần thánh nhân không hạ xuống pháp chỉ, cái kia Linh Sơn tất cả sự vụ đều do Dược sư Lưu Ly Phật làm tiêu chuẩn. Cho tới thánh nhân. Thánh nhân đã rất nhiều năm không có bất kỳ pháp chỉ hạ xuống. Bọn họ cũng không dám đi hỏi, chỉ có thể làm từng bước địa chấp hành. Dược sư Lưu Ly Phật nhìn phía dưới ra Phật Bồ Tát hoặc né tránh, hoặc việc không liên quan tới mình ánh mắt, trong lòng bị đè nén đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn làm sao thường không muốn tự mình giáng lâm nhân gian, một cái tát đập chết cái kia vai hề lòng vương, lại một cước đạp lăn đường hoàng vương tọa. Nhưng hắn không dám. Hắn dám đi nhân gian hung hăng, Nhân Vương Tử Thụ liền có thể đem hắn treo ở thành Trường An phơi khô. Linh Sơn trên dưới, gia Phật Bồ Tát đều sẽ không phủ nhận điểm này. Vậy thì là không thể cho Nhân Vương Tử Thụ bất kỳ ra tay nhân quả, bằng không Nhân Vương nhất định sẽ làm cho toàn bộ Linh Sơn xui xẻo. Dược sư Lưu Ly Phật mạnh mẽ đè xuống quần quần Phật lực, dáng vẻ trang nghiêm địa tuyên một tiếng Phật hiệu nói: A Di Đà Phật. Lượng kiếp đã khải, thiên ý khó trái. Nhân gian việc biến đổi liên tục, không phải chiến chi tội. Nhưng mà đi về phía Tây lấy kinh, truyền pháp đông thổ, chính là thiên đạo định số, cũng là ta phương Tây hưng thịnh chi then chốt, không thể sai sót. Ánh mắt của hắn tìm đến phía nhân gian phương hướng, ngữ khí mang theo một loại vì đại cục, bọn ngươi làm chịu đục bi chẳng nói, chuyển ta pháp chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cần phải khắc phục muôn vàn khó khăn, không tiếc bất cứ giá nào. Bảo hộ kim tiền tử chuyển thế thân Trần Huyền Trang, bước lên con đường về hướng Tây, đi đến Linh Sơn, cầu lấy chân kinh. Đây là vô lượng công đức, chỉ có thể thành công, không thể mất bại. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, âm thanh Phật phù nói, bây giờ, cũng chỉ có thể lại khổ một khổ hai vị Bồ Tát, vì Phật môn đại nghiệp, vì chúng sinh. Điện bên trong gia Phật Bồ Tát cùng nhau cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng đọc thầm nói, ngược lại không phải khổ ta. Chương 619, lúc này đi Linh Sơn, vì là phá Linh Sơn. Chương 619, lúc này đi Linh Sơn, vì là phá Linh Sơn chùa Kim Sơn địa chỉ cũ. Ngày xưa phản âm lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm Phật tự, bây giờ chỉ còn ngói vỡ tường đổ. To lớn tượng Phật nghiêng đổ ở trong đống ngói vụn, sơn vàng bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong xám xịt tượng mục. Một con chó hoang chính khiêu chân ở phía trên lưu lại từng du lịch qua đây ấn ký. May mắn còn sống sót các tăng nhân quần áo lam lũ, mặt mày xám xịt địa ngồi trên mặt đất. Trình đại tướng quân cho bọn hắn một lần cuối cùng bố thí. Số ít mấy khối so với tảng đá còn ngạnh hoa màu bánh ngô. Không có Phật gia thích nhất cam thực, đường, cũng không có bất kỳ tinh xảo điểm. Hiện tại phá tự việc, đã qua 3 ngày. Một đám ngày xưa đại đàm luận lòng dạ từ bi tăng nhân, bây giờ nâng bánh ngô, từng cái nhìn chó hoang ánh mắt, tham thẳm sáng ngắt. Chó hoang tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, gào gào kêu chạy xa. Lao chủ trì thì lại không có cùng cái khác tăng nhân đồng thời, ai thán tháng ngày khổ sở, hắn ở phế tích bên trong chậm rãi từng bước địa bồi hồi. Trong miệng nhiều lần nhắc tới nhưng không còn là kinh Phật, Huyền Trang. Người ở chỗ nào? Hắn nuôi đại Phật tử, ở thủy bộ pháp hội trận đó kinh thiên trò khôi hài sau liền mất tích bí ẩn. Đến hiện tại, đã dòng dã 7 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lao chủ trì tâm lực quá mệt mỏi, vừa lo lắng Huyền Trang bị triều đình bắt được, lại sợ hắn bị phẫn nộ bách tính đánh chết, càng sợ hắn nghĩ không ra tìm hắn thấy. Hắn cùng Huyền Trang trong lúc đó, nói là thầy trò, kỳ thực phụ tử. Hắn kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, Huyền Trang đối với Linh Sơn Phật môn các loại bất mãn, nhưng hắn cho rằng đây chỉ là nhất thời chi nhanh. Nhưng hiện tại, đại đường cấm Phật gặp đối với Huyền Trang tạo thành thế nào xung kích? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở phế tích bên trong, không nói một lời hai vị Bồ Tát. Hai vị này Bồ Tát ở chùa Kim Sơn bị hủy đi sau khi mới trở về, không nói một lời. Bởi vì lại thay đổi mặt trái khổng, vì lẽ đó đóng tự tăng nhân, chỉ có Lao chủ trì nhận ra được. Ai, cả ngày lễ Phật bái Bồ Tát, quay đầu lại thì có ích lợi gì? Lao chủ trì trong lòng lần thứ nhất có cùng ngày xưa Huyền Trang bình thường đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cùng lúc đó, đa bảo bên trong khu nhà nhỏ, thanh nhã trúc xá bên trong, lượn lờ trà hương mịt mờ. Trần Huyền Trang cùng Phú Thương đa bảo cùng văn sĩ Vũ Hóa Tử ngồi đối diện nhau. Đa bảo như lai hóa thân Phú Thương, vẫn như cũng là cái kia phó cười híp mắt phúc hậu dáng dấp, chỉ là trong mắt trí tuệ thâm thúy. Mà vị kia cầm vi nhọn, thân hình gầy gò Vũ Hóa Tử, lúc nói chuyện vẫn như cũ mang theo như có như không mưa âm. Trần Huyền Trang cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, càng không có quan phủ làm có dễ. Hắn rời đi thủy bộ pháp hội hiện trường sau, liền tối lui tăng ý đi, đi đến đa bảo tiểu viện. Mấy ngày nay, hắn vẫn cùng đa bảo cùng Vũ Hóa Tử luận đạo, như đổ giải trong lòng nghi hoặc. Đa bảo như lai chậm rãi phẩm trà, bụi bấm trên mặt, né qua một tia khôn khéo, nói: Huyền Trang đại sư, ngươi chi nghi hoặc ở chỗ tâm hướng tới cùng thân vị trí chói buộc mâu thuẫn. người tâm hướng về thiên lý, minh tâm kiến tính chi đạo mới là giải thoát. Nhưng mà chùa Kim Sơn công ơn nuôi dưỡng, Linh Sơn Phật tử chi danh, lại như gông xiềng quấn quanh người. Có đúng hay không? Trần Huyền Trang cay đắng gật đầu nói, chính là. Bần tăng biết rõ Linh Sơn Phật pháp có bao nhiêu hư vọng, cương cầu ngoại lực độ hóa, chấp nhất nghi quý, đã vào ma đạo. Nhưng mà sư ân sâu nặng, Phật tử chi danh càng không phải ta lực lượng có thể thoát. Bần tăng như phản lại Linh Sơn, chính là bất hiếu bất nghĩa. Nhưng nếu tiếp tục ở lại Linh Sơn, mắt thấy nó lấy hư vọng chi pháp đầu độc chúng sinh, bần tăng tim như bị đao cắt. Bần tăng không biết phải đi con đường nào. Vũ Hóa Tử đặt chén trà xuống, phát sinh một trận trầm thấp, phản phất vô số con muỗi đập cánh khẽ cười nói, kha kha kha. Đại sư tướng, như thế nào hiếu? Như thế nào nghĩa? Vu hiếu mù quáng theo, hãm sư trưởng với bất nghĩa, mới là đại bất hiếu. Thấy ma đạo hành hành mà không phá, dung túng nó họa loạn chúng sinh, mới là đại bất nghĩa. Hắn dài nhỏ con mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền Trang, mỗi băng ghi âm một loại kỳ dị lực xuyên thấu nói, đại sư cũng biết, muốn triệt để đánh bại một cái kẻ địch, biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì? Trần Huyền Trang ngẩn ra, hai tay tạo thành chữ thập, khiêm tốn thỉnh giáo, nói, xin mời Vũ Hóa Tử thí chủ chỉ giáo. Không phải né tránh nó, cũng không phải ở phía xa mang nó. Vũ Hóa Tử âm thanh như chặt đinh chém sắt, cái kia đặc lưu mũi âm, mang theo một tia lưới mát thiết minh tâm ý, nói, là đi vào. Đi tới nó nơi sâu xa nhất, thấy do nó mỗi một cái xương, mò thấy nó mỗi một điều mạch lạc. Chỉ có khi ngươi so với kẻ địch chính mình càng hiểu rõ kẻ địch lúc, ngươi mới có thể tìm được nó chí mạng nhất nhược điểm, dành cho nó tối triệt để tan rã. Cong. Câu nói này dường như hồng trung đại lữ, mạnh mẽ đánh vào Trần Huyền Trang tâm thần bên trên. Mấy ngày liên tiếp mê man, thống khổ, xoắn xuýt, vào đúng lúc này bị này tràn ngập phong mang trí tuệ trong nháy mắt bổ ra. Trước mắt phảng phất rẽ mê nhìn thấy mặt trời, một cái rõ ràng mà tràn đầy trông gai con đường rộng rãi sáng sủa. Trần Huyền Trang hai mắt mở to, quanh thân Phật quang phun trào không ngừng. Đa Bảo Như Lai đúng lúc địa bổ sung một câu, mang theo thiên cơ nói, Trần Huyền Trang, Phật ở Linh Sơn chớ cầu ở xa, Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Người chiến trường, hay là không ở chùa, mà ở cái kia nhìn như vàng son lộng lẫy đại lôi âm tự bên trong a. Ầm. Trần Huyền Trang quanh thân Phật quang bỗng nhiên co rút lại, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh cột, thẳng tới Vân Tiêu. Này một đạo Phật quang, tinh khiết không chút tì vết, xúc động Phật văn 3000, đạo vận vận giảm. Cái kia Phật quang bên trong, chỉ thấy có một vị hình mạo cùng Trần Huyền Trang 8, 9 phần tương tự Phật Đà, ngồi xếp bằng với hư không. Sau lưng Phật Đà, có một con to lớn kim điển. Vạn Thọ Thành. Tử Thụ mắt phải trọng đồng tiên mệnh thần nhãn, bốc cháy lên vạn đạo nhân gian khí vận, ánh mắt rơi vào Trần Huyền Trang trên người, cười nhạt một tiếng, nói, không thẹn là Kim Thiền Tử, dĩ nhiên vào lúc này nội đạo. Xem ra Vũ Hóa Tử năm đó nói Kim Thiền Tử đã hoàn toàn bị tiếp dẫn độ hóa, cũng không tuyệt đối. Kim Thiền Tử năm đó dùng ve sầu thoát sát thần thông, tuy được phật lý, nhưng bảo vệ bản tâm. Đã như thế, này Tây Du mới có thứ đáng xem. Hắn nhìn về phía một bên Cửu Vĩ Hồ nói, đi đem Ngao Giác gọi tới. Cửu Vĩ Hồ ngoan ngoãn mà gật đầu, truyền lệnh. Đại vương gần nhất thích loại này chậm chạp quan thai không hề hiệu suất truyền lệnh phương thức. Nàng không hiểu, nhưng đại vương phải làm gì, nàng đều chống đỡ. Làm Cửu Vĩ Hồ đi truyền lệnh Long tộc đại thái tử Ngao Giác thời điểm. Chùa Kim Sơn bên trong, Quan Âm cùng Phổ Hiền Bồ Tát mới vừa thu được dược sư Lưu Ly Phật pháp chỉ, chính buồn khổ vô cùng lúc, liền nhìn thấy Huyền Trang ngộ đạo lúc kỳ cảnh. Hai vị Bồ Tát hai mắt sáng ngời, cùng kêu lên, không thẹn là thánh nhân khâm điểm Phật tử. Một khi ngộ đạo chính là kim tiên, còn có Phật Đà kim thân bổ tướng. Phổ Hiền Bồ Tát thật dài mà thở một hơi, nói, khó trách chúng ta liên thủ thôi diễn, cũng không tìm được Kim Thiền Tử. Nguyên lai hắn nhân pháp hội việc mà trong lòng sinh ra ý nghĩ, đi ngộ đạo. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Ba vị Phật tổ nhìn nhân gian đạo kia bóng ánh Phật quang, cùng nhau lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhân Vương, lần này ta Linh Sơn thắng. Đa Bảo Tiểu Viện. Trần Huyền Trang mở hai mắt ra, quanh thân Phật quang nội liễm kiềm chế, cả người khí chất đều phát sinh to lớn chuyển biến. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Đa Bảo cùng Vũ Hóa Tử tạo thành chữ thập thi lễ, nói, đa tạ hai vị thí chủ điểm hóa bần tăng. Đa Bảo cùng Vũ Hóa Tử cùng kêu lên cười nói, chúc mừng đại sư ngộ đạo. Trần Huyền Trang khẽ mỉm cười, nói, bần tăng hướng về hai vị thí chủ từ biệt. Ba ngày sau, bần tăng liền đi đến phương Tây Linh Sơn lấy kinh. Lúc này đi Linh Sơn, vì là phá Linh Sơn. Lời vừa nói ra, ở Tu Di Thiên Phật môn khí vận chi cơ trên, một đạo liền thánh nhân đều không có phát hiện tế ngân, bừng tỉnh hiện lên. Cái kia tế ngân nhạt đến dường như một đạo huyết ảnh, nhưng xuyên thẳng qua toàn bộ Phật môn khí vận chi cơ. Chương 620, hoặc là thả hắn quá khứ, hoặc là chấm lại đây chương 620, hoặc là thả hắn quá khứ, hoặc là chấm lại đây cùng ngày mặt trời là lúc. Trần Huyền Trang trở lại chùa Kim Sơn. Sư phụ, ta đã trở về. Một tiếng hô hoán, đem mơ mơ màng màng lao chủ trì, lập tức tỉnh lại vô đến. Lao chủ trì đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trần Huyền Trang phong trần mệt mỏi địa đứng ở ánh tà dương bên trong. Trên người hắn nguyệt sắc tăng bào dính chút bụi bặm, khuôn mặt có chút hề bại, nhưng này con mắt nhưng lượng đến kinh người. Phản phất nhiên hai thốc trầm tĩnh ngọn lửa, lại không ngày xưa ở chùa Kim Sơn lúc phần kia hết sức duy trì dịu ngoan cùng mê man. Huyền Trang, lao chủ trì vừa mừng vừa sợ, lảo đảo bộ tới, một phát bắt được cánh tay của hắn, trên dưới đánh giá nói, ngươi đi đâu vậy? Có thể lo lắng chết vi sư. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Huyền Trang đỡ lấy kích động không thôi lão chủ trì, thấp giọng nói rồi vài câu động viên lời nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhưng lướt qua lão chủ trì, rơi vào cách đó không xa Quan Âm cùng Phổ Hiền trên người. Đệ tử mấy ngày nay bế quan tìm hiểu Phật pháp, cuối cùng cũng có đạt được. Bây giờ đại đường cấm Phật, chính là ta Phật nguy nan thời gian, đệ tử đồng ý đi đến Tây Thiên lấy kinh, vì là Phật pháp đồng truyền gần sức ngọn. Chỉ có Bần Tăng đi đến Linh Sơn, hiểu rõ Linh Sơn, triệt để phá Linh Sơn, mới có thể đem chân chính Phật pháp đông truyền. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng vô cùng kiên nghị. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, thi lễ một cái, lại lần nữa dường như khẳng định bình thường mở miệng, nói: "Đệ tử Trần Huyền Trang, nguyện phát ý nguyện vĩ đại, đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, bái kiến ta Phật, cầu lấy chân kinh." Lời vừa nói ra, lão chủ trì ngây người. Huyền Trang làm sao cải tính? Thực sự là tìm hiểu Phật pháp. Quan Âm cùng Phổ Hiền nhưng là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một đạo tự đắc ánh sáng. Thiên mệnh tức định, chung quy vẫn là trở về đường ngay. Chỉ cần Kim Tiền Tử bước lên đi về phía Tây đường, như vậy hết thảy đều gặp tốt lên. Làm Linh Sơn đại thừa Phật pháp đông truyền thời gian, chính là phương Tây hưng thịnh ngày. Đến thời điểm, bọn họ là có thể đẩy đổ vẫn đặt ở đỉnh đầu bọn họ Nhân Vương. Nhân Vương, lần này ngươi thua chắc rồi. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương cung. Tử Thụ đối cứng chạy tới ngao giáp nói, Kim Thiền Tử đi về phía Tây, mệnh chắc chắn ba cái đi theo đệ tử, một cái thay đi bộ cước lực. Ngao giáp, ngươi đi làm cái kia cước lực đi. Ngao giáp bật ra, nói, a, Đại Vương, để thần đi làm cước lực. Đại Vương, không bằng ngươi trực tiếp chém thần đi, làm cho người ta làm cước lực, như vậy sao được? Mất hết long tộc mặt. Hắn lời còn chưa nói hết, ở một bên cùng Nguyên Phượng chơi mặt trược tổ long, lại đột nhiên nổi lên, một cước đem Ngao giáp đá ra Nhân Vương cung, chợt quát lên, Đại Vương cho ngươi đi làm cước lực, ngươi có nghe chăng? Nhanh cho lão tổ lăn đi làm cước lực, còn dám nói nửa cái không tự, lão tổ đập chết ngươi. Ngao giáp ngất ngây con gà tây cút khỏi Nhân Vương cung, lúc này mới phản ứng lại. Lão tổ chính là Đại Vương vật cưới cước lực a, ngay ở trước mặt lão tổ trước mặt, nói cái gì làm cước lực là ném long tổ mặt, cái kia không phải mắng lão tổ sao? Tuy rằng, kỳ thực, hắn rất muốn thay thế lão tổ, làm Đại Vương cước lực là được rồi. Ngao giáp giật giật khoe miệng, đứng lên, liền cúi đầu đủ rũ chuẩn bị rời đi. Lúc này, tiểu côn tử đi ra, lạnh nhạt nói, Ngao giáp thái tử, Đại Vương có một câu khẩu dụ. Ngao giáp đội vã nghiêm mặt nói, thần cung nghe vương chỉ. Tiểu côn tử nói, Đại Vương khẩu dụ, đem làm cước lực danh Phật chiếm, có công đức. Cái khác do ngươi tùy tâm. Ngao giáp vừa nãy trên mặt còn đủ rũ vẻ mặt, ngay lập tức sẽ như hoa như thế tỏa ra ra. Quả nhiên vẫn là Đại Vương biết đau lòng. Đây là để ta đi chiếm cái danh phận còn có tên hay không cước lực, vậy thì do chính hắn quyết định. Hắn rất vui mừng hướng về Nhân Vương cung túi đầu, hướng về nhân gian đi tới. Cũng trong lúc đó, thành Trường An bên trong, hóa thân chí tôn bảo đã ở trong thành lăn lộn mấy ngày hầu tử, xoa cằm, lẩm bẩm nói, đến nghĩ một biện pháp để Kim Thiền Tử. Không đúng, để cái kia Trần Huyền Trang mang theo ta lão tôn đồng thời đi về phía tây. Đang lúc này, hầu tử đột nhiên toàn thân run lên, theo bản năng nhìn về phía đầu đường, liền thấy một cái anh tư hiên ngang, lưng đeo trường kiếm, giữa hai lông mày anh khí mười phần, cực kỳ đẹp đẽ nữ tử từ đầu đường đi tới. Tôn Ngộ không thấy rõ cô gái này trong nháy mắt, quay đầu liền chạy. Cô gái kia cũng hầu tử xoay người trong nháy mắt, nhìn thấy hắn. Chí Tôn bảo, ngươi đừng chạy. Hầu tử cũng không quay đầu lại, còn không quên về đuổi một câu, nói, ngươi không truy, ta liền không chạy. Ta nói với ngươi, ta muốn đi làm đại sự, không có thời gian cùng ngươi run cầm cập. Trương An trên đường cái, Trình Diễn vừa ra vạn dặm truy phu vợ kịch lớn. Trương An dân chúng dồn dập vây xem, đang làm rõ ràng phát sinh cái gì sau, bắt đầu vỗ tay bảo hay. Có gan đại lưu manh, hèn mọn mở miệng, nói, cái kia nữ hiệp, ngươi cái kia quỷ bệnh lao nam nhân có ý gì? Lao tử rất lớn, đủ sức lực. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị hầu tử một đoàn bùn trực tiếp chắt tường lên. Hầu tử nhảy chân mắng, miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu không là sư tôn không cho ta hại người, ta một gậy gõ chết ngươi. Dân chúng chung quanh cười phá lên. Người ta hai cái miệng nhỏ ngươi tỉnh ta nguyện, một mình ngươi lưu manh tìm cái gì không thoải mái. Người ta được kêu là tình thú. Ha ha, nữ hiệp, ngươi nam nhân hướng về Lưu Quang đại lộ chạy, mau đuổi theo a. Tử Hà nhìn thấy hầu tử đánh lưu manh thời điểm, khóe miệng dương lên, sau đó chạy như bay, hướng về Lưu Quang đại lộ đuổi theo. Làm con khỉ cùng Tử Hà chơi vạn dặm truy phu đồng thời. Trần Huyền Trang đã đi qua tầng tầng chính tự, hướng về đường hoàng chờ lệnh. Đệ tử Huyền Trang, thừa đại đường huy hoàng thiên uy, nay lập ý nguyện vĩ đại, thể phó Tây Thiên Linh Sơn cực lạc cảnh giới, cầu lấy vô thượng chân kinh. Phủ phục bệ hạ, tớn trạch như biển, ban xuống qua cửa pháp điệp, khai căn liền cánh cổng. Huyền Trang sinh ở đại đường đất đai màu mỡ, khéo bệ hạ quản trị, vì nhân gian con dân, đại đường trẻ sơ sinh. Tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt đại đường pháp lệnh, bình chính nắm tâm, không dám quên bản nguyên. Đường hoàng nhìn thấy này một phong chờ lệnh thư, cân nhắc nở nụ cười, nói, ồ, muốn phó Tây Thiên, cầu lấy chân kinh. Chỉ là Linh Sơn chân kinh, chớ coi như phủ vân chuyển vận. Nhưng mà, cái kia Tây Như Hạ Châu chi núi sông địa lý, phong thổ, tiên ma căn nguyên. Cỡ này tiên cơ đổ phổ chấm tâm rất vui, cấp bách cần biết chi. Hắn ngự bút châu phê, tự mình làm Trần Huyền Trang viết xuống qua cửa văn điệp. Bên trên liền một câu nói, hoặc là để hắn tới, hoặc là chấm mang trăm vạn đại quân lại đây. Sau ba ngày, Trần Huyền Trang bắt được qua cửa văn điệp, cùng với đường hoàng bệ hạ tự mình phê cho hắn 1000 tấm lá vàng. Hắn nhìn mặt trên đường hoàng ngự bút châu phê, hắn nháy mắt mấy cái, cười nhạt một tiếng. Như vậy, rất tốt. Dứt lời, hắn giấu kỹ trong người qua cửa văn điệp, cầm lấy đơn giản nhất hành lễ lộ phí, hướng về lao chủ trì từ biệt. Lao chủ trì nhìn Trần Huyền Trang thu cẩn thận cái kia 1000 tấm lá vàng, có chút do dự nói, Huyền Trang à, thân là tăng nhân, nắm nhiều như vậy kim ngân, thích hợp sao? Trần Huyền Trang lạnh nhạt nói, đại đường đế chỉ, tăng nhân cũng phải dùng lao động đổi sinh tồn. Đệ tử một đường đi về phía tây, không có thời gian làm lụng, đường hoàng cho đệ tử lá vàng, chính là vì trên đường dùng. Sư phụ, ở đại đường hóa duyên, tội chết. Lao chủ trì khoe miệng co giật, nói, vậy ngươi có thể vạn vạn thu cẩn thận lá vàng, ra ngoài ở bên ngoài, không muốn lộ tài. Trần Huyền Trang cười nhạt một tiếng, nói, sư phụ yên tâm, như gặp giặc cướp, đệ tử cùng hắn giảng đạo lý. Nếu như bọn họ không nghe được đạo lý, đệ tử cũng lược thông một ít quyền cước. Lao chủ trì luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy nơi nào đều đúng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: đi thôi, đi thôi. Trần Huyền Trang hướng về lão chủ trì nằm dạt người cúi đầu, cảm ơn công ơn nuôi dưỡng, xoay người ra đi. Chương 621, ngọn núi này là ta mở, tiệm này cũng là ta mở. Chương 621, ngọn núi này là ta mở, tiệm này cũng là ta mở. Ba ngày sau, đại đường tối biên giới phía tây, Ngọc Môn Quan. Trần Huyền Trang một thân tố tịnh tăng bảo, con lấy cái không lớn không nhỏ bọc hành lý, đứng ở quan hải ở ngoài. Hắn nhìn lại cái kia bao phủ ở bàng bạc nhân đạo khí vận bên trong sừng sững hùng quan. Đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà, lúc này cũng không khỏi cảm thán, nói: vẹn vẹn ba ngày, bần tăng liền từ thành Trường An đến Ngọc Môn Quan. Trong lúc này cách nhau đâu chỉ 108.000 dặm, 36 điều đường thẳng, 72 mới phi thiên đường. Từ đại đường bất kỳ một nơi đến bất kỳ một nơi, nhiều nhất 5 ngày. Nay còn chỉ là dân dụng, nếu là đại quân điều động, trong vòng một ngày liền có thể đến bất kỳ một nơi. Đây chính là bây giờ nhân gian. Hắn nhìn lại đại đường, trong mắt là một mảnh mịt mở khởi lục khí vận. Hắn cười nhạo một tiếng, nói: ha ha, thoát ly khổ hải. Như thế nào khổ hải? Không hưởng ngoại lực, không nặng ngoại vật, chỉ cầu tự mình. A, bách tính có bách tính cách sống, cường độ người khác duyên, hà thấy thật từ bi. Trần Huyền Trang lắc lắc đầu, sau đó thu hồi vẻ mặt, xoay người xuất quan. Hắn hít sâu một hơi, nhấc bộ, kiên định địa bước ra tượng trưng đại đường cương vực cuối cùng một khối mốc danh giới. Ngay ở hắn hai chân hoàn toàn bước ra đại đường cương vực, chính thức bước vào Tây Như Hạ Châu địa giới trước mắt. Ầm. Trong thiên địa phảng phất vang lên một tiếng vô hình kinh lôi. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm. Cái kia cũng không phải là mây đen nằm dày đặc, mà là phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị kín một lớp bụi mông. Phong, ngừng. Chim muông bọc đều, trong nháy mắt cấm khẩu. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng xiển xệt, mang theo hơi thở đột ngạt. Dường như vô hình thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập cửu thiên thập địa mỗi một nơi. Gia tiên tiên thần mặc kệ là đang bế quan ngộ đạo, vẫn là ở mở lò luyện đan, lại hoặc là cùng ngồi làm đạo. Giờ khắc này đều đạo tâm căng thẳng, nguyên thần lệnh cả người. Trời giáng kiếp khí, lượng kiếp chính thức bắt đầu rồi. Cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, thiên đình địa phủ, thánh nhân đạo trường, vô số đạo hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn lao hoặc nham hiểm ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thời không, tập trung với Ngọc Môn Quan ở ngoài, cái kia nhỏ bé bóng người bên trên. Lăng Tiêu bảo điện, Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ngự tòa, trong tay thưởng thức đèn lưu ly hơi chậm lại. Nàng ánh mắt thâm thúy địa tìm đến phía nhân gian biên giới phía tây, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lẩm bẩm nói: rốt cục bắt đầu rồi. Đây là thiên đình duy nhất có thể vươn mình cơ hội, đẩy đổ nhân vương, để hạo thiên rơi xuống thánh vị, để thiên đình trở lại tam giới chúa tể vị trí. Đây chính là cơ hội duy nhất. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Dược Sư Lưu Ly Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ gần như cùng lúc đó cảm ứng. Dược Sư Phật hai tay tạo thành chữ thập, thấp tuyên Phật hiệu nói: vô lượng thọ Phật. Kim Thiền Tử đã ra lồng chim, Phật pháp đông truyền, đại đạo có hy vọng. Điện bên trong gia Phật Bồ Tát La Hán hoàn toàn đông cảm thấy phân chấn, phản phất nhìn thấy phương Tây hương thịnh ánh dạng đông ngay ở phía trước. Tuy rằng này ánh dạng đông con đường phía trước tất nhiên bụi gai nằm dày đặc, thậm chí khả năng còn chôn nhân vương đào hố to. Thử Tiêu Cung, Cao Ngọa Dường Mây đạo tổ thật dài đạo lông mày hơi dương lên, lượng kiếp đã khải, hắn có thể trực tiếp ra tay thắng ngày, sắp đến rồi. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương Cung, Tử Thụ trước mặt vạn tượng thiên cơ giám hình ảnh, chính rõ ràng biểu hiện Trần Huyền Trang độc thân đứng ở cánh đồng hoang vu cảnh tượng. Hắn bưng lên hàng nga tay trắng dâng trẻ thơm, thích ý địa hạ một cái, cười nói: xem, con cá vào nước, này nước đủ hồn, mới dễ mò cá. Huyết hải nơi sâu xa, Vũ Hóa Tử đầu ngón tay một tia đường máu quấn quanh. Hắn cảm ứng cái tia quen thuộc kim tiền khí tức, rốt cục thoát ly nhân đạo che chở, bại lộ hai kiếp khí bên dưới. Cặp tia dài nhỏ híp mắt lại, phát sinh thấp không nghe thấy được mùi âm nói: kim tiền bạn cũ, con đường của ngươi còn dài lắm. Đại vương nói ngươi năm đó lấy ve sầu thoát xác, thoát khỏi bị tiếp dẫn triệt để độ hóa. Vậy lần này, ngươi là giành lấy cuộc sống mới, vẫn bị Phật quang triệt để đồng hóa. Không nên để ta thất vọng a. Nhân gian ở ngoài, Ngọc Môn Quan chi tây. Trần Huyền Trang chỉ cảm thấy trong lòng chìm xuống, phản phất bị vô hình đá tảng ngăn chặn, hô hấp đều có chút không khoái. Hắn ngẩng đầu nhìn phía mờ mịt bầu trời, ánh mắt nhưng kiên định hơn. Linh Sơn, ta đến rồi. Hắn nắm thật chặt bọc hành lý, bước ra bước tiến, hướng về phương tây, bước vào mảnh này kiếp khí tràn ngập không biết khu vực. Rời đi Ngọc Môn Quan mấy ngày, Trần Huyền Trang dọc theo Hoàng Vũ Thương Đạo đi về phía tây. Nhân đạo khí vận che chở cảm cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là càng nồng nặng hỗn loạn khí. Nhân gian dung chuyển mấy trăm năm, nhân tộc cũng không phải là không có phân hóa. Đại đường ở ngoài, mãi cho đến dưới chân Linh Sơn, kỳ thực cũng có mấy chục mấy quốc. Có lớn, có tiểu, có ổn định, có hỗn loạn. Nhân tộc còn như vậy, cái kia yêu, quái, vù, cương các loại các tộc, càng là như vậy. Nhân gian ở ngoài hỗn loạn khí, liền đến tự ở đây. Mà so với đại thể cần định cư thành thị nhân tộc không giống. Không về nhân gian yêu tộc, tinh quái môn, nhưng là kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Dựa vào người, vậy thì ăn thịt người. Trần Huyền Trang đi trên đường, đã cảm ứng được không chỉ một lần, có ánh mắt tham lam quét tới. Cũng may bản thân hắn kim tiên sơ thành khí thế, cũng đủ để dọa lui phần lớn không có mắt tiểu yêu. Ngày hôm đó hoàng hôn, hắn đi tới một nơi hoang vu khe núi khẩu. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy thế núi chót vót, hình như một bàn tay cực kỳ lớn cũng giam ở địa, năm tòa ngọn núi đứng vững, khí thế ép người. Ngũ Chỉ Sơn. Trần Huyền Trang nhìn dưới chân núi đứng thẳng một khối siêu siêu mẹo mẹo một bài, đọc lên thanh đến. Một bài trên nét mực tràn trề, viết mấy cái đại tự, Vũ Chỉ Sơn hắc điếm, không dối trên lửa dưới. Bên cạnh còn vẽ cái đơn sơ đầu lâu. Ở một bài phía trước, có một gian đơn sơ đến cực điểm nhà tranh, nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là hắc điếm. Trần Huyền Trang, khóe miệng hắn giật giật. Đại đường cảnh nội không ai dám mở hắc điếm, nhưng hắn chí ít từng nghe nói. Nhưng đem hắc điếm hai chữ như vậy quang minh chính đại viết ở bảng hiệu trên việc, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Quán này nhà là đầu góc thiếu gân, vẫn là tự tin đến ngông cuồng mức độ. Nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện đi. Trần Huyền Trang căn cứ không muốn gây phiền toái tâm tư, coi như không thấy trước mắt hắc điếm, xoay người liền muốn đi. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, cụ nát cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị kéo dài, một bóng người nhảy đi ra. Người đến là cái thanh niên, ăn mặc hoa huệ hoa sói đoản đả kinh trang, tóc tùm la tùm lum địa đâm vào sau đầu. Trên mặt mang theo vài phần bất cần đời bị khí, bên hông cắm nghiêng một cái xem ra thường thường không có gì lạ tiểu động. Hướng về cửa vừa đứng, rõ ràng là cá nhân, nhưng một thân hầu khí, chính là Tôn Ngộ Không. Hầu tử trên dưới đánh giá Trần Huyền Trang, đặc biệt là ở hắn chơ chủi đầu cùng một mạc tăng bảo trên dừng lại chốc lát. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ nói, "Ơ, khách quý khách quý. Đại sư đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, mau mời vào quán nhỏ nghỉ chân một chút. Cửa hàng ta có tốt nhất thức ăn chay. Hạch, tuy rằng không có, nhưng nước sôi còn đủ." Dừng chân hoàn cảnh tao nhã, tuy rằng hở gió, nhưng thắng ở thân cận tự nhiên. Trần Huyền Trang nhìn trước mắt này cả lơ phất phơ thanh niên, lại liếc mắt một cái kia rách nát lều cỏ cùng sáng loáng hắc điếm bằng hiệu. Khoe miệng không khỏi lại là co giật. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nỗ lực bình tĩnh mở miệng nói, "Bần tăng đi ngang qua mà thôi, không định ở điếm. Quán này nhà đầu góc khẳng định có vấn đề, tránh xa một chút an toàn." "Ai? Chấm đã chấm đã." Tôn Ngộ Không lắc người một cái ngăn ở Trần Huyền Trang trước mặt. Hai tay hắn chống nạnh, hét lớn một tiếng, nói, "Ngọn núi này là ta mở, tiệm này cũng là ta mở. Nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mua đường. Thấy không? Ta đây chính là Ngũ Chỉ Sơn hắc điếm, nhìn thấy bảng hiệu không? Đánh cướp, chuyên nghiệp đánh cướp." Chương 622, ra ngoài ở bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Chương 622, ra ngoài ở bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Nhìn thấy thanh niên trước mắt, rốt cục lộ ra thổ phỉ diện mạo thật sự, Trần Huyền Trang trái lại ung dung. "Theo, ấn quy trình đến, vậy thì dễ làm rồi." Trần Huyền Trang mặt không hề cảm xúc nói, "Bần tăng một giới hành chân tăng, thân không vật dư thừa." Tôn Ngộ Không cợt nhà địa để sát vào một bước nói, "Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đại sư ngươi này bao quần áo nhìn không nặng, nhưng bên trong..." "Kha kha, 1000 tấm la vàng, các đến hoàng không." Trần Huyền Trang trong lòng cả kinh. Quả nhiên, thanh niên này không phải bình thường thổ phỉ. Xem ra, sở hữu hoang đường cử chỉ, cũng không phải là đầu óc có vấn đề, mà là không có sợ hãi. Hắn không chút biến sắc, trong cơ thể Phật lực âm thầm lưu chuyển, kim tiên khí thế ẩn mà không phát nói, thì chủ ý muốn như thế nào? Như mạnh hơn lấy, Vân Tăng tuy không muốn hại người, nhưng cũng lược thông chút quyền cước. "Ôi, chớ sốt sáng chớ sốt sáng." Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, trên mặt nụ cười càng tăng lên, mang theo cô vô lại sức lực, nói, "Này đều niên đại nào? Đại đường đều thành lập bao nhiêu năm? Hiện tại là văn minh xã hội, đánh đánh giết giết thật không tốt. Ta lão Tôn nhưng là văn minh thổ phỉ. Chú ý động cầu không động thủ." Hắn háng giọng một cái, nghiêm túc nói, "Uy củ rất đơn giản, đem ngươi lá vàng tất cả đều cho ta, còn có cái kia phá gậy tích trượng, còn có cái kia phá áo cà sa. Các ngươi người xuất ra, không phải nói thân không ngoại vật sao? Vậy liền đem ngoại vật đều cho ta lão Tôn." Trần Huyền Trang trong mắt Phật quang ánh vàng ám hiện, lạnh nhạt nói, "Bần tăng nếu là không cho, thì lại làm sao? Chỉ cần này thổ phỉ dám động thủ, vậy hôm nay liền để này thổ phỉ mở mang kiến thức một chút, đại đường tăng nhân bản lĩnh." Tôn Ngộ Không nhưng là cười vui vẻ không cái chính hình, hắn hướng về Trần Huyền Trang bên chân một tồn, ôm lấy hắn tăng bảo vào áo, chơi xấu nói, "Vậy ta liền theo ngươi. Ngươi đi chỗ nào ta cùng chỗ nào. Ăn cơm đi ngủ đều đi theo. Ngược lại ngươi không trả thù lao, ta liền không đi. Xem ai háo được ai." Trần Huyền Trang, đối phương nó nương hề. Bần tăng chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Hắn cảm thấy đến phải cố gắng tỉnh lại một hồi, trước mắt này thổ phỉ, không phải không có sợ hãi, là thật sự đầu óc có vấn đề. Hắn nỗ lực đánh chân, lại phát hiện đối phương ôm đến chặt chẽ, sức mạnh vô cùng lớn. Lấy hắn kim tiên tu vi, càng không có cách nào dễ dàng tránh thoát. "Thí chủ, xin tự trọng." Hắn một mặt bất đắc dĩ. "Tự trọng? Món đồ kia đáng giá mấy đồng tiền? Có thể đổi lá vàng sao?" Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên, một mặt vô lại nói, "Ta mặc kệ, ta liền muốn tiền." Trần Huyền Trang hít sâu một hơi, toàn thân Phật lực bỗng nhiên bên ngoài, tầng tầng Phật quang phun trào, lại có kim cương hình ảnh xuất hiện ở phía sau. Sau đó, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhấc chân đi. Thân là người xuất gia, hắn tự thân hàm dưỡng, thực sự không có cách nào để hắn đối với cũng không có làm ác hầu tự ra tay. Vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. "Tôn Ngộ Không, lão Trần, ngươi được đó. Như vậy đều có thể đi." "Được được được, cái kia lão Tôn liền như thế ô ngươi, xem ngươi có thể làm gì." Trần Huyền Trang lại không phải người ngu, hắn vừa nghe trước mắt hầu tử nói ra hắn tục ra dòng họ, lập tức rõ ràng mấy phần. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, "Thí chủ là muốn cùng bần tăng đi về phía tây." Tôn Ngộ Không cười hì hì, cũng không tiếp lời. Nhưng này theo Trần Huyền Trang, liền ngầm thừa nhận. Hắn thở dài, nói, "Thí chủ muốn cùng bần tăng đồng hành, có thể. Nhưng muốn ước pháp tam chương. Số 1, không được lung tung hại người, trừ phi đối phương chủ động hại mệnh mà lũ quên không nghe. Thứ 2, không được quấy rầy bần tăng đi về phía tây cầu pháp chí hướng, bần tăng muốn đi Linh Sơn, ngươi liền đến cùng đi, không được bỏ dở nửa chừng hoặc gặp trở ngại. Thứ 3, như ngày khác ngươi phải rời đi, cần nói rõ báo cho, không thể không từ chia tay." Tôn Ngộ Không vừa nghe, lập tức buông tay ra, nhanh nhẹn địa đứng lên đến, vỗ ngực nói, thành giao. Lão Trần ngươi yên tâm, ta lão tôn coi trọng nhất tín dụng, không hại người, không quấy rối, đi Linh Sơn phải đi khẳng định chào hỏi. Lần này hắn lá vàng cũng không muốn. Trần Huyền Trang thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên người trước mắt này thật sự là muốn cùng hắn cùng đi về phía tây, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lật lọng, mà là bình tĩnh nói, thí chủ quý tính. Tôn Ngộ Không vỗ ngực nói, không dám, ta lão tôn không một chút nào quý. Tôn Ngộ Không, xem ở lão Trần ngươi như vừa bị thoải mái mức, sau đó ngươi có thể gọi ta Ngộ Không, có vẻ thân thiết chút. Trần Huyền Trang luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua Tôn Ngộ Không danh tự này, rồi lại không nhớ ra được, nhưng hắn cũng không xoắn xuýt loại chuyện nhỏ này, mà là gật gật đầu nói, cái kia bẩn tăng sau đó gọi ngươi Ngộ Không. Dừng một chút sau, hắn lại nói, ra ngoài ở bên ngoài làm cho thấy thân phận lập trường, bẩn tăng chính là đại đường con dân, chuyến này muốn đi hướng Tây Thiên cầu lấy Tam Tạng chân kinh, thứ hôm nay trở đi bẩn tăng liền tính đường háo Tam Tạng. Tôn Ngộ Không nghe vậy nết miệng nở nụ cười, rõ ràng rõ ràng, ra ngoài ở bên ngoài thân phận là chính mình cho mà, đường Tam Tạng danh tự này tốt. Đúng rồi lão Trần, ta chỗ này có lương khô, mời ngươi ăn. Trần Huyền Trang, không, đường Tam Tạng nghiêm túc nói, Ngộ Không sau đó ngươi gọi bẩn tăng pháp hiệu. Tôn Ngộ Không một mặt thống khoái mà gật đầu, nói, được rồi, rõ ràng, lão Trần. Đường Tam Tạng. Ngày thứ hai, Văn Minh thổ phỉ Tôn Ngộ Không thành công lại lên đi về phía Tây Tăng Nhân đường Tam Tạng. Một người một hầu, một trước một sau, con lấy chiều dương, rời đi Ngũ Chỉ Sơn hát điếm, hướng về Linh Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Liên Hoa Sơn, Thiền Tông đại điện. Đa Bảo Như Lai lộ ra nụ cười nhạt, nói, Ngũ Chỉ Sơn pháp ấn đã giải, đại thánh đã vào Tây Du lượng kiếp. Ở đầu ngón tay của hắn có năm đạo pháp ấn lưu truyền. Một bên Mây Đen Bồ Tát cười nói, đại thánh đem này pháp ấn xem là đùa hộ mệnh, dùng mấy trăm năm, nơi nào có nửa phần phong cấm dáng vẻ. Cầu Thủ Bồ Tát cười ha ha, nói, đại sư Minh Ngũ Chỉ Sơn pháp ấn khi nào là phong cấm? Đa Bảo Như Lai khẽ mỉm cười, nói, lần này lượng kiếp chư vị sư đệ nên báo cụ. Cầu Thủ Bồ Tát đứng thẳng người lên, nói, Vân Tăng liền đi chỗ đó, ok cốc đi, nơi đó ngu ngốc quốc chủ gieo vạ bất tính, nên thanh toán nhân quả. Mấy vị khác Bồ Tát cũng dồn dập đứng dậy, hướng về mệnh định địa phương mà đi. Cho tới ai định ra mệnh? Đương nhiên là đại vương. Mỗi một vị nhập kiếp Bồ Tát trong tay đều có một đạo đại vương thủ dụ. Một bên khác, đường Tam Tạng con đường về hướng tây, bởi vì hầu tử gia nhập, náo tâm trình độ tăng đột lên. Con khỉ này tinh lực dồi dào đến quá mức, khi thì bay lên đám mây trích đoá quay vần, khi thì chui vào hầm ngầm đảo cái cổ quái kỳ lạ sâu, lấy tên đẹp cho lão Trần thêm món ăn. Mỗi khi đường Tam Tạng muốn tham thiền, hầu tử không phải ở một bên dùng tiếu đồng gõ tảng đá chỉ huy giàn nhạc, chính là đột nhiên tập hợp lại đây hỏi chút, như là lão Trần, ngươi nói Phật tổ trên đầu mấy cái bao là năng vẫn là trời sinh loại hình, khiến người ta dở khóc dở cười vấn đề. Đường Tam Tạng đối với những này nhưng là hoàn toàn không để ý lắm, hắn đem những này cũng làm thành đôi chính mình mài rũa. Hơn nữa mấy ngày ở chung hạ xuống, hắn cũng phát hiện con khỉ này tuy rằng lắm mồm tay nợ, nhưng tâm nhãn không xấu, đặc biệt là đối với cái kia ước pháp tam chương trước hai cái chấp hành đến tương đương đúng chỗ. Gặp phải mắt không mở tiểu yêu chặn đường, thật cũng chỉ là nhe răng trợn mắt hù dọa một phen, nhiều nhất dùng tiếu đồng nhẹ nhàng gõ ngất, tuyệt không hạ tử thủ. Tình cờ gặp phải một ít gặp rủi do người yêu quái cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Như vậy đường Tam Tạng thì càng thêm phong túng hầu tử, tất cả đều là mài rũa, tất cả đều vì tham thiền. Chương 623, ngao giáp, ta là một cái vật cưới. Chương 623, ngao giáp, ta là một cái vật cưới. Đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không gánh tiếu đồng ở trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, trong miệng ngầm dễ cái cỏ đuôi chó. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một ánh mắt đi lại vững vàng đường Tam Tạng, than thở nói, ta nói lao Trần à, đường này cũng quá xa, lúc này đi Linh Sơn đâu chỉ ngàn tỷ dặm, dựa vào hai cái chân đi, ngươi dự định đi tới mấy trăm năm sao? Ta lão tôn cũng không đáng kể, một cái bộ nhào sự, có thể ngươi tế bị nộn nục béo trắng, cái nào chống lại như vậy giàn vặt. Đường Tam Tạng mắt nhìn thẳng, bước tiến đều đều, âm thanh bình tĩnh không lay động nói, Ngộ Không, đi về phía tây lấy kinh, từng bước đều là tu hành, như lấy thần thông thay đi bộ, cưới mây đạp gió, bớt đi buôn ba nỗi khổ, nhưng cũng mất thể ngộ hồng trần, mài rũa tâm trí cơ hội, làm đến nơi đến chốn mới biết đường dài, mới chứng tâm kiên. Hầu tử liếc mắt nhìn về phía đường Tam Tạng, nói, lão Trần, đại gia quan hệ tốt như vậy, ngươi nói thật. Đường Tam Tạng trầm mặc một lát sau nói, Bần tăng suy nghĩ này một đường đi về phía tây đến cùng là vì sao? Đi quá nhanh bất lợi suy nghĩ. Tôn Ngộ Không cười đáp ý, nói, lão Trần ngươi thật đúng là cái người chân thực, có điều ta lão tôn cảm thấy thôi, tìm cái vật cưới càng thích hợp, ngươi đang vật cưới trên lưng suy nghĩ như thế mà, ta lão tôn đi cho ngươi tìm cái cước lực, bảo đảm vừa nhanh lại ổn, còn chưa làm lỡ ngươi làm đến nơi đến chốn địa ngồi ở mặt trên thể ngộ hồng trần. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành kim quang thoáng lên trời tế, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, đối với này nhảy ra đồng hành người sớm thành thói quen, cũng không để ý lắm, tự mình tự tiếp tục tiến lên. Trong lòng hắn suy nghĩ Tôn Ngộ Không lời nói, con khỉ này nhìn như bất hảo, làm việc nhưng mỗi khi ám hợp một loại nào đó. Sắp xếp, hắn mơ hồ cảm giác chính mình lần này đi về phía tây, tựa hồ không chỉ là Linh Sơn cùng Tiền Tông tranh chấp sân khấu. Tôn Ngộ Không kỳ thực cũng không có đi xa, hắn muốn là muốn chính là đi bắt đầu tiên thú, kết quả mới vừa đột lên kim quang, liền bị người ở giữa không trung ngăn lại. Đại thánh đi nơi nào? Đám mây bên trên, một vị thanh niên một thân hào hoa phú quý cầm bảo, khí độ bất phàm, long mi phượng mục, nhìn quanh tự có một luồng ở lâu thượng vị ung dung cùng mơ hồ uy thế, chính là Long tộc đại thái tử Ngao Giác. Ngao Giác mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không chính là đại vương đệ tử đích truyền, nhưng từ dĩ vãng con khỉ này các loại, hắn liền biết hầu tử khẳng định là chính mình này một phương người. Vì lẽ đó hắn vừa mở miệng, cũng là đầy mặt khách khí. Tôn Ngộ Không nhưng là một ánh mắt nhận ra Ngao Giác thân phận, biết đây là lòng tộc đại thái tử. Sư tôn dưới trướng đắc lực tướng tài, liền cũng cười vui vẻ tiến lên chào hỏi, nói: "Hóa ra là lòng tộc đại thái tử, có lễ, có lễ. Ta lão tôn gần nhất nhận cái việc, muốn đổi cái mập hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh, đang định đi cho cái kia mập hòa thượng tìm cái vật cưới." Ngao Giáp chính đang chờ câu này, hắn buông một cái ngực, nói: "Tại hạ chính là cái kia vật cưới. Đại thánh đem ta mang về đi." "Tôn Ngộ Không." Ngao thái tử chớ nói chi cười, "Ta lão tôn nói chính là vật cưới, cơ lực." Ngao Giáp một mặt nghiêm túc nói: "Không sai, ta chính là vật cưới, cơ lực." Tôn Ngộ Không từ trên xuống dưới đánh giá một phen Ngao Giáp, đột nhiên tâm có ngộ ra. Rõ ràng, này tất nhiên là sư tôn sắp xếp. Cái kia ta lão tôn liền không hỏi nguyên do, đồng ý là xong. Liên hầu tử giao cái hoa tay, cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cái kia theo ta lão tôn đến đây đi." Ngao Giáp vừa thấy Tôn Ngộ Không đáp ứng, cũng là hoàn toàn yên tâm. Giang ba câu, liền để đại thánh đáp ứng, xem ra đại thánh nhất định là bị bản thái tử thành khẩn đánh động. Bản thái tử quả nhiên có thành ý. Này một long một hầu, liền như thế lại đột lên phi quang, trở lại đường Tam Tạng nơi. Đường Tam Tạng vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không đi tìm mật cưới, làm sao cũng phải gần nửa ngày công phu. Vậy mà mới quá thời gian uống nửa chén trà, phía chân trời kim quang lóe lên, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại. Hầu tử đắc ý dương dương địa vỗ bên cạnh một người cao lớn thanh niên bả vai nói: "Lão Trần, xem, ta lão tôn cho ngươi tìm mật cưới, bao ngươi thỏa mãn." Ngao Giáp cũng liền bận điệu đáp: "Tại hạ Ngao Giáp, nhìn thấy đường trưởng lão." Tại hạ nghe đường trưởng lão phát ý nguyện vĩ đại đi về phía tây lấy kinh, Ngao Giáp bất tài, nguyện ra sức châu ngựa, đảm nhiệm trưởng lão cất lực. Đường Tam Tạng, hắn một mặt nghiêm túc nói: "Ngộ Không, lấy người là xúc, mượn bì là cất lực, còn thể thống gì? Bần tăng vạn vạn sẽ không đáp ứng." Tôn Ngộ Không vừa thấy Đường Tam Tạng hiểu lầm, đang định giải thích một chút, nhưng không ngờ Ngao Giáp trái lại hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Đường trưởng lão quả nhiên là đắc đạo cao tăng a." Trưởng lão nói: "Rất hợp ý ta." Dứt lời, hắn giơ tay ngưng tụ ra một khối to bằng bàn tay tiên ngọc. Cái kia tiên chất ngọc địa nhiệt luận, vừa nhìn liền bật phi phàm. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn kim quang lóe lên, ở trên ngọc bài rồng bay phượng múa địa trước mắt, khắc xuống hai cái mạnh mẽ đại tự: "Vật cưới." Sau đó, Ngao Giáp ngay ở Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không có chút ánh mắt đờ đẫn bên trong, chính trọng việc mà đem khối này vật cưới ngọc bài treo ở bên hông mình bắt mắt nhất vị trí. Sau đó còn dùng tay vỗ vỗ, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Ngao Giáp dũng cảm mà cười ha ha, nói: "Như vậy, rất tốt. Đường trưởng lão, ngươi xem, nhãn hiệu đều treo lên. Từ nay về sau, ta Ngao Giáp chính là ngươi vật cưới chuyên dụng. Ta mỗi bên theo mỗi bên, ngươi quản ta tên ca, ta quản ngươi gọi trưởng lão." Liền như thế vui vẻ địa định. Đường Tam Tạng, hắn nhìn khối này ở Ngao Giáp hào hoa phú quý cẩm bảo trên lắc lư thong thả, dị thường chói mắt vật cưới ngọc bài. Cảm giác mình thiền tâm chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Tôn Ngộ Không, sư tôn phái tới người, thật thú vị. Ta lão tôn yêu thích. Hắn nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, nói: "Lão Trần, ngươi xem, lần này ngươi hài lòng chưa? Có vật cưới, có cất lực, còn chưa ảnh hưởng ngươi suy nghĩ nhân sinh, tìm hiểu tu hành. Hoàn mỹ, hoàn mỹ." Hầu tử vốn là xem trò vui không chê chuyện lớn tính tình. Trước mắt việc này đối với hắn mà nói, quá thú vị. Hắn dùng sức vỗ Ngao Giáp vai, nói: "Lão Ngao, sau đó ngươi chính là ta trong đội ngũ treo bảng vật cưới." Ha ha. Ngao Giáp không chút nào cho rằng nỗ, trái lại đắc ý giơ giơ lên cằm, phản phất treo lên khối này nhãn hiệu là lớn lao vinh quang giống như nói: "Tôn huynh đệ hiểu việc. Ra ngoài ở bên ngoài, thân phận là chính mình cho mà. Nhãn hiệu treo lên, sứ mệnh tất đạt. Đường trưởng lão, ngươi yên tâm, ta tuyệt không quấy rầy người tu hành. Ngươi bước đi, ta ngay ở bên cạnh theo đi dạo, bảo đảm không cấp ngươi một bước." Đại vương nói rồi, chỉ cần lên làm lấy kinh người vật cưới là được rồi. Cho tới ngồi không ngồi, kỵ không kỵ, đó là một chuyện khác. Chiếm lấy vị trí này mới trọng yếu nhất. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt này một mặt chuyện đương nhiên Ngao Giáp, nhìn lại một chút bên cạnh cười đến ngựa tới ngựa lui Tôn Ngộ Không, đột nhiên khẽ mỉm cười, hai tay hắn tạo thành chữ thập, nói: "Phật tổ từ bi, đã như vậy, cái kia Ngao huynh mà cùng bần tăng đồng hành đi." Hắn đột nhiên ngộ, hắn lần này đi về phía Tây Đường, đi không chỉ là hắn, càng là một số muốn mượn hắn hoàn thành một số sự đại nhân vật, mà hắn đối với này vui vẻ tiếp thu, bởi vì đi xong này đều đi về phía Tây Đường, chính là hắn tu hành. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp nhìn thấy Đường Tam Tạng chỗ này chi thản nhiên biểu hiện, đồng thời hai mắt sáng ngời. Không thẹn là sư tôn, đại vương, mong đợi lấy kinh người, là cái diệu nhân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo Đường Tam Tạng.